Chương 90, huyết tổ chương 90, huyết tổ Triệu Tử Minh nhịp tim cơ hồ đình chỉ, mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong chiến trường. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa hợp kích, Lâm Viễn lại đạm mặt nói: "Để các ngươi tối cường vị kia đi ra a." Hắn chỉ là vươn một ngón tay, ngón trỏ, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một tia mỏng manh kim quang, như làn nến tàn trong gió. Thái hư phá giới kiếm điện đã ở hắn trong một ý niệm bị thôi động. Kiếm này, nhưng phá giới. Hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm. Bù bù, một tiếng nhẹ nhàng ngoang ngoang, phản phất cổ trung bị gõ vang, dù dương kéo dài. Dùng Lâm Viễn đầu ngón tay làm trung tâm, một vòng gợn sóng màu vàng, như là sóng nước huyết tán ra tới. Cái này gợn sóng mới đầu cực nhỏ, cực kỳ nhu hòa, thậm chí mang theo một loại thần thánh bất bị. Nhưng tại tiếp xúc đến mục nát triều hế chủ cốt nhận mấy mắt, dị biến nảy sinh. Xoẹt. Cái kia đủ để ăn mòn cương thiết cốt nhận, tại gợn sóng màu vàng trước mặt, như là gỗ mục vỡ vụn thành từng mảnh, kèm thêm lấy mục nát triều hế chủ cái kia khổng lồ thân thể, đều bị gợn sóng đảo qua. Cái này, đây là mục nát triều hế chủ phát ra khó có thể tin thét lên, nó cái kia từ vô số thi thể khâu lẳng ra, ở dưới kim quang nhanh chóng tăng dã, hóa thành tanh hôi khói đen, liền tiêu thảm đều không thể kéo dài bao lâu, liền triệt để chôn bụi. Chỉ để lại một bãi tư tư rung động tanh dính nước mủ, rất nhanh cũng bị đến tiếp sau kim quang làm sạch, hoặc là nói bị nghiền nát không gian giới hạn ném vào trong hư không. Gợn sóng màu vàng tiếp tục quyết tán. Cốt ma tướng cái kia ngưng tụ vô biên sát khí khủng bố phủ mang, đâm vào trên gợn sóng. Màu đen phủ mang như là đầu nhập mặt hồ đá, vẹn vẹn để gợn sóng nhộn nhạo một thoáng, liền vô thanh vô tức tiêu trừ trong vô hình. Ngay sau đó, gợn sóng bao trùm cốt ma tướng. Hống. Vị này cốt ma tướng phát ra cuối cùng gào thét, nó cái kia ám trầm như ngọc xương cốt bên trên, nháy mắt hiện đầy màu vàng kim vết nứt. Giang giác. Vết nứt lan tràn, giống như mạng nhện bao trùm toàn thân. Một giây sau, cao tới 3 trượng to lớn cô lâu, tính cả chuôi kia bạch cốt chiến phủ, ầm vang vỡ vụn, hóa thành thấu trời một mịn, bị kim quang một quyển, hoàn toàn biến mất. Mà cái kia giấu ở trong bóng tối u ảnh, càng là liền thân hình cũng không kịp hiện hiện. Cuối cùng Lâm Viễn một kiếm này, thế nhưng đủ để đánh vỡ không gian bí lũy, giấu tới lại để làm gì đây? Có thể trốn đi nơi nào đây? Làm cái kia không có chút nào góc chết gợn sóng đảo qua thời điểm, một chỗ không gian chỉ là nhẹ nhàng ba động một chút, như là băng tuyết gặp được liệt dương. Ách, một tiếng cực độ đè nén kêu rên, trực tiếp trong hư không vang lên. Lại nói tiếp, hết thể hướng hư vô. Từ Tam Tôn cường giả phát động công kích, đến Lâm Viễn đưa tay nhấn một ngón tay, lại đến 3 cái toàn bộ tan thành mây khói. Toàn bộ quá trình, bất quá trong nháy mắt, nhanh đến Triệu Tử Minh thậm chí còn chưa kịp làm ra phản ứng. Hắn há to miệng, ngơ ngác nhìn phía trước. Cái kia Tam Tôn mang đến vô biên sợ hãi cùng áp lực kinh khủng tồn tại, liền như vậy, không còn, bị một chỉ điểm diệt. Cái này, đây quả thực so nghiền chết 3 cái kiến còn muốn nhẹ nhàng thoải mái. Hắn nhìn về phía Lâm Viễn, đạo thân ảnh kia vẫn đứng tại chỗ, đầu ngón tay kim quang chậm chậm tan đi, phản phất vừa mới cái gì cũng không có xảy ra. Đi bộ nhàn nhã, loáng một cái diệt địch. Đây cũng không phải là cường đại có thể hình dung, đây là thần linh, là hành tẩu ở nhân gian thần linh. Trong lòng Triệu Tử Minh chỉ còn giữ lại vô tận chấn động cùng kính sợ. Chiến trường lần nữa lâm vào tĩnh mịch. So trước đó càng triệt để tĩnh mịch, rất nhiều người tộc lão bách tính kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, hoàn toàn không cách nào lý giải chiến cuộc. Chỉ có đạo kia đen kịt vết nứt vẫn tại chẳng lành quyết trường, giáp danh đỏ tươi điện mang lấp lóe đến bộc phát điên cuồng, phản phất tại nổi lên càng khủng bố hơn tồn tại. Đông, càng nặng nề, càng đè nén âm thanh từ vết nứt chỗ sâu nhất truyền đến. Lần này không còn là rõ ràng bước chân, mà như là quy tắc nào đó nhịp đập, mỗi một lần vang lên đều để toàn bộ không gian theo đó rung động. Trong không khí áp lực đột nhiên tăng lên tới một cái khó bề tưởng tượng tình trạng. Triệu Tử Minh cảm giác xương cốt của mình đều đang rên rỉ, ngũ tạng lục phủ phảng phất muốn bị bàn tay vô hình nắm bạo. Liên hô hấp đều biến đến vô cùng khó khăn. Bầu trời tia sáng, vào giờ khắc này tựa hồ cũng phai nhạt xuống. Một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi, nắm lấy mỗi một cái sinh linh trái tim. Mép vết nứt, những cái tia đỏ tươi điện mang bắt đầu vặn mèo, hội tụ. Trong lúc mơ hồ, có thể nghe được vết nứt chỗ sâu truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng kêu rên, phảng phất có vô số sinh linh diệt vong. Đó là vạn tộc cấm thanh. Bọn chúng tại kêu rên, tại sợ hãi, tại bị nào đó càng thượng bị hơn, nhân vật càng khủng bố hơn thôn vệ. Màu máu hào quang như là sền sệt huyết dịch từ trong vết nứt chậm chậm thẩm thấu ra, nhuộm đỏ không gian chung quanh. Một cỗ vô pháp dùng lời nói diễn tả được hỗn loạn khí tức, kèm theo cái kia huyết quang tràn ngập ra. Lâm Viễn ánh mắt cuối cùng có một chút biến hóa rất nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn về cái kia không ngừng tuôn ra tà ác huyết quang vết nứt. Phía trước Tam Tôn vạn tộc, trong mắt hắn cùng sâu kiến không khác. Nhưng cái này sắp xuất hiện tồn tại, hình như hơi có chút ý tứ. Vết nứt huyết trương đột nhiên ngưng. Ngay sau đó, toàn bộ vết nứt bắt đầu kịch liệt và mèo sụp đổ. Phản phất có một cái vô cùng to lớn tồn tại, muốn mạnh mẽ chen qua đạo này chưa trọn vẹn củng cố không gian thông đạo. Không gian vỡ vụn âm thanh rõ ràng có thể nghe, từng đạo đen kịt, tựa như tia chớp vết nứt không gian, dùng đạo kia chủ vết nứt làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng lan tràn. Hoài An thành trên không, phản phất biến thành một mặt sắp cái gương vỡ nát. Nhân tộc tiểu bối, bản tổ sẽ phải xét ngươi. Một cái hùng vĩ mà lạnh giá, không chứa bất luận cái gì tình cảm âm thanh, như là cửu thiên tinh lôi, tại trong lòng tất cả mọi người nổ vang. Theo lấy thanh âm này rơi xuống, vết nứt hoàn toàn tan vỡ. Vô cùng vô tận huyết quang, như là vỡ đê dòng thác, mãnh liệt mà ra. Tại cái kia huyết quang trung tâm, một đạo khó nói lên lời thân ảnh, chậm chậm hiện hiện. Cực lớn đến vô pháp ước lượng, chỉ là hiện ra một bộ phận đường nét, liền che lấp gần phân nửa bầu trời. Xung quanh hư không, tại nó hiện hiện ngay mắt, như là nước sôi kịch liệt quần quần nghiền nát chôn bụi, lại tại lực lượng nào đó phía dưới cưỡng ép gây dựng lại, tạo thành một mảnh hỗn loạn thời không loạn lưu. Uyên Diệt Huyết Tổ. Cái danh hiệu này, như là lạc ấn, trực tiếp xuất hiện tại tất cả cảm giác được nó sinh linh trong đầu. Tôn này cuối cùng cũng bố, cuối cùng sẽ rách không gian trói buộc, phủ xuống đến cái thế giới này. Khí tức của nó, so trước đó cái kia tam tôn vạn tộc cường giả gặp lại, còn kinh khủng hơn nên nhiều. Chỉ là nó tồn tại, liền để thiên địa biến sắc, uy tắc gào thét. Uyên Diệt Huyết Tổ cái kia không thể diễn tả hình thể bên trong, hình như có hai điểm càng thâm thúy hơn hắc ám ngưng kết, như là hai quả thôn vệ hết thể hắc động, khóa chặt phía dưới đạo kia nhỏ bé màu vàng kim thân ảnh. Ở trong mắt nó, có lẽ chỉ có cái này tồn tại mới có giá trị. Nó hơi nhìn chăm chú một thoáng. Hùng vĩ âm thanh lạnh giá vang lên lần nữa, chấn động thiên địa. Nhỏ bé ngăn cản. Nó vốn không nên vào lúc này hiện hình, nhưng Lâm Viễn thật sự là quá mức sống ra, nó nhất định cần muốn xuất thủ. Chỉ thấy nó, hình như nâng lên tay. Chương 91, thiên địa tịch mịch chương 91, thiên địa tịch mịch không cách nào hình dung đó là dạng gì động tác, phản phất là toàn bộ không gian hướng về Lâm Viễn đè ép mà đi. Vô hạn huyết quang cùng nghiền nát không gian mạnh vụn, ngưng kết thành một đạo hủy diệt dòng thác, muốn đem Lâm Viễn triệt để thôn phệ, chôn vùi. Một kích này, siêu việt phía trước tất cả công kích. Nhưng mà, Lâm Viễn nhìn xem cái kia hủy thiên diệt địa công kích dáng, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, nhàn nhạt nói câu: "Ngươi nếu là có thể bước ra một bước kia, chân chính đạt tới phong hầu cấp, có lẽ ta sẽ còn coi trọng ngươi một chút." Lãnh đạm trong lời nói không có gì đặc biệt tâm tình, nhưng bao hàm đối tôn huyết tổ này khinh miệt cũng kinh thường, làm cái sau một kích này vốn là lực lượng kinh khủng, cường hãn hơn 3 phần. Thằng đến cái kia hủy diệt dòng thác sắp lâm thân nháy mắt, Lâm Viễn mới chậm rãi giơ lên tay phải, bất hủ phù sinh kiếm hiện hiện. Chỉ là kiếm này xuất hiện, liền bạo phát ra kinh người kiếm ý, vô số kiếm quang quét ngang một phía. Đồng thời, trong đầu Lâm Viễn cái kia 4 cây hoàn toàn khác biệt kiếm thảo cũng bắt đầu điên cuồng long long lên. Hào quang màu vàng lần nữa sáng lên. Nhưng lần này, không còn là khuyết tán gợn sóng, cũng không phải quét ngang hình quạt. Tất cả kim quang cũng bắt đầu hướng về phụ sinh kiếm hội tụ. Thu hẹp, lại có giúp. Cuối cùng, hóa thành trên mũi kiếm một cái điểm. Một điểm cực hạn nóng ánh, cực hạn thuần túy, phản phất tận chứa khai thiên tích địa lực lượng màu vàng kim điểm sáng. Phụ sinh kiếm vốn là sắc bén không thể địch nổi, điểm sáng này trôi nổi tại mũi kiếm, không gian chung quanh, tính cả Uyên Diệt Huyết Tổ mang tới khủng bố áp lực, đều bị bài xích ra. Cái kia dòng thác đến thời khắc, càng bị Lâm Viễn nâng lên phụ sinh kiếm miễn cưỡng cắt. Tựa như là hồng thủy đột nhiên đụng phải một tòa thông thiên chi sơn, nhất định cần phân lưu đồng dạng. Huyết Tổ nhìn thấy một màn này lúc, trong lòng lông cuồng cũng đã bắt đầu ba động. Một giây sau, Lâm Viễn nhẹ nhàng run lên phụ sinh kiếm. Hiu, một đạo nhỏ bé đến cơ hồ có thể không cần tính tiếng xé gió. Cái kia một điểm kim quang, kèm thêm lấy cả thanh phụ sinh kiếm, thoát ly tay hắn, hướng lên phía trên xé rách mà đi. Tốc độ cũng không nhanh, thậm chí có thể nói có chút chậm chạp. Nhưng nó những nơi đi qua, vô luận là mãnh liệt huyết quang, vẫn là nghiền nát không gian mạnh vụn, hoặc là cái kia loạn lưu, đều như là huyễn ảnh, vô thanh vô tức tiêu tán. Phản phất bị một loại tầng thứ cao hơn lực lượng, từ khái niệm bên trên trực tiếp xóa đi. Uyên Diệt Huyết Tổ cái kia khổng lồ ý chí bên trong, lần đầu tiên xuất hiện một chút tương tự kinh ngạc tâm tình chập chờn. Nó tính toán ngăn cản, tính toán điều động càng nhiều lực lượng nghiền nát điểm này kim quang. Nhưng hết thể đều là phí công, kim quang coi thường tất cả ngăn cản, coi thường không gian khoảng cách. Tinh chuẩn, điểm vào Uyên Diệt Huyết Tổ cái kia khổng lồ hình thể chỗ cốt lõi. Tiếp đó, không có vào trong đó. Thời gian, phản phất tại giờ khắc này dừng lại. Tàn phá bốn phía huyết quang đọc lại, nghiền nát không gian ngưng lan tràn. Cái kia khổng lồ đến che khuất bầu trời khủng bố thân ảnh, cũng cứng ở nơi đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốc, một tiếng vang nhỏ, như là đâm thủng một cái bong bóng. Dùng kim quang kia không có vào điểm làm trung tâm, từng đạo tỉ mỉ màu vàng kim vết nước, nháy mắt bò đầy Uyên Diệt Huyết Tổ toàn thân. Tôn này vừa mới phủ xuống, mang đến vô biên sợ hãi cùng hủy diệt Uyên Diệt Huyết Tổ, ngay tại vô số sinh linh kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn kỹ, như là một cái bị đâm thủng to lớn màu máu bóng hơi, vô thanh vô tức vỡ vụn, hóa thành thấu trời bay tán loạn huyết sắc quang điểm, tựa như hạ một tràng quỷ dị huyết vũ. Nhưng những cái này huyết vũ chưa rơi xuống, chưa từng chạm tới bất luận kẻ nào tộc sáng tạo đồ vật, liền bị còn sót lại thần huy màu vàng triệt để làm sạch, tiêu tán thành vô hình. Bầu trời khôi phục thanh minh, đạo kia nối liền trời đất vết nước đen kịt, mất đi lực lượng chống đỡ, bắt đầu nhanh chóng khép lại, thu hẹp. Giáp danh đỏ tươi điện mang cũng theo đó dập tắt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vết nước hoàn toàn biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ để lại nghiền nát không gian, tại chậm rãi bản thân chữa trị. Vùng trời Hoài An thành, chỉ còn dư lại đạo kia cao ngạo màu vàng kim thân ảnh. Hắn chậm chậm buông xuống tay, kim quang nội liễm. Phảng phất chỉ là tiện tay quét đi góc áo bụi trần. Trong thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Hoài An thành khôi phục quỷ dị yên tĩnh. Lâm Long ngửa đầu, nhìn đạo kia ngay tại chậm chậm biến mất đen kịt vết nứt, trái tim còn tại kịch liệt nhảy lên. Vừa mới, không gian kia vết nứt liền mở ở trường học trên không. Cái này nhân tộc cường giả khủng bố tiện tay một kích, diệt sát Uyên Diệt Huyết Tổ hình ảnh, như là lạc ấn khắc vào sâu trong linh hồn hắn. Đó là như thế nào vĩ ngạn lực lượng, đó là như thế nào vô địch dáng người. Xung kính, hướng về, xúc động. Đủ loại tâm tình tại hắn trong lồng ngực cuộn, cuối cùng hóa thành một cô nóng rực chiến ý thật mạnh. Hắn thấp giọng liễu ríu, nắm chặt nắm đấm. Mà tại hắn ý thức chỗ sâu, cái kia tự xưng thần linh lão giả, giờ phút này lại co lại thành một đoàn, run rẩy lay động. Thật là khủng bố a. Lâm Long cũng không phát giác trong đầu khác thường, hắn thu về ánh mắt biến có thể sò kiên định. Hắn cuối kỳ khảo hạch cũng muốn tới, hắn chứng minh chính mình thời khắc đến. Hắn cũng muốn như tôn này cường giả đồng dạng, nắm giữ thủ hộ hết thể lực lượng. Cùng lúc đó, rời xa Hoài An thành một chỗ mặt đất hoang vu. Mấy đạo bao phủ tại trong áo đen thân ảnh tụ tập tại một chỗ, khí tức âm lãnh quỷ quyệt. Rõ ràng đều đã chết, bất quá dạng này cũng có thể để bọn hắn xem thường, cho là ta vạn tộc đến đây kết thúc. Kiệt kiệt kiệt. bọn hắn nhiều nhất cho rằng chúng ta sẽ còn tại Thiên Hành Thành bày ra hành động, không biết Thiên Hành Thành bên kia chỉ là cố tình lộ ra tin tức. Nhân tộc tiên tài cái nôi, thật là mỹ vị tế phẩm a. Cầm đầu thanh niên người áo đen khàn khàn, mang theo làm người buồn nôn dính chặt cảm giác. Huyết Đế chỉnh tọa trường học nhân tộc thiên tài, đủ để mở ra ổn định thông đạo, cung nên đại tôn giả phủ xuống. Đến lúc đó, dùng Hoài An Thành làm trung tâm, nhân tộc tương lai đem triệt để đoạt tuyệt. Tiếng cười âm lãnh trong bóng đêm vang vọng, tràn ngập ác ý cùng điên cuồng. Một bên khác, Lâm Viễn đã rơi vào Triệu Tử Minh đám người bên cạnh, đối Triệu Tử Minh phân phó nói: "Thu xếp tốt Trương Cường bọn hắn, xử lý tốt bị hoảng sợ của chúng." Triệu Tử Minh không người lĩnh mệnh, trong ánh mắt tràn ngập cùng nhiệt sùng bái. "Được, Lâm đại nhân." Lâm Viễn gật gật đầu, một mình đi tới một bên lấy ra máy truyền tin, gọi thông một cái mã số. Rất nhanh, một đạo thanh lanh êm tai, lại mang theo rõ ràng cung kính giọng nữ vang lên: "Lâm Chấn Đêm, là Phượng Thiên Vũ." Hoài An Thành đột nhiên hiện hiện vạn tộc vết nứt không gian, có cái tên gọi Liên Diện Huyết Tổ vạn tộc phủ xuống, đã bị ta giết. Lâm Viễn ngữ khí bình thường, chuyện này tốt nhất vẫn là báo cáo một thoáng, cuối cùng người ở phía trên biết sự tình so hắn biết đến nhiều. Máy truyền tin đầu kia, Phượng Thiên Vũ rõ ràng hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức là khó có thể tin kinh hãi. "Ngay chờ chút, ta lập tức báo cáo Thần Phong trưởng lão." Sau một lát, Phượng Thiên Vũ âm thanh lần nữa truyền đến, mang theo vẻ kích động: "Lâm Chấn tướng, Thần Phong trưởng lão chỉ thị, sự kiện lần này nhớ ngài hạng nhất công, ban thưởng 10 vạn điểm tích lũy." 10 vạn điểm tích lũy, cái này đủ để cho bất luận một vị nào cường giả đỏ mắt. Chương 92, cuối kỳ khảo hạch chương 92, cuối kỳ khảo hạch biết. Lâm Viễn lên tiếng, cắt đứt truyền tin, tuy là đạt được 10 vạn điểm tích lũy, nhưng hắn lại không sao có thể cao hứng trở lại. Bởi vì lần này vạn tộc lại xuất hiện tại Hoài An Thành, hắn người một nhà đều sinh hoạt tại nơi này, thật sự là để hắn khó mà an tâm. Cái này 10 vạn điểm tích lũy, hắn muốn toàn bộ dùng tới mạnh lên. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Viễn ý thức trực tiếp chìm vào chỗ cổ tay không gian vòng tay. Rộng lớn đổi trong không gian, rực rỡ muôn màu tài nguyên danh sách hiện lên. Ngày trước rất nhiều màu xám, quyền hạn chưa đủ tuyển hạng, giờ phút này đều đã bởi vì hắn đi vào chấn mà sáng lên. Thất giai tinh thạch, một khối 5000 điểm tích lũy. Lâm Viễn ánh mắt đảo qua, không có chút nào do dự, trực tiếp đem cái này 10 vạn điểm tích lũy toàn bộ dùng tới đổi thất giai tinh thạch. Hắn cần mau chóng tiêu hóa những tư nguyên này, đem lực lượng tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Bởi vì hắn biết, Nguyên Diệt Huyết Tổ phủ xuống, có lẽ chỉ là vừa mới bắt đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy vào Lâm Long khuôn mặt trẻ tuổi bên trên. Hắn mặc ngay ngắn, túi sách trên lưng, đi ra cửa chính. Hôm nay là Hoài An Thành thứ nhất tu luyện cao trung cuối kỳ khảo hạch ngày. Khởi hành học viện cửa trường học người người nhốn nháo, không khí nhiệt liệt lại mang theo một vẻ khẩn trương. Treo trên hoành phi viết cầu chúc các vị đồng học cuối kỳ khảo hạch đạt được ưu dị thành tích. An mặc thống nhất đồng phục các học sinh top 5 top 3 tụ tập, thảo luận khảo hạch nội dung. Nghe nói không, lần này thực chiến khảo hạch độ khó tăng lên thật nhiều. Nói nhảm, quan hệ đến có thể hay không tiến vào lớp chọn, trường học khẳng định coi trọng. Mấy cái khí tức rõ ràng mạnh hơn học sinh bình thường, có vẻ hơi tâm cao khí ngạo thiếu niên từ bên cạnh Lâm Long đi qua, liếc mắt nhìn hắn, mang theo vài phần khinh thường. A, một ít dựa vào vận khí tiến vào cường hóa lớp người, lần này muốn lộ ra nguyên hình. Lâm Long không để ý đến những cái này tạp âm, trực tiếp hướng đi lầu dạy học. Mục tiêu của hắn là khảo hạch thứ nhất. Lâm Viễn cùng Tô Uyển tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ nhi tử hôm nay đại khảo, sáng sớm liền kết bạn mà tới, tìm cái không có người nào vị trí, yên tĩnh chờ khảo thí bắt đầu. Mà tại khoảng cách Hoài An Thành vô cùng xa xôi một chỗ căn bản không có nhân loại đặt chân hoàng vu chi địa, nồng đậm mùi máu tươi cùng không rõ khí tức tràn ngập. Mười mấy tên bạn tộc giáo đổ vây quanh một cái to lớn, khắc đầy quỷ dị phù văn tế đàn, trong miệng nói lẩm bẩm. Chính giữa tế đàn, không gian ba động càng ngày càng kịch liệt, phảng phất có đồ vật gì muốn từ đó tránh ra. Tại phía sau bọn họ, bóng mở phun trào. Vô số song con mắt đỏ tươi trong bóng đêm mở ra, đó là đến không hết đê dài bạn tộc, bọn chúng bị mùi máu tươi hấp dẫn, sao động bất an. Cầm đầu người áo đen giơ cao hai tay, âm thanh của nhiệt. Thời cơ đã đến. Dùng nhân tộc thiên kiêu máu, cung nên đại tôn giả phủ xuống. Xé mở không gian. Hắn đột nhiên đem trong tay một kiện màu máu đồ vật đánh tới hướng chính giữa tế đàn. Bù bù. Không gian kịch liệt chấn động, một đạo thật nhỏ vết nứt tại vùng trời tế đàn lặng yên xuất hiện, cũng bắt đầu điên cuồng quét trương. Vết nứt đối diện là bóng tối vô cùng vô tận, cùng làm người linh hồn run sợ khí tức khủng bố. Sát khí phóng lên tận trời, cơ hồ muốn đem địa phương này đại địa áp sập. Hoài An Thành, khởi hành học viện vùng trời thao trường, trời nắng chang chang. Loa phóng thanh bên trong truyền đến thầy chủ nhiệm có chút thanh âm khàn khàn, tuyên bố cuối kỳ khảo hạch chính thức bắt đầu. Khảo thí lực lượng hợp kim trụ hàng phía trước lên hàng dài. Mồ hôi thấm ướt rất nhiều học sinh trán, trong không khí tràn ngập thanh xuân kích thích tố cùng bung đi không được căng thẳng cảm giác. Tiếp một cái, cường hóa lớp, Vương Hiên. Theo lấy danh tự bị nghĩ đến, một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt tiêu căng thiếu niên tách mọi người đi ra. Hắn ăn mặc định chế đắt đỏ y phục tác chiến, cùng xung quanh thống nhất đồng phục không hợp nhau, ánh mắt khinh miệt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào cách đó không xa Lâm Long trên mình. A. Một tiếng cười khẽ, mang theo không che giấu chút nào đùa cợt. Vương Hiên đi đến lực lượng khảo thí trụ phía trước, hít sâu một hơi, quyền phải nắm chặt, bắp thịt sôi sùng. Một cỗ khí huyết màu đỏ nhạt tại hắn trên nắm tay lưu chuyển, là khí huyết ngoại phóng. Vương Hiên đã là võ giả đỉnh phong. Không, ngươi nhìn hắn khí huyết cô đọng trình độ, e rằng đã sở đến võ sư ngưỡng cửa. Trong đám người vang lên một trận trầm thấp kinh hô. Vương Hiên nhếch miệng lên một tia đắc ý độ cong, đột nhiên một quyền nện ở hợp kim trên trụ. Vành! Nặng nề tiếng va đập vang lên. Hợp kim trên trụ mới màn hình con số phi tốc nhảy lên, cuối cùng dừng lại tại một cái con số kinh người bên trên. Lực lượng chỉ số 580 kg. đẳng cấp đánh giá, võ sư sơ kỳ. Rào. Toàn bộ thao trường nháy mắt sôi trào. Chơi ạ. Vương Hiên mới bao nhiêu lớn a? Liền thăng cấp võ sư. Xứng đáng là trong thành vương gia thiếu gia, tài nguyên liền là không giống nhau. Thèm muốn, ánh mắt ghen tị tập trung tại Vương Hiên trên mình. Thầy chủ nhiệm trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Vương Hiên hưởng thụ lấy mọi người chú ý, hắn xoay người, ánh mắt lần nữa khóa chặt Lâm Long, dương lên cằm. Một ít người, dựa vào vận khí cất chó vào cường hóa lớp, hôm nay liền là lộ ra nguyên hình thời điểm. Những cái này lời chói tai rõ ràng truyền vào Lâm Long trong tai. Hắn mặt không biểu tình, phảng phất không có nghe được. Tiếp một cái, cường hóa lớp, Lâm Long. Đến tiên Lâm Long. Xa xa, Lâm Viễn cùng Tô Huyền ngồi cùng một chỗ, ánh mắt không nhúc nhích nhìn xem Lâm Long. Hôm nay liền là thành quả hiện lộ thời gian. Chỉ thấy Lâm Long yên lặng đi lên trước, không có tận lực tụ lực, hắn chỉ là đưa tay huy quyền, đồng thời bật cười một tiếng, bất quá là một điểm man lực mà thôi. Động tác lưu loát tự nhiên, thậm chí nhìn không ra dùng bao nhiêu lực khí. Nắm đấm rơi vào hợp kim trên trụ. Đông. Âm thanh so Vương Hiên vừa mới càng nặng nề, phản phất không phải đánh vào kim loại bên trên, mà là mài tại trái tim tất cả mọi người bên trên. Thời gian tựa hồ tại giờ khắc này dừng lại. Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm khối kia màn hình. Con số điên cuồng tiêu thăng, nháy mắt đột phá 500, cũng trực tiếp vọt tới 900 đi, vượt xa Vương Hiên. Cuối cùng, nó lưu lại tại một cái để không khí đều ngưng kết con số bên trên. Lực lượng chỉ số, 998 kg. Đẳng cấp đánh giá, võ sư đỉnh phong. Tĩnh mịch. Mấy giây sau, là như là núi lửa bạo phát kinh hô. 998 kg. Võ sư đỉnh phong. Ta không nhìn lầm a. Cái này sao có thể? Hắn còn mạnh hơn Vương Hiên. Ta thiên. Đây mới thật sự là thiên tài. Phía trước thế nào không phát hiện? Hắn như vậy có thể ẩn tàng ư? Mới vừa rồi còn tại khiêu khích Lâm Long mấy người kia, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, như là gặp ma. Trên mặt Vương Hiên nụ cười đắc ý triệt để cứng đờ, thay vào đó là khó có thể tin cùng xấu hổ giận dữ. Thầy chủ nhiệm cũng ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, xúc động đến âm thanh đều có chút run rẩy. Lâm Long đồng học võ sư đỉnh phong. Chắc tuyệt. Chắc tuyệt a. Tiếp xuống phản ứng khảo thí, thực chiến mô phỏng, Lâm Long càng là cho thấy nghiền ép tính thực lực. Tốc độ phản ứng nhanh đến dụng cụ cơ hồ bắt không đến tàn ảnh. Thực chiến mô phỏng, đối thủ thậm chí không thể thấy rõ động tác của hắn, liền bị thoải mái đánh bại. Tất cả ghi chép, toàn bộ bị đổi mới. Chương 93, huyết vũ chương 93, huyết vũ khảo hạch kết thúc lúc, Lâm Long danh tự đã không biết bao nhiêu lần bị quảng bá truyền ra, triệt để lạc ấn tại trong lòng của mỗi người. Dọc theo thao trường trên khán đài, Tô Huyền kích động bịt miệng lại, hốc mắt có chút ướt át, nàng nắm chắc bên cạnh trượng phu cánh tay. Người thấy được ư? Trên mặt Lâm Viễn mang theo nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng vô vô thê tử mu bàn tay, ánh mắt rơi vào xa xa bị bảy người vây quanh nhi tử trên mình. Ánh mắt chỗ sâu là khó mà che giấu tiêu ngạo cùng vui mừng. Ân, con của chúng ta, một mực cực kỳ ưu tú. Ngữ khí của hắn yên lặng, nhưng chỉ có chính hắn biết, giờ phút này nội tâm là như thế nào gợn sóng. Long Nhi, cuối cùng có thể bắt đầu nở rộ thuộc về hắn hào quang. Đời này của hắn tại hệ thống không có thức tỉnh phía trước, sợ nhất liền là bởi vì chính mình vô năng mà liên lụy đến Lâm Long, để Lâm Long thiên phú vô pháp bị phát huy, tại tốt nhất tuổi tác không có tài nguyên tu luyện. Nhưng mà, ngay tại cái này vui sướng cùng xúc động lan tràn thời khắc, trên mặt Lâm Viễn nụ cười, đột nhiên hơi hơi thu bảo. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén bắn về phía xanh thẳm bầu trời. Không phải nghe được cái gì, cũng không phải nhìn thấy gì, mà là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động, một loại mưa gió nổi lên cảm giác đè nén, một loại cực kỳ nhỏ, lại vô cùng nguy hiểm không gian ba động. Khả năng là hắn tu luyện Thái Hư Phá Giới Kiếm Điện nguyên nhân, hắn đối không gian dị động tương đối mẫn cảm. So tất cả mọi người ở đây, bao gồm những cái kia thực lực không tầm thường lão sư, đều muốn sớm hơn phát giác được dị thường. Bầu trời vẫn như cũ sáng sủa, ánh nắng vẫn như cũ tươi đẹp, nhưng trong không khí, hình như nhiều một chút như có như không. Ngài ngài khí tức. Đương nhiên hắn hình như nghĩ đến cái gì, sầm mặt lại, bên cạnh đối Tô Huyền nói, chờ một hồi ngươi ngồi tại nơi này đừng lộn xộn. Ngay tại Tô Huyền nghi hoặc Lâm Viễn lời này ý tứ gì thời điểm, thao trường ngay phía trên không gian không có dấu hiệu nào, như là yên lặng mặt hồ bị đầu nhập một khóa đá, nhộn nhạo lên một vòng vô hình gợn sóng. Ngay sau đó, một đạo nhỏ bé vết nước màu đen đột nhiên xuất hiện. Nó mới đầu chỉ có sợi tóc kích thước, vô thanh vô tức, nhưng lập tức nó dùng một loại làm người sợ hãi tốc độ điên cuồng quyết trương lan tràn, phảng phất có một đôi bàn tay vô hình ngay tại thô bạo xé rách lấy bầu trời. Bù bù. Quỷ dị tần suất thấp chấn động âm thanh khuyết tán ra tới, để tất cả mọi người cảm thấy một trận tâm hoàng khí loạn. Đó là cái gì? Có người chỉ vào bầu trời, phát ra hoảng sợ thét lên. Tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy đạo kia vết nước màu đen đã khuyết trương đến dài mấy chục thước, giống như một đạo dữ tợn vết sẹo, vắt ngang tại khởi hành học viện trên không. Vết nước đối diện là thâm thúy sền sệt hắc ám, nhìn không tới bất kỳ vật gì, lại có thể cảm nhận được làm người linh hồn đông kết khí tức khủng bố. Nồng đậm đến hoa không mở mùi máu tươi cùng thô bạo sát khí, như là vỡ đê hồng thủy, từ trong vết nước tuôn trào ra. Ánh nắng nháy mắt tạm đạm, bầu trời phảng phất bị bịt kín tầng một màu màu bóng mờ. Kiệt kiệt kiệt. Dẫn người tiếng cười quái dị từ trong vết nước truyền ra. Mấy đạo ăn mặc tàn tạ hắc bảo thân ảnh từ trong vết nước chậm chậm bay xuống, trên mặt bọn hắn mang theo cùng nhiệt mà vặn bẹo đủ cười, ánh mắt đỏ tươi đảo qua phía dưới thất kinh đám người, như cùng ở tại nhìn một nhóm dê đợi làm thịt. Là vạn tộc giáo đồ, dùng nhân tộc thiên tài máu lót đường ta dạy đại tôn giả phủ xuống con đường. Cầm đầu người áo đen giơ cao hai tay, âm thanh khàn giọng mà điên cuồng. Biết bao tươi đẹp linh hồn, biết bao tràn ngập sức sống huyết đủ, vừa vặn dùng tới làm tế phẩm. Theo lấy hắn vừa nói ra, trong vết nước bắt đầu tuôn ra chân chính khủng bố. Một cái phủ đầy chất lỏng sền sệt to lớn xúc tu đột nhiên lộ ra, phía trên hiện đầy rác hút cùng móc câu, tản ra tanh hôi khí tức. Ngay sau đó, là một đầu toàn thân bao trùm lấy vảy giáp màu đen, đầu sinh độc giác, hai mắt thiêu đốt lên màu máu hỏa diễm loại người hình quái vật. Khí tức của nó cuồng bạo mà khát máu, bất ngờ đạt tới có thể so thất giai chiến tướng trình độ. Sau đó là con thứ hai, đầu thứ ba. Càng ngày càng nhiều hình thái khác nhau, khí tức cường đại bản tộc sinh vật, như là phía dưới như sủi cảo từ trong vết nứt không gian tuôn ra. Ngoại hình của bọn nó dữ tợn đáng sợ, có sinh ra 8 đầu cánh tay, có giác hút như là cối xay thịt, có thân thể như là thối giữa khối thịt chồng chất mà thành. Những quái vật này thực lực, yếu nhất cũng là có thể so nhân tộc võ sư đỉnh phong thực lực, trong đó có thể so nhân tộc tông sư càng là chỗ nào cũng có. Liếc nhìn lại, nhiều như vậy có thể so nhân tộc tông sư vạn tộc cường giả. Nói thật, tuyệt vọng hạt giống cực kỳ khó không tại người trong lòng mọc dễ nảy mầm. Nhân tộc trong một tòa Hoài An thành này, tông sư cường giả mới có bao nhiêu? Đại tông sư lại có bao nhiêu? Lại xem xét vạn tộc bên kia, liếc mắt qua đến không hết có thể so tông sư cường giả, đại tông sư cũng không phải số ít. Chiến lược này khoảng cách như thế nào lớn? Mà cái này vẫn chỉ là ban đầu đi ra vạn tộc. Trước đó không lâu mới phủ xuống bị Lâm Viễn chém giết cốt ma tướng chờ tam tôn vạn tộc, giờ này khắc này, nơi này có thể so với chúng nó cường đại tồn tại nhưng không phải số ít. Sát khí trung thiên, huyết vân ngập đầu. Toàn bộ khởi hành học viện, nháy mắt từ Lâm Long khảo hạch kết thúc cho mọi người mang tới chấn động, ngã vào vô gian địa ngục. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Một đầu tốc độ cực nhanh vạn tộc sinh vật, giống như một đạo tia chớp màu đen, nào về phía khoảng cách vết nứt gần nhất một tên học sinh. Người học sinh kia thậm chí chưa kịp phản ứng, liền bị móng đuôi sắc bén xé thành mảnh nhỏ. Máu tươi, nhuộm đỏ màu xanh lục mặt cỏ. Giết chóc, bắt đầu. Cháy mau. Quái vật. Là vạn tộc. Bảo vệ học sinh. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là triệt để hỗn loạn cùng khủng hoảng. Các học sinh thét chói tai vang lên chạy tứ phía, trên mặt viết đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Các lao sư giống giận, bộc phát ra chân khí, tính toán tổ chức chống lại. Nhưng đối mặt số lượng như vậy rất nhiều, thực lực cường đại như thế vạn tộc sinh vật, lực lượng của bọn hắn lộ ra nhỏ bé như vậy. Năng lượng hào quang cùng quái vật móng nhọn va chạm, phát ra chói tai nổ đùng. Không ngừng có lao sư bị đánh bay, thổ huyết ngã xuống đất, cũng không ngừng có học sinh bị đuổi kịp, chết thẳng ngay tại chỗ. Tuyệt vọng như là ôn dịch phi tốc lan tràn. San giết, trong lúc hỗn loạn vô thanh vô tức bày ra, thét lên cùng gào thét xen lẫn, chân khí hào quang cùng quái vật móng nhọn va chạm ra tử vong tia lửa. Vương Hiên cũng tại chạy trốn trong đám người. Hắn trợn mắt nhìn bên cạnh một cái ngày bình thường có chút xấu hổ nữ đồng học, bị một đầu toàn thân mọc đầy bọc mủ nhuyễn nê quái đụng ngã. Nữ hài phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thối rữa, hòa tan, cuối cùng chỉ còn giữ lại một bãi tanh dính vết bẩn. Toàn bộ quá trình không vượt qua 10 giây. Sợ hãi siết chặt Vương Hiên trái tim. Hắn muốn chạy, liều mạng chạy. Một đầu sinh ra 8 đầu cánh tay, như là nện cùng nhân loại kết hợp thể quái vật ngăn cản đường đi của hắn. Quái vật kia phát ra chói tai tê minh, 8 đầu bao trùm lấy giáp sắc cánh tay như là lưỡi dao sắc bén, mang theo xé rách không khí rít lên, hướng về Vương Hiên phủ đầu chụp xuống. Lan đi. Vương Hiên gầm hét, thể nội khí huyết điên cuồng phun trào, một quyền đột nhiên vung ra. Chương 94, kiếm quang quét ma chướng. Chương 94, kiếm quang quét ma chướng anh. Nắm đấm đánh vào quái vật cứng rắn giáp sắc bên trên, bộc phát ra nóng rực làn sóng, lại bẹn bẹn để quái vật kia động tác trì trệ. Một giây sau, 8 đầu cánh tay mạnh mẽ chém xuống. Phốc phốc. Vương Hiên thậm chí không thể thấy rõ cánh tay quy tích, chỉ cảm thấy ngực chuyển đến đau đớn kịch liệt. Hắn cúi đầu nhìn lại, 3 đầu cánh tay xuyên thủng bộ ngực của hắn, mang ra mảng lớn huyết nhục cùng nội tạng mảnh vụn. Sinh cơ như là thủy triều xuống nhanh chóng trôi qua. Trong mắt hắn cuối cùng hào quang chiếu ra quái vật cái kia phủ đầy mắt kép giữ tận đầu, cùng đầu hậu phương, đạo kia không ngừng quyết trường, tuôn ra càng nhiều kinh khủng tồn tại vết nứt màu đen. Làm cái gì? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao hôm nay lòng tin tràn đầy tới khảo hạch sẽ biến thành tận thế tuyệt vọng. Hắn nhưng là nhân tộc thiên tiêu, bằng chứng ấy tuổi liền có võ sư lực lượng, sau này chắc chắn có thể trở thành một tôn đại tông sư tồn tại, rõ ràng liền chết ở chỗ này. Thân thể trùng điệp ngã vào trên đất, bắn lên một mảnh nhỏ bụi đất, rất nhanh bị vọt tới máu tươi nhu dần. Vương Hiên, vẫn lạc. Như là Vương Hiên đồng dạng tao ngộ học sinh, còn có rất nhiều. Sân cỏ, lầu dạy học, thư viện. Ngày trước tràn ngập sức sống thanh xuân của trường, giờ phút này biến thành tu la đồ tràng. Vạn tộc giáo đồ nhóm đứng ở chỗ cao, nhìn phía dưới hỗn loạn giết chóc, trên mặt lộ ra bệnh trạng thỏa mãn. Cầm đầu người áo đen lần nữa giơ cao hai tay, trong miệng nói lẩm bẩm, khó hiểu âm tiết trong không khí chấn động. Bù bù. Mặt đất run lên bần bật. Từng đạo màu đỏ tươi quỷ dị phù văn, như cùng sống vật từ mặt đất hiện lên, nhanh chóng lan tràn, hai bên cấu kết. Trên bầu trời màu máu bóng mờ biến đến càng nồng đậm, phản phất có vô hình huyết dịch tại trong đó lưu động. Phù văn phóng lên tận trời, tại khởi hành học viện trên không xen lẫn, tạo thành một cái to lớn vô cùng màu máu quang cháo, đem chọn cái trường học triệt để bao phủ. Huyết tế đại trận mở ra, khủng bố trận pháp ngăn cách nội ngoại, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Phía ngoài trường học, còi báo động chói tai sớm đã vang tận mây xanh. Đại lượng thành vệ quân, võ đạo quán cường giả, thậm chí còn có quân bộ chiến xa đã đem khởi hành học viện hoàn toàn vây quanh. Công kích. Một tên ăn mặc thành vệ quân quan chỉ huy chế phục nam tử trung niên, nhìn xem cái kia to lớn màu máu quang cháo, muốn rách cả mí mắt, phát ra khàn giọng gào thét. Vênh, vênh, vênh. Sau một khắc, vô số đạo năng lượng lỏng ánh của sáng, uy lực to lớn đạn tháo, như là cuồng phong bạo vũ đánh về màu máu quang cháo. Hào quang chiếu sáng nửa bầu trời. Kịch liệt tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt, đinh hai nhức óc. Nhưng mà, cái kia nhìn như một lớp mỏng manh màu máu quang cháo, lại chỉ là nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng, đem có công kích toàn bộ hấp thu, hóa giải. Quang cháo mặt ngoài, những cái kia phủ văn đỏ tươi lưu chuyển bất định, ngược lại biến đến càng yêu dị, càng ngưng thực. Nên chết. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Quan chỉ huy nhìn xem lông tóc không hao tổn quang cháo, nắm đấm bóp đến khanh khách rung động, trong mắt tràn ngập lo lắng cùng vô lực. Bọn hắn có thể nghe được trong quang cháo truyền đến mơ hồ kêu thảm, có thể cảm nhận được cái kia sát khí ngất trời, lại không cách nào đột phá tầng bình chứng này. Trong quang cháo, hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Làm huyết tế đại trận triệt để thành hình máy mắt, tất cả bị bao phủ ở bên trong người. Vô luận là học sinh, lão sư, vẫn là những cái kia vạn tộc sinh vật, đều cảm thấy một cỗ không hiểu lực hút từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ách, lực lượng của ta. Một tên ngay tại ác chiến võ sư cấp lão sư, đột nhiên cảm thấy chân khí trong cơ thể không bị khống chế bắt đầu trôi qua. Ngay sau đó, là trong cơ thể hắn tinh huyết. Phản phất có vô hình ống tiêm đâm vào huyết quản của hắn, tham lam rút ra lấy tính mạng hắn bản nguyên. Sắc mặt của hắn nháy mắt biến đến tái nhợt, động tác cũng chỉ hoan xuống tới. Phốc phốc. Tại hắn giao chiến bạn tộc bắt được cơ hội này, móng vuốt sắc bén xẹt qua cổ họng của hắn. Máu tươi phun ra ngoài, nhưng lại không rơi lại địa. Cái kia huyết dịch tại không trung ngưng kết thành từng giọt đỏ thấm giọt máu, như là nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, chấm dãi, không bị khống chế hướng lên công lực tới. Không chỉ là hắn, tất cả thân ở trận pháp trong phạm vi nhân loại cùng bạn tộc đều cảm nhận được đồng dạng biến hóa. Cảm giác suy yếu giống như là thủy triều đánh tới. Trận pháp này hoàn toàn là tại không khác biệt hấp thu trong phạm vi hết thể lực lượng, không bàn là nhân tộc chết vẫn là vạn tộc chết, nó đều tại tham lam thôn vệ. Mỗi người đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình tinh huyết ngay tại bị một chút bốc ra, hóa thành giọt máu, lên phía bầu trời. Ngẩng đầu nhìn tới, trên bầu trời đã nổi lơ lửng lít nha lít nhít giọt máu, hội tụ thành từng đầu thật nhỏ màu máu dòng suối, cuối cùng dung nhập cái kia to lớn màu máu trong quang cháo, để quang cháo màu sắc càng thâm thúy hơn, khí tức càng khủng bố hơn. Nhưng nhân tộc sợ hãi, vạn tộc lại hung hãn không sợ chết. Không, máu của ta, cứu mạng. Ta cảm giác ta muốn bị hút khô. Đây là cái gì tà ác trận pháp? Khủng hoảng tâm tình như là virus lan tràn, so vạn tộc quái vật mang tới sợ hãi càng tiến sâu thêm cốt thủy. Tiếp tục như vậy, tất cả mọi người sẽ bị tươi sống rút khô tinh huyết, biến thành tẩm bổ cái này tà ác trận pháp chất dinh dưỡng. Trường học triệt để loạn. Các lao sư gắng sức chống lại, muốn bảo vệ học sinh, nhưng vạn tộc sinh vật thực tế quá nhiều quá mạnh, lại thêm tinh huyết không ngừng trôi đi mang tới suy yếu, bọn hắn liên tục bại lui, thương vong thảm trọng. Vạn tộc giáo đồ nhóm quái cười quái dị, xuyên qua trên chiến trường, thu gặt lấy những cái kia mất đi năng lực chống cự thiên tài học sinh sinh mệnh. Tuyệt vọng bao phủ tại trái tim của mỗi người. Đây hết thể nhìn như rất dài, nhìn trên thực tế chỉ phát sinh tại ngắn ngủi nửa phút không đến thời gian. Không bàn là bên ngoài những cái kia ngay tại hành tạc trận pháp nhân tộc cường giả, vẫn là vùng trời trường học duy trì lấy trận pháp rất nhiều vạn tộc giáo đồ. Đây hết thảy đều là tại ngắn ngủi nửa phút bên trong nhanh chóng phát sinh, mỗi một phe cũng đang cướp đoạt thời gian. Đúng lúc này, không có bất kỳ dấu hiệu, một đạo bóng ánh đến cực hạn kiếm quang đột nhiên bạo phát. Suy, phản phất vĩnh hằng hắc ám bị nháy mắt xé rách. Kiếm quang kia cũng không chói mắt, ngược lại mang theo một loại ôn nhuận như ngọc cảm nhận, nhưng lại ẩn chứa đủ để chặt đứt hết thảy phong mang. Kiếm quang quét ngang mà qua, vô thanh vô tức, xông lên phía trước nhất, đang chuẩn bị nhào về phía một nhóm lạnh run học sinh ba đầu vạn tộc sinh vật, động tác đột nhiên cứng đờ. Một giây sau, thân thể của bọn nó từ giữa đó ngay ngắn đất nứt mở, vết cắt nhăn bóng như gương. Thanh hôi huyết dịch cùng nội tạng rơi đầy đất. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu. Cao cao. Trong chốc lát, dùng đạo kia ban đầu kiếm quang làm trung tâm, ngàn vạn đạo càng tỉ mỉ, càng hung hiểm hơn kiếm quang, như là khổng tước xòe bơi hướng về bốn phương tám hướng bắn trụm mà ra. Những kiếm quang này cũng không phải là thực thể, càng giống là một loại thuần túy kiếm ý hiển hóa, vô hình vô chất, nhưng lại không gì không phá. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian đều phảng phất bị cắt ra từng đạo nhỏ bé vết nứt. Phốc phốc phốc. Dây đặc cắt đứt âm thanh nối thành một mảnh. Vô luận là đê giai võ giả cấp vạn tộc, vẫn là những võ sư cấp kia quái vật, hoặc là những cái kia có thể so tông sư cùng đại tông sư trong vạn tộc kiên định lực lượng. Tại những kiếm quang này trước mặt, đều như là giấy đồng dạng. Chương 95, một kiếm phá giới chương 95, một kiếm phá giới bọn chúng lân giáp, khung xương, bắp thịt, tu luyện cả đời khủng bố nhục thân, nháy mắt bị cắt đứt thành vô số thật nhỏ mảnh vụn. Trong lúc nhất thời, máu thịt tung tóe, chân cụt tay đứt như là trời mưa rơi xuống. Dùng kiếm quang bạo phát điểm làm trung tâm, bán kính vài trăm mét trong phạm vi, tất cả vạn tộc sinh vật bị nháy mắt thành không. Trên mặt đất phủ kín thật dày tầng một máu thịt bè bét chất hỗn hợp, tản ra làm người buồn nôn tanh hôi. Bất thình lình kinh biến, để hỗn loạn chiến trường xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Tất cả người cùng vạn tộc đều theo bản năng nhìn về phía kiếm quang bạo phát ngọn nguồn. Nơi đó, một đạo thân ảnh yên tĩnh đứng thẳng. Trong tay hắn nắm lấy một chôi xưa cũ trường kiếm, thân kiếm chạy xuôi theo nhàn nhạt ánh sáng, chính là phụ sinh kiếm. Nhưng không ai có thể thấy rõ mặt mũi của hắn, hắn quanh thân bởi vì bản thân lực lượng quá mức cường đại, bao phủ tầng một lờ mờ kiếm khí còn sáng, vạn bẹo tia sáng, ngăn cách tầm mắt. Thực lực không đủ người, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đường nét, cùng cặp kia xuyên thấu qua kiếm khí còn sáng, để lộ ra lạnh giá lãnh đạm ánh mắt. Đó là như thế nào một đôi mắt? Phản phất trên cựu thiên thần linh, quan sát phàm trần sâu kiến, tuyệt đối bao trùm chúng sinh bên trên. Là ai? Vết nước đối diện, truyền đến một tiếng kinh nộ gào thét. Vết nước không gian đột nhiên quyết trương, càng cuồng bạo, càng khủng bố hơn khí tức từ đó mãnh liệt mà ra. Một cái bao trùm lấy ám trầm màu sắc, như là hắc rượu thạch cứng rắn giáp sắt to lớn móng nhọn, đột nhiên lộ ra vết nước, bắt được vết nước giáp danh, dùng sức xé ra. Giang giáp. Không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, vết nứt bị cứ thế mà khuyết đại ra gấp mấy lần. Ngay sau đó, một tôn to lớn mà giữ tợn thân ảnh từ trong vết nứt chậm chậm đặt ra. Nó thân cao vượt qua 5 mét, toàn thân bao trùm lấy phảng phất cùng huyết đục dung hợp lại cùng nhau màu đen giáp sát bên trên hiện đầy vằn mèo gai xương cùng quỷ dị hoa văn đỏ tươi. Đầu to lớn, không có mắt, chỉ có một trương như là thâm viên quét ra miệng lớn, bên trong là tầng tầng lớp lớp răng nhọn. Tại trán của nó chính giữa, tương khảm lấy một khỏa không ngừng đập màu máu tinh thạch, tàn mát ra tà ác hào quang. Khí tức viễn siêu phía trước tất cả vạn tộc sinh vật, cuồng bạo, hỗn loạn, tràn ngập hủy diệt ý chí. Rõ ràng là có thể so nhân tộc chấn tướng cấp và tộc. Hơn nữa, không phải phổ thông chấn tướng cấp, là chấn tướng đỉnh phong. Ảnh hai ma tướng, Ca Sa. Một tên kiến thức rộng rãi lao giáo sư, nhìn xem tôn này khủng bố thân ảnh, nghẹn ngào kêu lên, trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng. Ảnh hai ma tộc, trong vạn tộc dùng tàn bạo cùng thích giết chóc nổi danh trung tộc, mà Ca Sa, càng là ảnh hai ma tộc bên trong hung danh hiển hách chiến tướng. Nghe nói chết tại trong tay nó nhân tộc chấn tướng, đã vượt qua hai chữ số. Ca Sa cái kia thâm viên miệng lớn chậm chậm khép mở, phát ra như là kim loại ma sát khàn giọng âm thanh, chấn động tất cả mọi người mà nghĩ. Cả gan làm phiền tộc ta huyết tế. Ánh mắt của nó, hoặc là nói nhận biết, nháy mắt khóa chặt đạo kia bị kiếm khí bao phủ thân ảnh. Nhưng mà, đối mặt tôn này hung danh hiển hách ảnh hải ma tướng, đạo thân ảnh kia chỉ là chậm chậm ngẩng đầu lên. Tuy là không thấy rõ khuôn mặt, nhưng tất cả mọi người cảm nhận được một loại tâm tình khinh thường, cùng càng lạnh giá khinh miệt. Phản phất trước mắt chấn tướng cấp ma tộc, cùng vừa rồi bị hắn tiện tay chém giết những cái kia tạp ngư, cũng không có bản chất khác biệt. Trong tay hắn phủ sinh kiếm, hơi hơi rung động, phát ra một tiếng du dương kiếm minh. Bù bù, vô hình kiếm ý, như là gợn sóng khuyết tán ra tới. Không khí phản phất biến đến sền sệt, lại phản phất biến đến cực độ sắc bén. Giờ khắc này, tại đạo thân ảnh kia trong nhận biết, toàn bộ thế giới phản phất đều hóa thành có thể bị cắt đứt đường nét. Vạn vật sơ hở, năng lượng tiết điểm, rõ ràng mà hiện lên tại trong tầm mắt của hắn. Trong đầu, gốc kia thần bí bốn lá kiếm thảo khẽ đung đưa, huyền ảo kiếm lý như là dòng suối chảy qua trái tim. Thái hư phá rơi kiếm điện, chém. Một kiếm đưa ra, tại trong nhận biết của Ca Sa, một kiếm này lại phảng phất đột phá không gian hạn chế, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của nó. Nhanh đến cực hạn, lăng lệ đến cực hạn. Ca Sa thậm chí không kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu động tác phòng ngự, chỉ có thể dựa vào bản năng chiến đấu, đem bao trùm lấy dày nặng giáp sắt hai tay giao nhau ngăn tại trước người. Xoẹt. Dẫn người cắt đứt âm hưởng đến, không thể phá vỡ ảnh hải ma giáp, tại đạo kia nhìn như phổ thông kiếm quang trước mặt, tựa giống như đậu hũ bị tùy tiện cắt ra. Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, Ca Sa thân thể cao lớn cứng tại chỗ. Một giây sau, phúc, một đạo tỉ mỉ huyết tuyến theo nó ở giữa trán, một mực lan tràn đến bụng dưới, quán xuyên toàn bộ thân hình. Khỏa kia đập màu máu tinh thạch, nháy mắt giảm đạm xuống. Thân thể cao lớn, ở vang hướng hai bên nứt ra, vết cắt vẫn như cũ nhăn bóng như gương. Chấn tướng cấp ảnh hải ma tướng, Ca Sa, bị một kiếm miểu sát. Vô luận là nhân loại, vẫn là còn lại vật tộc, đều bị cảnh tượng chấn động này choáng váng. Đây chính là chấn tướng cấp tồn tại a. Liên như vậy, bị một kiếm giết. Đạo kia bị kiếm khí bao phủ thân ảnh, đến tột cùng là ai? Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nhưng mà, không chờ trong lòng mọi người dâng lên vui sướng, gieo họ trên bầu trời cái kia cứu vớt bọn họ tại trong nước lửa nhân tộc cửa giả. Hống. Đột nhiên từng đạo cuồng bạo tiếng giống, từ bị Ca Sa xé rách mở rộng trong vết nứt không gian, liên tiếp không ngừng vang lên. Một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu u lam to lớn cốt trảo lộ ra. Một cái hiện đầy tuyến độc cùng gai ngược xúc tu bung ra. Một khỏa mọc đầy mắt ép, không ngừng chuyển động giữ tận đầu gạt ra. Càng nhiều, khí tức không kém chút nào vừa mới cái kia Ca Sa, thậm chí còn hơn cường đại vạn tộc tồn tại, bắt đầu điên cuồng mà tràn vào. Một tôn, hai tôn, tam tôn, đến cuối cùng, trọn vẹn năm tôn khí tức khủng bố chấn tướng cấp vạn tộc phủ xuống. Bọn chúng hình thái khác nhau, chủng tộc khác biệt, nhưng đều không ngoại lệ, đều tản ra làm người hít thở không thông khủng bố uy áp. Huyết tế đại trận hào quang, hình như bởi vì những cái này cường đại tồn tại phủ xuống, biến đến càng yêu dị. Trên bầu trời màu máu, nồng đậm đến phảng phất muốn nhỏ giọt xuống. Vừa mới bởi vì Lâm Viễn mà dâng lên hy vọng, nháy mắt bị càng thêm thâm trầm tuyệt vọng thay thế. Một người, coi như lại mạnh, có thể chống lại nhiều như vậy chấn tướng cấp kinh khủng tồn tại ư? Huống chi, trong vết nứt, hình như còn có càng nhiều càng đáng sợ đồ vật tại dục dịch. Nhân tộc tương lai, khởi hành học viện vận mệnh, vào giờ khắc này, phảng phất rơi vào vực sâu không đáy. Kiếm quang chiếu rọi, đạo thân ảnh kia chậm chậm xoay người. Đối mặt năm tôn chấn tướng cấp vạn tộc, hắn bình tĩnh như trước đến đáng sợ. Phảng phất chỉ là quay người đối mặt năm chồng hơi lớn hơn một chút cỏ dại. Hống. Một tôn hình như cự tích, sau lưng mọc lên gai xương vạn tộc chấn tướng trước tiên phát động công kích. Nó mở ra phủ đầy răng nanh miệng lớn, phun ra màu xanh sẫm xương độc, thanh hôi tột cùng. Xương độc những nơi đi qua, không gian đều phát ra ăn mòn từ từ âm hưởng. Cái khác mấy tôn chấn tướng cấp vạn tộc cũng theo sát phía sau, đồng thời xuất thủ. Thiêu đốt lên hỏa diễm màu xanh lam cốt trảo xé rách không khí, mang theo khí tức tử vong mạnh mẽ vùa xuống. Chương 96, Thiên Ma Đại Tôn chương 96, Thiên Ma Đại Tôn phủ đầy gai ngược xúc tu như là cự mãng chịu kích, rút tiếng nổ trướng, phát ra chói tai rít lên. Trong chốc lát, đủ loại khủng bố công kích, như là cuồng phong bạo vũ, hướng về đạo thân ảnh kia chút xuống. Bọn chúng đều là mỗi người chủng tộc ở giữa tuyệt đối cường đại lực lượng trung kiên, giờ phút này một chỗ liên thủ, còn cầm không xuống một tôn nhân tộc chân tướng. Nhưng mà, đối mặt như vậy cái người thế công, đạo thân ảnh kia chỉ là giơ lên trong tay phủ sinh kiếm. Bù bù, lại là một tiếng kiếm minh. Du dương, nhưng lại ẩn chứa làm người linh hồn run sợ phong mang. Kiếm quang lại lóe lên, chỉ là lần này, không phải một đạo, mà là năm đạo. Tựa như bắt chước làm theo, lúc trước hắn như vậy chém giết một tôn vạn tộc chân tướng, hiện tại coi như là xuất hiện năm tôn vạn tộc chân tướng, cũng sẽ không để hắn thay đổi cách đánh. Năm đạo bóng ánh lóa mắt kiếm quang, như là đống nhiên nở rộ tử vong chi hoa, vô cùng tinh chuẩn đón nhận năm tôn chấn tướng cấp vạn tộc công kích, làm người dùng mình cắt đứt thanh âm, gần như đồng thời vang lên. Xương độc bị kiếm quang nháy mắt xé rách, tiêu tán vô hình. Cốt trảo tại kiếm quang trước mặt, như là gỗ mục đứt thành từng khúc, ngọn lửa màu xanh lam cũng theo đó dập tắt. Xúc tu bị kiếm quang một phân thành hai, vết cắt nhắn bóng như gương, dòng máu màu xanh lục như là suối phun bắn ra. Ú quang tại kiếm quang trước mặt, mỏng manh đến như là bờ biển, nháy mắt nghiền nát. Nam tôn chấn tướng cấp vạn tộc công kích, tại nam đạo kiếm quang trước mặt, đúng là như vậy không chịu nổi một kích. Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, hết thảy đều phảng phất tiến tính lại. Nam tôn chấn tướng cấp vạn tộc duy trì công kích tư thế, đứng thẳng bất động tại chỗ. Trong mắt bọn chúng hung quang, ngưng kết thành khó có thể tin ngạc nhiên. Một giây sau, nam đạo tơ máu gần như đồng thời tại nam tôn chấn tướng cấp vạn tộc trên mình hiện lên. Tơ máu theo bọn nó đầu bắt đầu hướng phía dưới lan tràn, xuyên qua thân thể, cho đến phần đuôi. Giống như tử thần vùng vẫy liêm đao, tại trên người của bọn nó lưu lại chí mạng ấn ký. Nam cỗ thân thể cao lớn, đồng thời nổ bể ra tới, máu thịt tung tóe, chân cụt tay đứt phân tán bốn phía bắn tung tóe. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, làm người buồn nôn. Nam tôn chấn tướng cấp vạn tộc như là phía trước đầu kia ảnh hài ma tướng ca sa một loại, bị một kiếm miểu sát. Toàn trường lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Nếu như nói vừa mới một kiếm miểu sát ca sa là chấn động, như vậy hiện tại một kiếm miểu sát nam tôn chấn tướng cấp vạn tộc là được. Thần tích, đạo thân ảnh kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn thật là nhân loại ư? Nhân loại thật sự có thể cường đại đến loại trình độ này? Vô số nhân tộc ngơ ngác nhìn đạo kia bị kiếm quang bao phủ thân ảnh, trong mắt tràn ngập khó có thể tin cùng nhiệt. Ma vạn tộc thì là triệt để bị chấn nhiếp, sợ hãi như là ôn dịch lan tràn ra. Đúng lúc này, cái kia năm tôn chấn tướng cấp vạn tộc bỏ mình ngay mắt, bọn chúng thể nội cái kia khủng bố khí huyết cũng bị đại trận tham lam hấp thu. Trong lúc nhất thời, chỉnh tọa đại trận tại cái này năm đạo khủng bố tinh huyết lực lượng quan chú, tựa như cuối cùng đạt tới điểm giới hạn. Giang giác, một tiếng càng chói hai tiếng vỡ vụn từ vết nứt không gian chỗ sâu truyền đến. Nguyên bản đã bị ca sa xé rách mở rộng vết nứt không gian, lần nữa bắt đầu điên cuồng quyết trương. Trong vết nứt, rung động càng cuồng bạo, càng thêm hỗn loạn không gian năng lượng, như là sôi trào nham tương, làm người sợ hãi. Một cỗ viễn siêu chấn tướng cấp, thậm chí siêu việt người bình thường tưởng tượng cực hạn khí tức khủng bố, như là núi lửa bạo phát từ vết nứt chỗ sâu phun ra ngoài. Cảm giác các bách như là như thực chất phủ xuống, bao phủ toàn bộ Hoài An khởi hành học viện. Tất cả người đều cảm giác ngực phảng phất đặt lên một tảng đá lớn, hô hấp khó khăn, tim đập đột nhiên ngừng. Thực lực hơi yếu người, thậm chí trực tiếp bị cỗ này khí tức kinh khủng nghiền nát. Bầu trời vào giờ khắc này triệt để biến thành màu đỏ tươi, nồng đậm màu máu, giống như là máu tươi sền sệt đến phảng phất muốn nhỏ giọt xuống. Trong không khí tràn ngập làm người hít thở không thông mùi máu tươi, cùng một cỗ làm người linh hồn run rẩy, cổ lão mà tà ác khí tức, tuyệt vọng giống như là thủy triều dâng lên trong lòng tất cả mọi người. Chấn tướng cấp đã khủng bố như thế, như thế siêu việt chấn tướng cấp tồn tại lại nên bực nào đáng sợ? Đây chẳng lẽ là một tôn có thể nói nhân tộc phong hầu cấp cường giả vạn tộc ư? Nhân tộc thật còn có hy vọng ư? Trong vết nứt không gian, một cái to lớn bao trùm lấy tử sắc lân phiến chân chậm chậm ló ra, chân mỗi một mảnh lân phiến đều như là ma bản to lớn, lóe ra như kim loại lộng lẫy, tràn ngập lực lượng cảm giác. Chỉ là một cái móng vuốt liền cho người một loại như núi cao nặng nề cảm giác các bách. Ngay sau đó, một khỏa dữ tợn đầu chậm chậm từ trong vết nước ép ra ngoài. Đó là một khỏa như là than lan đầu, lại mọc đầy lít nha lít nhít, làm người dùng mình mắt. Mỗi một cái mắt đều lóe ra lạnh giá, tàn bạo, khát máu hào quang, phảng phất tận chứa vô tận giết chóc dục vọng. Đây là một tôn sinh vật hình người, thân cao chừng mấy chục mét, như là viễn cổ cự nhân, tràn ngập cảm giác các bách. Thân thể của nó mặt ngoài bao trùm lấy thật dày tử sắc lân phiến, sau lưng sinh ra một đôi cánh thịt khổng lồ, chậm chậm bày ra, che khuất bầu trời, tỏa ra to lớn bóng mờ. Trong tay nắm lấy một chôi to lớn bằng xương chiến truy mặt ngoài khắc rõ vô số quỷ dị phù văn, tản ra làm người bất an khí tức. Phong hầu cấp vạn tộc, một tôn chân chính, phong hầu cấp vạn tộc cường giả, phủ xuống. Bùn ma tôn cuối cùng đi tới nhân tộc thành trì, thấp kém lũ sâu kiến, nên đón các ngươi tận thế à? Phong hầu cấp vạn tộc phát ra đinh thai nhức óc gào thét, âm thanh như là lôi đỉnh của cuộn, chấn đến toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Trong thanh âm của nó, tràn ngập cao cao tại thượng ngạo mạn, cùng đối với sinh mạng coi thường. Nó căn bản không có đem những người ở trước mắt tộc để vào mắt, như là nhìn một nhóm dê đợi làm thịt. Mà những cái kia vạn tộc thì là lập tức nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, đồng thời cũng biểu hiện ra bọn hắn đối tôn này phong hầu cấp vạn tộc tuyệt đối tuân theo. Cùng nên thiên ma đại tôn, chúng ta nguyện theo thiên ma đại tôn cùng nhau đạp nát nhân tộc đại địa. Vô số vạn tộc hô to, giờ khắc này rất nhiều vạn tộc khí thế có thể nói đạt tới đỉnh phong. Tuyệt vọng trong đám người lan tràn, mà một mực yên lặng không nói đạo thân ảnh kia, đột nhiên tại thiên ma đại tôn phủ xuống sâu độc lên. Hắn chậm chậm ngẩng đầu, ánh mắt lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa nhìn hướng thiên ma đại tôn. Trong ánh mắt bình tĩnh, không sợ hãi chút nào, cũng không có bất kỳ bối rối. Có, chỉ là như là nhìn chuyện tầm thường bật lãnh đạo, cùng một chút không dễ dàng phát giác. Phiền chán, đến giới ngoại đi đạp nát hư vô a. Lâm Viễn chậm chậm nâng cao phủ sinh kiếm, trong đầu bốn la kiếm thảo tại điên cuồng đồng đưa. Bốn cố cô động đến cực hạn khủng bố kiếm khí cùng nhau xuất hiện tại phủ sinh kiếm, cái này khiến vốn là thuộc về bất hủ cấp thần binh bên trên. Ngay sau đó, lực lượng thái hư phá giới kiếm điện cũng không có chút nào bài xích dung nhập trong đó. Chỉ là cái này nâng cao phủ sinh kiếm động tác, Lâm Viễn liền đã đem mỏng manh không chịu nổi không gian cắt ra từng đạo thật nhỏ vết nứt. Chương 97, Phong Hầu nhìn chăm chú. Chương 97, Phong Hầu nhìn chăm chú. Cùng một thời gian, Thiên Ma đại tôn trong lòng cũng là còi báo động mãnh liệt. Một thân ngập trời sát khí mãnh liệt lên, hừ lạnh nói, nhân tộc chấn tướng cũng dám hướng ta huy kiếm. Lâm Viễn hừ nhẹ một tiếng, môi mỏng bên trong lãnh đạm phun ra một chữ: chết. Trong thiên địa, tại trong tay Lâm Viễn nâng cao phủ sinh kiếm rơi xuống một khắc này, liền mất đi hết thể âm thanh, chỉ còn dư lại cái kia một đạo cô động vô cùng kiếm quang, giống như khai thiên hướng thiên ma đại tôn quét ngang mà đi. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian vô thanh vô tức nứt ra, lộ ra đen kịt hư không. Nhìn bằng mắt thường đi lên, tựa như là một đạo tấm màn đen tại nhìn lên ma đại tôn tới gần đồng dạng, hơn nữa là tốc độ tương đương nhanh, trong chớp mắt liền đi tới thiên ma đại tôn trước mặt. Lâm Viễn cùng nó ở giữa, cách một đạo khủng bố, bị nghiền nát không gian tạo thành tấm màn đen. Thiên ma đại tôn trong mắt cuối cùng nổi lên một tia kinh hãi. Nó có khả năng cảm nhận được một kiếm này bên trong ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy to lớn bằng xương chiến truy, hung hăng đánh tới hướng kiếm quang. Chiến truy bên trên phù văn lấp lóe, bộc phát ra sóng năng lượng cường đại động, tính toán ngăn cản kiếm quang. Đồng thời, nó bên ngoài thân tử sắc lân phiến cũng sáng lên hào quang chói sáng, tạo thành tầng một không thể phá vỡ phòng ngự. Đây là nó ngưng luyện cả đời nhục thân thần thông, đủ để ngăn lại một kiếm này. Nhưng mà, một giây sau, bằng xương chiến truy tại kiếm quang trước mặt như là giấy đồng dạng, nháy mắt bị cắt thành hai đoạn. Chiến truy bên trên phù văn cũng theo đó ảm đạm, mất đi tất cả quang mang. Kiếm quang thế như trẻ tre, tiếp tục hướng phía trước. Vậy màu tím, danh xưng không thể phá vỡ thân thể trí bảo, tại kiếm quang trước mặt cũng như đậu phụ một loại, bị tùy tiện cắt ra. Kiếm quang không dừng lại chút nào, trực tiếp chém ở thiên ma đại tôn trên thân thể. Phúc. Lại là một đạo tỉ mỉ huyết tuyến hiện lên ở phong hầu cấp vạn tộc trên mình. Tơ máu theo nó đầu bắt đầu hướng phía dưới kéo dài, quán xuyên nó toàn bộ thân hình. Thiên ma đại tôn thân thể cứng đờ, nó cúi đầu xuống, khó có thể tin nhìn trên người mình tơ máu, trong mắt tràn ngập chấn kinh cùng không cam lòng. Nó dĩ nhiên liền người này một kiếm cũng không ngăn nổi ư? Cái này sao có thể? Nó thế nhưng có thể so nhân tộc phong hầu cấp cường giả. Nó có được cường đại sen lẫn thần thông, có được không thể phá vỡ thân thể trí bảo, có được dài đằng đẵng tuổi thọ cùng thực lực cường đại. Nó làm sao có khả năng sẽ bị một cái không biết tên nhân loại một kiếm chém? Nó không cam tâm. Nhưng mà hết thảy đều đã quá muộn. Làm không tiếng động thế giới lần nữa khôi phục âm thanh một khắc này. Ầm ầm. Mọi người mới cuối cùng nghe được cái này khủng bố một kiếm mang đến anh minh, tựa như thiên địa tại rên rỉ đồng dạng. Kiếm quang đảo qua thiên ma đại tôn, tiếp tục hướng phía trước trực tiếp phá vỡ cái kia ngoại giới vô số nhân tộc trợ giúp mà đến cường giả phá nửa ngày đều không phá nổi cái giới. Tại Lâm Viễn tận lực khống chế xuống, tiếp tục hướng không trung bay đi, một đường phá vỡ không gian, kéo ra tấm màn đen. Cuối cùng, phốc, thiên ma đại tôn thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành tấu trời huyết vũ. Liền nó khỏa kia cứng rắn đầu, cũng tại dưới kiếm quang bị chém thành mảnh vụn. Vô số nhân tộc nhìn đạo kia bị kiếm quang bao phủ thân ảnh, đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, trong lòng đủ loại xen lẫn tâm tình rất phức tạp. Ma văn tộc thì là triệt để sụp đổ, sợ hãi đến cực điểm. Thiên ma đại tôn đều bị một kiếm miểu sát, bọn hắn còn có hy vọng gì? Trong đám người, Tô Uyển Si ngốc nhìn đạo thân ảnh kia, trong mắt phảng phất chỉ có hắn một người. Đạo thân ảnh kia là cường đại như thế, cường đại đến để nàng cảm thấy kiêu ngạo, cảm thấy tự hào, phát ra từ nội tâm sùng bái. Lâm Viễn phủ sinh kiếm khẽ run, kiếm mạc như là thác nước chút xuống, nháy mắt nhấn chìm không gian kia vết nứt. Cuồng bạo không gian năng lượng tại kiếm mạc trước mặt như là như băng tuyết tan rã. Vết nứt không gian bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm chậm thu nhỏ, cuối cùng triệt để khép lại, biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời màu máu cũng bắt đầu chậm chậm rút đi, lần nữa khôi phục thanh minh. Mà những cái kia sót lại vào tộc, liền cuối cùng gào thét đều không phát ra được, liền bị kiếm mạc sức mạnh còn sót lại diện sát không còn một mảnh. Hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Phản phất vừa mới phát sinh hết thảy, đều chỉ là một tràng ác mộng. Đạo thân ảnh kia chậm chậm thu về phủ sinh kiếm, đạp không mà đứng, quanh thân kiếm khí vây quanh. Khởi hành học viện, được cứu. Mà đây hết thảy đều quy công tại cái kia thần bí, cường đại, như là thần linh thân ảnh. Tô Uyển nhìn trên trời đạo thân ảnh kia, trong mắt tràn ngập sùng bái cùng luyến ái hào quang. Tại nơi trốn có nhân trung, chỉ có nàng biết trên trời cái kia đạp không mà đứng thân ảnh là ai. Đó là nàng nam nhân, cũng là nàng thích nhất người. Trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại đạo kia bị lờ mờ kiếm quang bao khỏa thân ảnh, như là một tôn tiên cổ trưởng tồn thần linh, quan sát sống sót sau hai nạn khởi hành học viện. Vô số ánh mắt hội tụ ở cái này, kính sợ, chấn động, cùng nhiệt, sợ hãi, đủ loại tâm tình xen lẫn, cuối cùng đều hóa thành nguyên thủy nhất sùng bái. Hắn quá mạnh, mạnh đến siêu việt nhận thức cực hạn. Đây chính là phong hầu cấp vạn tộc đại tôn, thiên ma nhất tộc đỉnh tiêm cường giả, lại bị hắn một kiếm gọn gàng chém giết. Tính cả cái kia không thể phá vỡ cái giới, cũng dưới một kiếm này, như là giấy mỏng nghiền nát. Trong đám người, Lâm Long Nước nhìn đạo thân ảnh kia, trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt. Kiếm quang quá mức của ánh, làm mơ hồ người kia khuôn mặt cùng thân hình, chỉ để lại một đạo vĩ ngạn đường nét, tản ra chấn áp hết thể khí tức. Chẳng biết tại sao, đáy lòng Lâm Long dâng lên một cỗ không hiểu quen thuộc cảm giác. Cao ngất kia tư thế, cái kia mơ hồ toát ra ý vị, hình như có chút giống phụ thân. Lúc này, trên bầu trời, đạo kia bị vạn chúng chú mục vĩ ngạn thân ảnh, nó ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng không gian, xuyên thấu lượn lờ kiếm khí, vô cùng tinh chuẩn rơi vào trên mình Lâm Long. Toàn bộ quảng trường nháy mắt nhấc lên một trận không tiếng động rối loạn. Tất cả chú ý tới một màn này người đều mở to hai mắt nhìn, hít thở cơ hồ đình chỉ. Thèm muốn, đố kỵ, khó có thể tin. Đây chính là một tôn loáng một cái ở giữa diệt sắt phong hầu cấp vạn tộc vô thượng cường giả. Hắn thực lực tuyệt đối cũng đạt tới phong hầu cấp, thậm chí khả năng càng cao. Dạng này một tôn đứng ở nhân tộc đỉnh kim tự tháp tồn tại, vậy mà tại nhìn chăm chú một cái không có danh tiếng gì trẻ tuổi học viên. Tiểu tử này là ai? Hắn có tài đức gì, có thể đạt được loại tồn tại này quan tâm? Vô số đạo ánh mắt, như là đèn pha một loại, đồng loạt tập trung tại Lâm Long trên mình, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu cùng kinh nghi. Lâm Long toàn bộ người đều cứng đờ. Dưới thân thể ý thức đứng nghiêm, bắp thịt căng cứng, lòng bàn tay nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đầu óc trống rỗng. Hắn trọn vẹn không hiểu, vị này sâu không lường được tiền bối, vì sao lại nhìn mình? Là chính mình là lạ ở chỗ nào ư? Vẫn là nói, vị tiền bối này nhận biết mình. Vô số ý niệm tại trong đầu cuộn cuộn, để hắn căng thẳng đến cơ hồ không thể thở nổi. Hắc hắc, chỉ có trong đầu Lâm Long, vị lao gia già kia cười khẽ một tiếng. Đây chính là cha ngươi, có thể không nhìn ngươi a. Chương 98, Thiên Thần Hầu chương 98, Thiên Thần Hầu đáng tiếc, Lâm Long không biết rõ những cái này, vẫn như cũ đắm chìm tại bị vô thượng cường giả nhìn chăm chú áp lực thật lớn cùng nghi hoặc bên trong. Trên bầu trời, đạo thân ảnh kia tựa hồ chỉ là tùy ý thoáng nhìn. Chợt, hắn chậm chậm giơ tay lên. Bù bù, một tiếng nhẹ nhàng kiếm minh, như là đại đạo chi âm, vang vọng tại mỗi người sâu trong linh hồn. Chỉ thấy phù sinh kiếm hơi hơi rung động. Trong chốc lát, trong thiên địa xuất lại những cái kia lúc trước chém giết thiên ma đại tôn, phá vỡ kết giới, tiêu diệt vạn tộc vô tận kiếm khí, phản phất nhận lấy nào đó chi cao vô thượng triệu hoán. Bọn chúng hóa thành nước vạn đạo vụn bật lưu quang, như là chim mỏi về tổ, lại như trăm sông hợp thành biển, từ bốn phương tám hướng, điên cuồng mà dâng tới phù sinh kiếm. Không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng tê mình. Không gian nổi lên mắt trần có thể thấy gợn sóng. Hào quang sáng chói, thậm chí lấn át trên trời ánh nắng, làm cho cả thế giới đều phản phất bao phủ tại một mảnh kiếm quang trong hải dương. Trang cảnh kia, rộng lớn lộng lẫy đến cực điểm, in dấu thật sâu khắc ở mỗi một cái mắt thấy người sâu trong linh hồn, vinh thế khó quên. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, tất cả tản mát kiếm khí, liền bị phù sinh kiếm thôn vệ hầu như không còn. Chỉ còn giữ lại đạo thân ảnh kia, cùng trong tay hắn chuôi kia khí tức nội liễm, lại phản phất tận chứa toàn bộ vũ trụ trường kiếm. Hắn thu kiếm. Dưới chân, một đạo cô động kiếm quang đột nhiên xuất hiện, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa cầu ánh sáng. Thân ảnh một bước bước lên kiếm quang. Hưu. Kiếm quang mang theo hắn, nháy mắt xẹt qua chân trời, biến mất ở phương xa đường chân trời. Phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, chỉ để lại đầy đất vết thương, cùng một nhóm vẫn như cũ ở vào to lớn trong chấn động, thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần đám người. Toàn trường trầm mặc hồi lâu, thẳng đến phương xa truyền đến từng trận tiếng xé gió. Nhanh, cứu viện, ưu tiên cứu chữa người bị trọng thương. Phía trước bị kết giới ngăn cản ở ngoài đội tiếp viện ngũ, giờ phút này cuối cùng giống như là thủy triều tràn vào khởi hành học viện. Bọn hắn nhìn xem trong học viện thây ngang khắp đồng, kiến trúc sụp đổ thảm trạng, đều hít sâu một hơi. Nhưng rất nhanh, chuyên ngành rèn luyện hàng ngày để bọn hắn lập tức đầu nhập vào khẩn trương công việc cứu viện bên trong. Y Lệ Liệu thành viên chạy nhanh tại phế tích ở giữa, tìm kiếm lấy người may mắn sống sót. Nhân viên chiến đấu thì cảnh giác tuần sát bốn phía, phòng ngừa có lọt lưới vào tộc. Thanh âm huyên náo, cuối cùng đánh vỡ lúc trước cái kia làm người hít thở không thông yên tĩnh. Lâm Long cũng đột nhiên từ bị cường giả nhìn chăm chú trong chấn động giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy nhân viên cứu viện đã vào trận, trong lòng đại thạch hạ xuống một nửa. Nhưng ngay sau đó, một cái quan trọng hơn vấn đề hiện lên trong đầu hắn. Cha mẹ. Lâm Long tâm nháy mắt nâng lên cổ họng. Hắn đẩy ra người bên cạnh nhóm, giống như điên phóng tới phía trước cha mẹ chỗ tồn tại khu vực. Nơi đó, một mảnh hỗn độn, ghế ngồi bị năng lượng trùng kích đến vỡ nát, mặt đất hiện đầy vết nứt. Lâm Long lòng trầm xuống, động tác lạnh bớt. Mẹ, hắn hô to, lo lắng tại trong phế tích tìm kiếm. Tiểu Long, ta tại nơi này. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Lâm Long đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cách đó không xa trong góc, Tô Uyển chính giữa tựa ở một khối đối lập hoàn hảo vách núi dựng đứng bên cạnh, nhìn lên lông tóc không tổn hao gì. Mẹ, ngươi không có việc gì? Quá tốt rồi. Lâm Long một cái bước xa sông đi qua, kích động nhìn từ trên xuống dưới Tô Uyển, xác nhận nàng thật lông tóc không tổn hao gì sau. Nỗi lòng lo lắng triệt để xuống, hắn nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngồi dưới đất, vừa mới căng thẳng cùng sợ hãi giống như là thủy triều thối lui, chỉ còn dư lại vô tận nghĩ lại mà sợ. Nhưng rất nhanh, hắn vừa khẩn trương lên. "Mẹ, cha ta đây, cha đi đâu?" Hắn nhìn xung quanh, lại không có nhìn thấy phụ thân Lâm Viễn thân ảnh. Chẳng lẽ phụ thân xảy ra chuyện? Lâm Long không dám nghĩ tới, sắc mặt nháy mắt biến đến trắng bệnh. Tô Uyển nhìn xem nhi tử thất kinh dáng dấp, trong mắt lóe lên một chút phức tạp hào quang, nhưng rất nhanh bị ôn nhu thay thế. Nàng giơ tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Lâm Long, ôn nhu nói: "Đừng lo lắng, cha ngươi hắn không có việc gì. Tại vạn tộc trước khi tới, hắn liền nói có chút việc sớm rời đi." Tô Uyển âm thanh rất bình tĩnh, mang theo một loại trấn an nhân tâm lực lượng. Lâm Long sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. "Hô." Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, sợ hãi trong lòng triệt để tiêu tán. "Vậy là tốt rồi." Cùng lúc đó, Kim Lăng Tỉnh Lỵ, một tòa phồn hoa cùng thiết huyết cùng tồn tại siêu cấp đô thị. Trung tâm thành phố, một tòa toàn thân từ đặc thù hợp kim chế tạo, tạo hình như là cự thú ẩn nút kiến trúc to lớn, xuyên thẳng vân tiêu. Nơi này liền là Kim Lăng hành tinh quyền lực hạch tâm, Chiến Thần Điện. Chiến Thần Điện, tầng cao nhất phòng hội nghị. To lớn rơi ngoài cửa sổ, là san sát nối tiếp nhau cao ốc, ngựa xe như nước. Trong phòng họp, không khí lại có vẻ hơi nghiêm trọng. Chủ vị, ngồi một vị người mặc màu đen y phục tác chiến, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén như chim ưng nam tử trung niên. Trên vai của hắn gánh đem tinh, khí tức quanh người trầm ngưng như núi, không giận tự uy. Người này chính là Kim Lăng hành tinh Chiến Thần Điện điện chủ, có dơ cao núi danh xưng cường giả, Thạch Chấn Nhạc. Hắn chủ quản toàn bộ Kim Lăng hành tinh quân vụ cùng phòng ngự, là chân chính nhân vật thực quyền. Mà tại dưới tay của hắn thì ngồi một vị ăn mặc màu trắng nghiên cứu phục, mang theo mắt kính bạc vàng, nhìn lên văn nhã nho nhã lão giả. Nhưng mà không có người dám khinh thường vị lão giả này. Hắn là Kim Lăng hành tinh Chiến Thần Điện một vị khác điện chủ, phụ trách nghiên cứu khoa học cùng hậu cần, tên là Thiên Cơ Chính. Giờ phút này, Thạch Chấn Nhạc cùng Thiên Cơ Chính, cùng bên trong phòng họp mấy vị khác cao tầng chiến thần điện, đều ngồi nghiêm chỉnh. Tại phía trước bọn hắn, trước đây không lâu còn tại Khởi Hành Học Viện Lâm Viễn, đã sớm đã ngồi xuống. Hắn nguyên cớ nhanh chóng rời khỏi Khởi Hành Học Viện, liền là bởi vì nghe được Thần Phong trưởng lão âm thanh. Thần Phong để hắn chỗ này thủ phòng. Trong phòng họp, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Các hạ xuất thủ cứu vớt Khởi Hành Học Viện, càng cứu vãn vô số sinh mệnh, ta đại biểu Kim Lăng hành tinh, đại biểu nhân tộc, cảm tạ các hạ. Chém giết phong hầu cấp và tộc, công trạng cái thế. Dựa theo nhân tộc cao nhất ban thưởng điều lệ, làm ban thưởng các hạ 100 vạn điểm tích lũy. 100 vạn điểm tích lũy. Con số này vừa ra, bên trong phòng họp cái khác cao tầng cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Nhân tộc điểm tích lũy là so sánh công trạng cùng đổi tài nguyên cứng rắn thông hàng. 100 vạn điểm tích lũy, đây tuyệt đối là một cái con số trên trời. Đủ để đổi vô số chân quý tài nguyên tu luyện cùng bảo vật. Lâm Viễn nghe vậy trong lòng cũng là vui vẻ, phần thưởng này quả thực sâu đến hắn tâm a, cuối cùng hắn đổi quyền hạn bị đề cao, đủ loại bị nhân tộc cao tầng ẩn sâu bảo vật đều đối với hắn mở ra. Điểm tích lũy càng nhiều, liền đại biểu tài nguyên càng nhiều, liền như là tặng lễ đưa tiền đồng dạng, tầm thường về tầm thường, nhưng tương đối hữu dụng. Thạch Chấn Nhạc gặp Lâm Viễn vừa ý, liền tiếp tục nói: "Mặt khác, ta đã tiếp vào Thần Phong tiền bối tin tức, tại cái này chính thức sắc phong ngươi làm hầu tước." "Phong hảo, Thiên Thần." "Thiên Thần hầu." Lâm Viễn nghe vậy trong lòng không kềm nổi có chút kích động, từ nay về sau, hắn cũng là hưởng thụ nhân tộc phong hầu cấp đãi ngộ cường giả. Lúc này, Thiên Cơ Chính thì từ mang bên mình trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái màu vàng tím ngọc bội. Chương 99, Thiên Uy phủ chương 99, Thiên Uy phủ ngọc bội toàn thân ôn nhuận, phía trên điêu khắc phức tạp hoa văn, mơ hồ tản ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, trung tâm khắc lấy hai cái xưa cũ chữ lớn, Thiên Thần. "Thiên Thần hầu, đây là thân phận của ngài tín vật, Thiên Thần hầu tức đeo." Thiên Cơ Chính hai tay đem ngọc bội đưa cho Lâm Viễn. Ngọc bội này từ tinh thần tử kim cùng không minh thần ngọc chế tạo, nội bộ ẩn chứa cường đại phòng ngự trận pháp cùng không gian đạo tiêu, không chỉ là thân phận ngài biểu tượng, bản thân cũng là một kiện không thể có nhiều phòng ngự chí bảo. Cầm cái này đeo, ngài tại nhân tộc cương vực bên trong có thể hưởng nhiều đặc quyền. Lâm Viễn tiếp nhận ngọc bội, vào tay hơi chìm, mang theo một chút ôn lương xúc cảm. Hắn có thể cảm giác được trong ngọc bội năng lượng ẩn chứa chính xác bất phàm. Cái này không chỉ là một cái thân phận chứng minh, càng là một kiện thực dụng bảo vật. Nhân tộc đối phong hầu cường giả đãi ngộ, quả nhiên không phải bình thường. Lâm Viễn đầu ngón tay vuốt ve ôn lương ngọc bội, cái kia màu vàng tím lộc lẫy tại chiến thần tháp tầng cao nhất phòng hội nghị tia sáng hạ lưu chuyển bất định. Ngay tại Thạch Chấn Nhạc cùng Thiên Cơ Chính chuẩn bị tiếp tục sau khi thương nghị thêm tỉ mỉ lúc, một cỗ khó nói lên lời khủng bố uy áp, như là vô hình thủy triều, nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến thần tháp. Bù bù, không khí phảng phất ngưng kết, liền tia sáng đều tựa hồ biến đến sền sệt. Bên trong phòng họp cái khác cao tầng, vô luận là thân kinh bách chiến tướng lãnh quân đội, vẫn là khí tức thâm trầm võ điện cường giả, đều tại cỗ uy áp này phủ xuống nháy mắt, sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn cơ hồ là bản năng đứng lên, trên mặt tràn ngập kính sợ cùng tôn sùng, ánh mắt cùng nhau nhìn về phòng hội nghị trung tâm. Thạch Chấn Nhạc cùng Thiên Cơ Chính cũng là như vậy, bọn hắn thu lại tất cả khí thế, hơi hơi không người, tư thế cung kính đến cực điểm. Có thể để hai vị này Kim Lăng hành tinh cự đầu biểu hiện như thế tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quang ảnh bập bẹo, năng lượng hội tụ. Một đạo có chút hư ảo, nhưng lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm thân ảnh, tại trong phòng họp chậm chậm ngưng kết thành hình. Người đến thân mang một mạc trường bào màu xám, khuôn mặt giàn mua, hai con ngươi lại như là ẩn chứa tinh thần đại hải, thâm thúy mà sáng rực, phảng phất có thể xuyên thủng thế gian hết thảy hư ảo. Chính là Thần Phong trưởng lão. Ánh mắt của hắn trước tiên rơi vào Lâm Viễn trên mình, trong ánh mắt kia không có chút nào che giấu, tràn ngập thưởng thức cùng tán thưởng. Làm tốt lắm. Thần Phong trưởng lão âm thanh cũng không vang dội, lại mang theo một loại thẳng đến sâu trong linh hồn kỳ dị lực lượng, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Cái này đơn giản bốn chữ, để Thạch Chấn Nhạc cùng Thiên Cơ Chính đám người trong lòng lần nữa chấn động. Có thể đạt được Thần Phong trưởng lão như vậy trực tiếp tán thưởng, bản thân cái này liền là một vinh quang to lớn. Thần Phong trưởng lão hư ảnh khẽ gật đầu, tựa hồ đối với Lâm Viễn yên lặng biểu hiện cũng rất hài lòng. Hắn nhìn bốn phía một vòng, âm thanh biến đến vang dội mà trang trọng, như là pháp lệnh ban bố. Lâm Viễn dùng cái thế công trạng, sắp phong Thiên Thần Hầu, thực chí danh uy. Trải qua trưởng lão hội sơ bộ nghị quyết, nhân tộc Thiên Uy phủ từ Thiên Thần Hầu chấp trưởng. Thiên Uy phủ, ba chữ này vừa ra, cho dù là Thạch Chấn Nhạc cùng Thiên Cơ Chính, trong mắt cũng hiện lên một chút khó có thể tin kinh hãi. Còn lại cao tầng càng là náo động, nhìn về phía Lâm Viễn ánh mắt triệt để biến, tràn ngập tính sợ, thậm chí là một chút sợ hãi. Thiên Uy phủ cũng không phải là chỉ nào đó một tòa cụ thể phủ đệ kiến trúc, mà là nhân tộc tối cao nghị hội nhất trực thuộc đặc thù cơ cấu quyền lực. Nó độc lập với quân đội, võ điện, chính vụ hệ thống bên ngoài, có được vô cùng đặc thù chức năng cùng quyền hạn. Giám sát nhân tộc cương vực, tuần tra vạn tộc động tĩnh, xử trí nội bộ phản địch, điều động đặc thù tài nguyên, thậm chí tại dưới tình huống đặc biệt, nắm giữ tiền trạm hậu tấu quyền. Có thể nói, Thiên Uy phủ liền là treo ở nhân tộc tất cả thế lực đỉnh đầu một thanh kiếm sắc. Chấp trưởng Thiên Uy phủ, mang ý nghĩa Lâm Viễn không chỉ là một vị nắm giữ phong hầu thực lực cường giả, càng là nhảy một cái trở thành nhân tộc quyền lực vòng trung tâm trọng yếu nhân vật một trong. Phần này quyền lực, thậm chí siêu việt rất nhiều uy tín lâu năm hầu tước. Phong hầu quyền lợi, vào giờ khắc này, thể hiện đến tinh tế, khủng bố như vậy. Thần Phong trưởng lao ánh mắt lần nữa rơi vào trên người Lâm Viễn. Thiên Thần Hầu, ngươi tân tấn phong hầu, theo thường lệ cần trấn thủ biên quan, hoặc người phụ trách trong tộc bộ trọng yếu khu vực phòng ngự. Bây giờ giới này có không gian vết nứt, liền an bài ngươi tạm thời tiếp tục trấn thủ nơi đây. Cái này đã là mệnh lệnh, cũng là đối Lâm Viễn vị này tân tấn hầu tước phần thứ nhất khảo nghiệm. Quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Nhân tộc cho phong hầu cường giả đặc quyền cùng tài nguyên là lượng lớn, nhưng tương ứng, bọn hắn cũng nhất định cần gánh vác lên thủ hộ nhân tộc trách nhiệm. Cái kia 100 vạn điểm tích lũy, chỉ là đối với hắn chém giết cường địch tức thời ban thưởng. Trở thành thiên thần hầu, hắn tương lai có khả năng điều động cùng thu hoạch tài nguyên, chính là phía trước vô số lần. Ngươi thu được 100 vạn điểm tích lũy, có thể tùy thời tại đổi hệ thống bên trong sử dụng. Thần Phong trưởng lão nói bổ sung, hình như nhìn ra Lâm Viễn đối tài nguyên nào đó ẩn tại nhu cầu. Lâm Viễn khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Ý thức của hắn sớm đã chìm vào mai kia mới được đến thiên thần hầu tức đeo bên trong. Mai này ngọc bội không chỉ là thân phận biểu tượng cùng phòng ngự bảo vật, nội bộ càng kết nối lấy cả nhân tộc cao nhất quy cách tài nguyên đổi mạng lưới, chọn bện thay thế phía trước vòng tay. Dựa vào hầu tức quyền hạn cùng cái kia 100 vạn kết xù điểm tích lũy, một cái vô cùng mênh mông bảo khố, chính giữa hướng hắn chậm chậm bày ra. Lâm Viễn ý thức phảng phất ngao du tại một mảnh từ vô số điểm sáng tạo thành trong tinh hà. Mỗi một cái điểm sáng đều đại biểu lấy một loại vô cùng chân quý tài nguyên, công pháp, thần minh hoặc là kỳ vật. Hắn không có chút nào do dự, mục tiêu rõ ràng, toàn bộ dùng tới đổi tài nguyên tu luyện. Lâm Viễn ý thức tại tư nguyên tinh trong sông phi tốc lướt qua, to lớn điểm tích lũy như là nước chảy tiêu hao. Vạn năm không thanh thạch đũ, bát giai tinh thạch các loại, những tư nguyên này, bất luận cái gì đồng dạng lưu truyền ra đi, đều đủ để gây nên vô số cường giả tranh đoạt. Bây giờ, lại bị Lâm Viễn không chút nào keo kiệt trắng trợn tiêu xài, mục tiêu chỉ có một cái, dùng tốc độ nhanh nhất, đem bên cạnh thân thiết người thực lực tăng lên tới đủ để tự vệ thậm chí tầng thứ cao hơn. Trước hết để cho Lâm Long cùng Tô Huyền lại không có lo lắng tính mạng lại nói, 100 vạn điểm tích lũy, nghe tới là con số trên trời, nhưng tại loại này đỉnh cấp tài nguyên trước mặt, tiêu hao tốc độ nhanh đến kinh người. Bất quá chốc lát thời gian, điểm tích lũy số dư còn lại đã giảm nhanh hơn phân nửa. Nhưng Lâm Viễn trong không gian ý thức lại chất đầy đủ loại hào quang mờ mịt, năng lượng mênh mông kỳ chân dị bảo. Ngoại giới, trong phòng họp, Thần Phong trưởng lão nhìn xem Lâm Viễn, tiếp tục nói: "Sau 3 tháng, ngươi liền chính thức tiếp quản Thiên Uy phủ. Liên quan bổ nhiệm văn thư cùng Thiên Uy phủ nội bộ tài liệu, sau đó sẽ chuyển tống tới ngươi hầu tức đeo bên trong." Lâm Viễn từ tài nguyên đổi ý thức trong hoạt động rút ra, ánh mắt trong suốt, yên lặng đáp lại: "Đúng." Một cái đơn giản chữ, lại lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm. Thần Phong trưởng lão hư ảnh gật đầu một cái, thân ảnh từng bước biến đến hư ảo, cuối cùng hóa thành điểm điểm hào quang, tiêu tán trong không khí. Cố kia bao phủ toàn bộ chiến thần tháp khủng bố bị áp, cũng theo đó chậm chậm thối lui. Bên trong phòng họp không khí lại thật lâu vô pháp trở lại yên tĩnh. Chương 100, kiếm đạo đột phá chương 100, kiếm đạo đột phá tất cả cao tầng nhìn về phía Lâm Viễn ánh mắt, đã từ ban đầu chấn kinh, biến thành thật sâu kính sợ cùng một tia không dễ dàng phát giác cẩn thận. Thiên thần hầu, Thiên Uy phủ chi chủ, vị này trẻ tuổi quá mức cường giả, tương lai năng lượng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cùng lúc đó, nhân tộc cương vực, một chỗ bí ẩn cung điện dưới đất, u ám rơi ánh đến, tỏa ra một trương tái nhợt mà nham hiểm khuôn mặt. Một cái thân mặc áo đen, khí tức giống như rắn độc lạnh giá thân ảnh, chính giữa quỳ một gối xuống ở phía dưới, báo cáo lấy cái gì? "Chủ nhân, tin tức mới nhất, phía trên Tân Tấn đã sắc phong một vị hầu tước, phong hào thiên thần." Đồng thời Thần Phong trưởng lão đích thân phủ xuống, tuyên bố từ vị này thiên thần hầu, sau 3 tháng, tiếp quản Thiên Uy phủ. Cung điện chỗ sâu, trong bóng tối đạo thân ảnh kia, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy tay vị, phát ra đi nhẹ vang lên. Không khí xung quanh tựa hồ cũng theo lấy cái này tiếng đánh mà đông kết. "Thiên thần hầu." Khàn khàn thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo một chút nghi ngẫm, càng mang theo một dòng sát ý lạnh lẽo. "Thiên Uy phủ." "Ha ha." Động tác ngược lại rất nhanh. Thân ảnh kia dừng lại một chút, ngữ khí đột nhiên chuyển nghiêm khắc. "Thông chi một chút đi, sự tình đều làm sạch sẽ một điểm. Ta không hy vọng vị này mới nhậm chức thiên thần hầu phát hiện bất luận cái gì không nên hắn bật phát hiện." "Được." Áo đen thân ảnh cung kính lĩnh mệnh, thân ảnh lóe lên, lặng yên không một tiếng động dung nhập trong hắc ám. U ám trong cung điện, chỉ còn giữ lại cái kia lạnh giá tiếng đánh, cùng một đạo như là thâm viên ánh mắt, cách xa nhìn phía Kim Lăng hành tinh phương hướng. Hoài An thành. Không gian hơi hơi ba động, Lâm Viễn thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại Hoài An thành quen thuộc trên đường phố. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt cỏ xanh cùng thổ nhưỡng hỗn hợp khí tức, không giống với chiến thần điện túc sát lạnh giá, nơi này tràn ngập sinh hoạt hóa ôn hòa. Ánh nắng chiều đem ảnh tử kéo đến rất dài, vẩy vào có chút cổ xưa lầu cư dân trên vách tường, dắt lên tầng một tấm áp màu vàng kim. Cửa chính gần ngay trước mắt. Hắn đẩy ra cửa nháy mắt, một đạo thân ảnh cơ hồ là đánh tới. "Cha, ngươi nhưng tính toán trở về?" Lâm Long hốc mắt từng đỏ, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Viễn, nỗi lòng lo lắng trùng điệp rơi xuống, giọng nói mang vẻ nghĩ lại mà sợ. "Trường học chuyện phát sinh ta nghe nói, các ngươi không có sao chứ?" Lâm Viễn cũng là làm ra một bộ lo lắng chạy về nhà xác nhận tình huống bộ dáng, để tránh Lâm Long phát giác được dị thường. Lâm Long khoát khoát tay, trên mặt gạt ra một chút cười yếu ớt nói: "Vạn hạnh trong bất hạnh, ta cùng mẹ đều không có việc gì, bây giờ thấy cha ngươi cũng không có việc gì, thật là quá tốt rồi." Lần này vạn tộc đột nhiên phủ xuống, không biết do bao nhiêu gia đình mất đi con của mình, lại có bao nhiêu gia đình ngay tại chỗ bị triệt để từ trong nhân thế xóa đi. Bọn hắn người một nhà có thể tại loại này hạo kiếp hạ bình an không có chuyện gì, bản thân cũng đã là tương đối lớn may mắn. Lâm Viễn thấy thế, đưa tay vuốt vuốt Lâm Long đầu tóc. "Ngươi không có việc gì liền tốt." Lâm Long mỉm cười, căng cứng thần kinh triệt để trầm tĩnh lại, để hắn cảm thấy có chút mỏi mệt. Lâm Viễn thì là tiện tay lấy ra mấy thứ đồ, hào quang nội liễm, năng lượng ba động nhưng không giấu giếm được cường giả chân chính. Nhưng tại trong mắt người bình thường, chỉ là chút chất liệu đặc thù ngọc thạch hoặc khối kim khí. "Cầm lấy, đối ngươi tu luyện có chỗ tốt." Hắn đem đồ vật nhét vào trong tay Lâm Long. Lâm Long ước lượng lấy, xúc tu ô nhuận, mang theo kỳ lạ năng lượng cảm giác, ánh mắt sáng lên. "Cha, những vật này sẽ không rất đắt ta." Hắn chỉ cảm thấy đến những vật này tạo hình kỳ lạ, năng lượng dồi dào, nhưng căn bản vô pháp công nhận nó một phần vạn chân chính giá trị. "Đúng rồi cha, còn có một việc muốn cùng ngươi nói." Lâm Long đột nhiên hưng phấn lên, trên mặt mang theo thiếu niên nhân đắc ý, hôm nay khảo thí tuy là bị vạn tộc phá hoại, nhưng thành tích của ta đã có kết quả rồi, ta được tuyển chọn đi tham gia tụ tập toàn bộ Kim Lăng hành tinh tất cả thiên kiêu trại huấn luyện. Phong bế tập huấn, làm sang năm thi đại học xông vào. Lâm Viễn nghe vậy, ánh mắt lộ ra một chút khen ngợi. Không tệ, thật tốt cố gắng. Ân, ta nhất định cố gắng. Lâm Long dùng sức gật đầu, nắm thật chặt trong tay đồ chơi nhỏ nguyên vẹn không biết chính mình nắm lấy chính là đủ để cho phong hầu cường giả đều đỏ mắt chí bảo. Hắn cho là, đây chỉ là phụ thân mua được hàng tiện nghi rẻ tiền. Bóng đêm dần sâu, trong phòng ngủ, ánh đèn nhu hòa. Tô Uyển giúp vào Lâm Viễn trong ngực, gương mặt dán vào bộ ngực của hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia ổn định mà mạnh mẽ nhịp tim. Trong ánh mắt của nàng, mang theo không che giấu chút nào sùng bái cùng một tia chút sợ. Trong đầu, vẫn như cũ sẽ hiện lên Khải Minh vùng trời học viện đạo kiếp như là thần linh thân ảnh, phất tay diệt sát vạn tộc giáo đồ, vệ nghệ chúng sinh. Mà đạo thân ảnh kia, giờ phút này ngay tại bên cạnh nàng, là trượng phu của nàng. Tô Uyển âm thanh có chút run rẩy. Ngươi cùng Thiên Ma đại tôn đánh thời điểm, ta thật cực kỳ lo lắng ngươi. Cuối cùng, đây chính là một tôn phong hầu cấp vạn tộc a, căn cứ nàng chỗ biết, Lâm Viễn chỉ là trấn tướng mà thôi. Lại thêm vạn tộc trời sinh liền so nhân tộc cường đại, lúc ấy nàng đều đội muốn chết. Vạn bạn không nghĩ tới, Lâm Viễn thực lực rõ ràng đã có thể so phong hầu. Lâm Viễn nắm chặt cánh tay, đem nàng càng sâu ôm vào trong ngực, cảm nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng đánh. Đều đi qua. Thanh âm của hắn yên lặng, mang theo trấn an nhân tâm lực lượng. Lập tức, hắn mở ra bàn tay, mấy cái tản ra nhu hòa của sáng, nội bộ phảng phất có tinh hà lưu chuyển tinh hạch, còn có một gốc như là băng tinh điêu khắc, tản ra thấm người thanh hương tiểu thảo, yên tĩnh nằm tại lòng bàn tay của hắn. Những cái này, ngươi cầm lấy. Tô Uyển cảm thụ được những vật phẩm kia tản ra tinh khiết mà năng lượng bằng bạc, khi thở hơi chậm lại. Nàng biết, đây tuyệt đối không phải là phàm vật. Lâm Viễn không có quá nhiều giải thích, chỉ là ôn nhu xem lấy nàng. Chúng ta một chỗ. Tô Uyển gương mặt nháy mắt nhiễm lên hường hà, ánh mắt có chút tránh né, nhưng lại mang theo vẻ mong đợi cùng ngượng ngùng. Nàng khẽ gật đầu một cái. Trong phòng, năng lượng bắt đầu dùng một loại huyền ảo phương thức lưu chuyển. Lâm Viễn dẫn dắt đến những cái kia đỉnh cấp tài nguyên năng lượng, cẩn thận từng ly từng tí dung nhập Tô Uyển thể nội, đồng thời vận chuyển lên lúc trước dạy cho Tô Uyển song tu pháp môn. Ánh sáng nhu hòa đem hai người bao phủ. Tô Uyển chỉ cảm thấy đến một cỗ ấm áp mà tinh khiết lực lượng chảy khắp toàn thân, gột rửa lấy toàn thân, mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy nhót. Mới đầu ngượng ngùng, rất nhanh bị tu vi tăng lên huyền diệu cảm giác thay thế. Lâm Viễn năng lượng trong cơ thể cũng đang nhanh chóng vận chuyển, cùng Tô Uyển khí tức giao hòa, hai bên xúc tiến, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Năng lượng khổng lồ tại hai người thể nội kích động, trèo lên. Vâng. Cơ hồ là đồng thời, hai cỗ cường đại khí tức phóng lên tận trời, lại bị Lâm Viễn nháy mắt áp chế ở trong phòng. Tô Uyển chỉ cảm thấy đến trước mắt sáng tỏ thông suốt, tinh thần lực cùng thân thể lực lượng đều đạt tới một cái hoàn toàn mới cấp độ, trực tiếp vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới. Lâm Viễn cảm thụ được thể nội dâng trào lực lượng, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Phục dưỡng hiệu quả đồng dạng kinh người. Kiếm đạo của hắn cảm ngộ giống như là thủy triều vào tới, bình cảnh nháy mắt bị xung phá. Chúc mừng ký chủ kiếm đạo đẳng cấp đột phá, trước mắt kiếm đạo đẳng cấp LV79. Chương 101, vùng dậy địa phương chương 101, vùng dậy địa phương khoảng cách kiếm đạo cấp 80 cũng không kém bao nhiêu. Hắn có thể cảm giác được, tiến thêm một bước, cần to lớn hơn, càng tinh thuần năng lượng nguyên, tỉ như những cái kia ẩn chứa bản nguyên lực lượng đặc thù tinh thạch. Bên trong căn phòng dư âm năng lượng chậm chậm lắng lại. Tô Uyển cảm thụ được thân thể biến hóa, ngạc nhiên nhìn xem Lâm Viễn. Lâm Viễn cúi đầu, tại nàng trán ấn xuống một cái hôn. Làm không cho vừa mới đột phá năng lượng ba độ ảnh hưởng đến ngay tại hưng phấn sức mạnh bên trên Lâm Long, cũng vì để Tô Uyển có thể càng tốt củng cố cảnh giới, Lâm Viễn quyết định tạm thời rời khỏi. Hắn cần một cái tuyệt đối địa phương an tĩnh, hấp thu tinh thạch, trùng kích cửa ải cuối cùng. Ta ra ngoài một chuyến, rất nhanh trở về. Hắn đối Tô Uyển nhẹ giọng nói ra. Tô Uyển nhu thuận gật đầu, trong mắt tràn đầy tín nhiệm. Lâm Viễn thân ảnh lần nữa dung nhập bóng đêm, lặng yên không một tiếng động rời đi Hoài An thành. Kiếm đạo LV79. Con số này vắt ngang tại hắn cùng cảnh giới cao hơn ở giữa. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, kiếm đạo một khi bước vào LV80, chính là từ đầu đến đuôi thay biến. Hắn đem chân chính bước vào phong hầu cảnh. Lực lượng trong cơ thể như là sôi trào nham tương, sao động bất an, khát vọng xông phá nào đó gông cùng xiềng xích. Loại này đột phá mang tới động tĩnh, tuyệt không phải trong Hoài An thành trụ sở có khả năng tiếp nhận. Loại kia cấp độ lực lượng kích động, đủ để gây nên kinh thiên dị tượng, kinh động vô số cường giả. Phong hầu cũng không phải là võ đạo đỉnh phong. Tại phong hầu bên trên, là uy trấn một phương phong vương cấp cường giả, như trong tay hắn phủ sinh kiếm, đã từng liền bị vô số kiếm vương rút qua. Như vậy tồn tại, đã đứng ở nhân tộc cao cấp nhất một nhóm người bên trong, bình thường căn bản không nghe được bất luận cái gì truyền văn, chỉ khi nào xuất thủ chắc chắn là thạch phá kinh thiên. Phong vương lại hướng lên, liền là cao cao tại thượng tôn giả, đó là như là thần linh quan sát chúng sinh tồn tại. Đối Lâm Viễn mà nói, hắn chỗ người quen biết bên trong phù hợp nhất tôn giả khí chất, có lại chỉ có vị kia. Thần Phong trưởng lão, chỉ duy nhất vị tiền bối này, hắn là một chút cũng nhìn không thấu, nếu không phải là lớn hắn mấy cái cảnh giới, không đến mức để hắn không có đầu mối. Mà tôn giả bên trên, liền là cái kia trong truyền thuyết bất hủ cảnh, vĩnh hằng không diệt, trường tồn cùng thế gian. Trong tay hắn phủ sinh kiếm, liền là ngày trước một vị bất hủ cường giả bội kiếm, trên đó lưu lại khó có thể tưởng tượng vĩ lực. Về phần bất hủ bên trên thần linh, đối Lâm Viễn mà nói có thể nói là trọn vẹn tồn tại ở trong thần thoại. Nhân tộc phải chăng còn có thần linh, hắn cũng không biết. Lâm Viễn ổn định lại tâm thần, không nghĩ nữa càng chuyện về sau, thân ảnh ở trong trời đêm tăng tốc nhanh xuyên qua, như là dung nhập vô biên hắc ám. Phía dưới là lên xuống dãy núi, thỉnh thoảng truyền đến tiếng thú giống gừ gừ, đánh vỡ đêm yên tĩnh. Lại hướng phía trước, địa thế biến đến rộng rãi bằng thẳng, mảnh này khu vực từng bị khai phá lợi dụng, về sau không biết sao hoang phế. Nhưng nơi này linh khí dư dả, hơn nữa cực kỳ yên tĩnh. Chính là chỗ này. Đang lúc Lâm Viễn dự định bắt đầu lúc tu luyện, đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn, nhìn thấy một chỗ vô cùng quen thuộc phong cảnh. Quen thuộc đến để trong lòng hắn nổi lên một chút phức tạp tâm tình. Phía kia quen thuộc đường nét đập vào mi mắt, thấp bé nhà máy xen vào nhau tinh tế, phân chia chỉnh tề bồi dưỡng khu ở trong màn đêm lờ mờ có thể thấy được, còn có xa xa tòa tiêu chí kia tính to lớn nhà kính đại bằng. Hoài An thành lưu thị bồi dưỡng công ty. Hắn đã từng chỗ làm việc. Cái hắn kia mang theo cấp ép thảo hệ thiên phú, mỗi ngày lặp lại lấy buồn tẻ làm việc, miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai địa phương, đặc biệt phụ trách thúc đẩy sinh trưởng một chút đê giai linh thực bồi dưỡng thành viên. Trong đầu hiện lên những cái kia thông thường lại chân thực bằng ngắn, tại nhà kính bên trong huy sái mồ hôi, cùng thực vật làm bạn. Còn có những cái kia gương mặt, thành thật nói lý công, đều là thích nói chuyện cười sôi nổi không khí trường quyền, còn nhiều năm kỷ nhỏ nhất tiểu vương. Bọn hắn đều rất tốt, tại hắn chán nản nhất thời điểm, đưa cho hắn bé nhỏ không đáng kể thiện ý cùng tôn trọng. Hệ thống sau khi thức tỉnh, hắn liền sắp xếp người lặng lẽ làm rời khỏi thủ tục, không làm kinh động bất luận kẻ nào, phảng phất chưa từng tồn tại. Không nghĩ tới, vận mệnh quy tích vậy mà như thế kỳ diệu, hắn chỉ là tùy ý chọn cái phương hướng tiến lên, lại để hắn lần nữa về tới nơi này. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng ý cười, mang theo một chút hoài niệm, cũng mang theo một chút cảm khái. Cũng được. Từ nơi này chán nản, từ nơi này bùng dậy. Hắn ngồi xếp bằng xuống, từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra cái kia mấy cái bát giai tinh thạch, chỉ là cái này mấy cái liền hao phí hắn mấy trăm ngàn điểm tích lũy. Tinh thạch tản mát ra nhu hòa lại tinh khiết quần sáng, nội bộ phảng phất có tinh hà lưu chuyển, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tràn đầy năng lượng. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt bản thân trạng thái, đem tâm thần chìm vào thể nội. Cùng lúc đó, Hoài An thành lưu thị bồi dưỡng công ty, nhân viên ký túc xá khu. Nhỏ hẹp chen chúc trong phòng, mấy người ngồi vây quanh tại dưới ánh đèn lờ mờ, trên mặt đều viết đầy ưu sầu cùng bất đắc dĩ. Chúng ta thời gian này lúc nào là cái đầu a? Một cái có chút thanh âm non nớt vang lên, chính là Tiểu Vương, hắn nuốt nuốt hai mắt đỏ bừng. Ngồi ở đối diện hắn, là đã từng chức quyền, bây giờ là bồi dưỡng khu chủ quản. Không có cách nào, chúng ta nếu như chạy trốn lời nói, thiếu gia khẳng định sẽ trả thù chúng ta. Trong giọng nói của hắn tràn ngập đắng chát. Phía trước Lư tổng thật tốt ta, tuy là ăn nói có ý tứ, nhưng ít ra công bằng công chính, cũng không tiếc hướng trong xưởng ném tiền. Hiện tại vị này thiếu gia, quả thực là tới phá sản. Còn đem chúng ta trói chặt tại cái này cho hắn làm việc, không phải liền uy hiếp chúng ta. Lý Công Tiếng trầm nói, tóc của hắn đã hoa bạch rất nhiều, nếp nhăn trên mặt sâu hơn, lộ ra một cỗ mỏi bệnh. Trong miệng bọn hắn thiếu gia là lão Lư tổng con trai độc nhất, Lư Thiếu Kiệt. Từ lúc lão Lư tổng thoái vị, đem nhà máy giao cho cái nhi tử này sau, bồi dưỡng công ty thời gian liền rất xuống ngàn trượng. Lư Thiếu Kiệt đối bồi dưỡng nhất khiếu bất thông, lại ưa thích bên mặt hất hàm sai khiến. Bởi vì xem thường hắn đám này chỉ có cấp ép thiên phú người. Hôm nay lại đem đám kia mới đâm chồi nguyệt quang thảo bước. Liên bởi vì lá cây hình dáng có chút bất quy tắc. Tiểu Vương tức giận đến âm thanh đều có chút phát run, vậy cũng là chúng ta thức đêm tân tân khổ khổ bồi dưỡng à, rõ ràng tiếp qua 2 ngày liền có thể dùng. Hắn biết cái gì? Trương Quyền đột nhiên vỗ bàn một cái, phát ra một tiếng vang trầm, lại vô lực rũ xuống cánh tay. Tiểu Vương khẽ cắn môi, trầm giọng nói, thật đem lão tử ép lão tử liền chạy đường, đầu năm nay còn có thể đem ta đói chết tại bên đường. Ngươi không có ra thất tất nhiên có thể chạy, ta cùng lão Trương đều mang nhà mang người, không còn phần công tác này mất đi thu nhập không nói, dưỡng lấy Lư thiếu trả thù liền triệt để xong đời. Nghe nói hắn gần nhất say mê cái nữ minh tinh, chính giữa tìm kiếm nghị cách từ trong xưởng rút tiền đây, một đợt này chụp xong thời gian hẳn là sẽ tốt hơn chút. Lý Công Hạ giọng nói, trong mắt mang theo một chút lo lắng. Vậy chúng ta tiền lương tháng này? Tiểu Vương sắc mặt nháy mắt biến đến trắng bệnh. Đừng nói nữa. Trương Quyền khoát tay áo, ánh mắt ảm đạm vô quang. Đi một bước nhìn một bước ra. Đông. Đúng lúc này, nhà máy cửa chính đột nhiên bị người một cước đá văng, đứng đầu một người thanh niên sải bước đi đi vào, sau lưng còn đi theo mấy vị khí tức mãnh liệt võ giả. Trương Quyền đám người nhìn thấy hắn, sắc mặt lập tức lại biến, trái tim căng thẳng. Vị này người trẻ tuổi, liền là cái kia Lư thiếu. Chương 102, hầu tước chi vị chương 102, hầu tước chi vị một bên khác, Lâm Viễn toàn tâm đều đã đắm chìm tại đột phá bên trong, tâm thần cao độ ngưng tụ. Hắn nắm chặt một mai bát giai tinh thạch. Thuần tịnh vô hạ năng lượng nháy mắt giống như là núi lửa phun trào tràn vào thể nội. Oanh. Trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng gào thét, cùng tinh thạch hạo hãn năng lượng dung hợp, tạo thành một cỗ so ngày trước bất cứ lúc nào đều muốn tinh thuần, đều muốn lực lượng khổng lồ dòng thác. Cỗ lực lượng này cuốn theo lấy hắn tất cả đối lý giải của kiếm đạo, xông thẳng hướng đạo kia vô hình thành lũy. Kiếm đạo đẳng cấp LV79 con số này như là một tòa nguy nga đỉnh núi, ngăn trở lực lượng trèo lên, tản ra cổ lão mà kiên cố khí tức. Hắn điều động lực lượng toàn thân, dẫn dắt đến cỗ này dòng thác, như lợi hại nhất thần binh lợi khí, hướng tầng kia bích trướng phát động mãnh liệt nhất trùng kích. Thể nội xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng trầm thấp đến dị, kinh mạch giống như là muốn bị xé rách một loại truyền đến đau nhức kịch liệt. Nhưng Lâm Viễn lông mày đều không hề nhíu một lần, ánh mắt kiên định như sắt. Hắn đã không phải là lúc trước cái kia chỉ có thể yên lặng chịu đựng vận mệnh bất công cấp ép thiên phú giả, hắn là bây giờ có khả năng chém giết phong hầu, bệ nghệ chúng sinh cường giả. Năng lượng bàng bạc ở trong cơ thể hắn kích động, tạo thành mắt thường không thể nhận ra năng lượng vòng xoáy, quanh thân không gian cũng bắt đầu vặn mèo, phát ra trầm thấp tiếng ong ong, phản phất thừa nhận áp lực lớn. Kiếm đạo cảm ngộ như là hồng thủy vỡ đê cọ giữa thức hải của hắn. Vô số kiếm chiêu, kiếm ý, kiếm lý tại trong đầu hắn hiện lên, tiếp đó dùng một loại huyền diệu phương thức dung hội, thăng hoa. Mai thứ nhất bắt giai tinh thạch năng lượng nháy mắt hao hết, hóa thành cho bụi. Hắn không có chút nào dừng lại, lập tức nắm lấy mai thứ hai tinh thạch. Tinh khiết mà năng lượng bàng bạc lần nữa tràn vào, bổ sung hắn tiêu hao rất lớn thân thể, cũng là trùng kích cung cấp cường đại hơn động lực. Hắn có thể cảm giác được, tầng kia kiên cố bình chướng bắt đầu xuất hiện nhỏ bé vết nứt, như mạng nhện vết nứt tại LV79 con số bên trên chậm chậm lan tràn, tỏ rõ lấy nó dao động. Mai thứ ba, mai thứ tư. Bát giai tinh thạch một mai tiếp một mai tại trong tay hắn hóa thành thuần túy nhất năng lượng, bị hắn tham lam hấp thu. Lực lượng trong cơ thể đã đạt đến một cái trước đó chưa từng có điểm giới hạn. Tầng bình phong kia bên trên vết nứt càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ. Hắn đem cuối cùng một mai tinh thạch nắm trong tay, ánh mắt sắc bén đến như là ra khỏi vỏ thần kiếm. Phá! Trong lòng hắn một tiếng gầm nhẹ, lực lượng trong cơ thể như là vạn trượng dòng thác, cuốn theo lấy hắn đối kiếm đạo toàn bộ lý giải cùng càng ngộ, hung hăng vọt tới cái kia cuối cùng thành lũy. Giang giác! Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn phảng phất tại sâu trong linh hồn nổ vang, lại phảng phất là trong thiên địa quy tắc nào đó bị đánh vỡ âm thanh. Kiếm đạo đẳng cấp, LV79 con số nháy mắt sụp đổ, thay vào đó là một cái hoàn toàn mới, tản ra lóa mắt quang mang con số. Kiếm đạo đẳng cấp, LV80. Vâng! Kiếm đạo thành lũy nghiền nát mấy mắt, một cỗ so với phía trước càng khủng bố hơn, càng mênh mông lực lượng như là ngủ say đút vạn năm cự long thức tỉnh, từ Lâm Viễn thể nội chỗ sâu ẩm vang bạo phát. Cái này không còn chỉ là linh lực tăng lên, mà là một loại bản chất thuế biến. Hắn cảnh giới võ đạo cũng kèm theo kiếm đạo LV80 đạt thành, xông phá chấn tướng giới hạn, chân chính bước vào phong hầu cảnh. Trong thiên địa, hình như có nào đó vô hình quy tắc bị xúc động. Dùng Lâm Viễn bế quan địa phương làm trung tâm, một cỗ khó nói lên lời ba động, siêu việt tâm thanh, siêu việt hào quang, dùng một loại không thể nào hiểu được phương thức, nháy mắt quyết tán tới cả nhân tộc cương vực. Vô ngân tinh biển sâu, chấn thủ biên cương nhân tộc cự phách đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt thần quang trong trẻo, nhìn về xa xôi nhân tộc địa phương lớn hướng. Mới hầu vị sinh ra, trẻ tuổi như vậy khí tức, như vậy sắc bén vô cùng ý chí. Thiên hữu ta nhân tộc. Cổ lao trong thánh địa, bế tử quan lão tổ bị tinh động, tiểu tụy trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Phong hầu dị tượng, nhắm thẳng vào bản nguyên, thật thuần túy lực lượng. Một mình xếp bằng ở trong thần điện thần phong trưởng lão cũng tại lúc này chậm chậm mở hai mắt ra, khóe môi nhếch lên một vòng vui mừng ý cười. Không tệ. Đô thị phồn hoa trên không, mắt thường không thể nhận ra pháp tắc dây chuyển rung động nhẹ nhẹ, phát ra chỉ có ngang cấp mấy cường giả mới có thể cảm ứng được về nào cũng thế. Dân chúng bình thường đối cái này không có chút nào phát giác, vẫn tại vì cuộc sống buôn ba bận rộn. Tàu điện ngầm gào thét mà qua, trên quảng trường hài đồng chơi đùa, trong văn phòng bàn phím tiếng đánh bên tai không dứt. Nhưng mà, tại trên bầu trời, tại những người bình thường kia vô pháp chạm đến chiều không gian, một tràng không tiếng động khánh điện ngay tại phát sinh. Khí vận hội tụ, pháp tắc cộng minh. Tân hầu sinh ra, đối với cả nhân tộc mà nói, đều là một kiện đủ để ghi vào sử sách đại sự. Cái này không mẹn mẹn đại biểu lấy thêm ra một vị đỉnh tiêm chiến lực, càng mang ý nghĩa nhân tộc khí vận đạt được một lần to lớn tăng lên. Cùng lúc đó, tại thế giới các ngóc ngách, những cái kia cùng nhân tộc đối lập hoặc bảo trì quan hệ vi diệu vạn tộc cực giả, cũng nhộn nhịp cảm ứng được cô ba động này. Ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía nhân tộc cương vực. Nhân tộc lại ra một vị hầu. Cố khí tức này, thật là sắc bén, hình như chuyên tâm sát phạt chi đạo. Mau chóng tra ra người này thân phận, liệt vào cao nhất uy hiếp đẳng cấp. Truyền lệnh xuống, nhiều thêm đối nhân tộc thâm nhập. Đủ loại mệnh lệnh, tại khác biệt chủng tộc cao tầng ở giữa truyền lại. Tân hầu xuất hiện, đánh vỡ nào đó cân bằng, để vốn là ám lưu mãnh liệt thế cục, biến đến càng biến đổi liên tục. Mà đây hết thảy trung tâm, Lâm Viễn, chính giữa đắm chìm tại đột phá mang tới kỳ diệu cảm thụ bên trong. Thức hải của hắn bên trong, gốc kia nguyên bản chỉ có 4 lá cây kỳ dị kiếm thảo, giờ phút này chính giữa run rẩy kịch liệt lấy. Tại kim, xanh, xích, vàng 4 màu trung tâm phiến lá, một vòng màu lam thâm thủy ánh sáng lặng yên ngưng kết. Ánh sáng lưu chuyển, cuối cùng hóa thành mảnh thứ 5 lá cây. Mảnh lá cây này hiện ra như là bao la thâm hải màu xanh thẳm, mặt ngoài phảng phất có sóng nước dập dờn, tản ra một cỗ mềm dẻo mà lại không lọt chỗ nào kỳ dị lực lượng. Thủy hành kiếm ý. Đến tận đây, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành tề tụ. 5 mảnh màu sắc khác nhau hình kiếm phiến lá khẽ đung đưa, hai bên ở giữa tạo thành một loại hoàn mỹ tuần hoàn. 5 loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính kiếm ý, giờ phút này hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, chẳng những không có mảy may xung đột, ngược lại hỗ trợ lẫn nhau, để cô kia chiếm cứ để ý trong thức hải kiếm ý, biến đến càng hòa hợp, càng sâu không lường được. Mỗi một cái lá cây đều đại biểu lấy một loại cực hạn kiếm đạo chân ý, càng ẩn chứa đủ để chặt đứt tinh thần sắc bén. Ngũ hành luân chuyển, sinh sôi không ngừng. Lâm Viễn cảm giác chính mình tiện tay vung lên, hình như liền có thể dẫn động trong thiên địa ngũ hành chi lực, hóa thành bén nhọn nhất kiếm khí. Quan trọng hơn chính là, theo lấy cảnh giới võ đạo bước vào phong hầu cấp, một loại tên là khống chế lực lượng, lặng yên phủ xuống. Đây cũng không phải là nguồn gốc từ thể nội, mà là tới từ ngoại giới, tới từ phương thiên địa này. Phản phất toàn bộ thế giới đều tại hướng hắn phát ra tán thành, giao phó hắn một bộ phận quyền hành. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng không gian xung quanh, cùng lưu động năng lượng, cùng cấu thành vật chất hạt cơ bản, đều sinh ra một loại trước đó chưa từng có chặt chẽ liên hệ. Chương 103, chốn cũ chương 103, chốn cũ tâm niệm vừa động, quanh thân trong vòng trăm mét thiên địa linh khí, tựa như cánh tay làm chỉ bị điều động. Đây không phải cưỡng ép cắt đoạn, mà là một loại ôn hòa dẫn dắt, một loại dựa vào thiên địa công nhận quyền hạn. Đây cũng là phong hầu cường giả thu được thiên địa công nhận hầu tước chi vị, cũng không phải là tự phong, mà là quy tắc chứng nhận, là thế giới ý chí lọt mắt xanh. Từ nay về sau, hắn hành tẩu tại thế ở giữa, tựa như cùng đại thiên tuần thú. Luôn xuất pháp tùy có khoa trương, nhưng tại tầm kiểm soát của mình trong phạm vi, quả thật có thể làm đến trình độ nhất định hiện thực bản mẹo. Lâm Viễn chậm chậm mở hai mắt ra, hai đạo cô độc như thực chất kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, đem phía trước không khí đều cắt ra nhỏ bé vết nứt. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, cùng loại kia cùng thiên địa giao hòa kỳ diệu cảm giác, khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn hiện tại so đột phá phía trước cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Hắn đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, khung xương phát ra thanh thúy đùng đùng âm hưởng, tràn ngập sức bùng nổ lực lượng cảm giác. Đột phá tiêu hao bát giai tinh thạch tuy là số lượng kinh người, nhưng mang tới tăng lên là trọn vẹn đáng giá. Cảm thụ được thể nội hòa hợp hoàn mỹ lực lượng, cùng ý trong thức hải ngũ sắc kiếm thảo tán phát sinh cơ bừng bừng, trong lòng Lâm Viễn hoàn toàn yên tĩnh. Nên rời đi. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị nhích người trong tích tắc, lông mày lại mấy không thể tra khẽ nhíu một cái. Hai mắt nhìn phía trước chỗ làm việc, có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi truyền tới. Ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng lại, dưới chân nhịp bước lập tức đập lên. Nặng nề thân thể tiếng va đập tại ồn ào trong nhà máy vang vọng. Lư Thiếu Kiệt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trên đất trường quyền, trên mặt mang theo không che giấu chút nào khinh miệt cùng tàn nhẫn. "Muốn đi?" Hắn chế nhạo một tiếng, dùng mũi giày không nhẹ không nặng đá đá bả vai của trường quyền. "Ta để ngươi đi rồi sao? Không đem nhóm hàng này cho ta đổi ra, các ngươi đừng nghĩ rời khỏi cái cửa này." Bên cạnh trường quyền, Tiểu Vương cùng Lý Công, đồng dạng sắc mặt rất khó nhìn, vừa mới bọn hắn nói đều để Lư Thiếu Kiệt nghe được. Bọn hắn muốn lên phía trước đỡ dậy Trương Quyền, lại bị bên cạnh Lư Thiếu Kiệt mấy cái cao lớn mà bỡ, Thái Dương huyệt thật cao nâng lên võ giả hộ vệ dùng hung ác ánh mắt bước lui. Mấy cái hộ vệ kia trên mình tản ra nhàn nhạt chân khí ba động, hiển nhiên đều là võ sư bên trên võ giả, đối phó Trương Quyền cái này mấy cái cấp ép thiên phú người đường, thừa sức. "Lư Thiếu, chúng ta thật đã tận lực." Tiểu Vương lấy dũng khí, âm thanh mang theo run rẩy. "Bớt nói nhảm. Lư Thiếu để các ngươi làm, các ngươi liền đến làm. Không làm xong, liền là vấn đề của các ngươi." Một vị hộ vệ hung tợn nói. Lư Thiếu Kiệt rất hài lòng hộ vệ hiểu chuyện lần nữa đưa ánh mắt về phía trên đất Trương Quyền, ánh mắt lạnh giá. "Trương Quyền, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Để ngươi tăng ca là để mắt ngươi, bao nhiêu người muốn cho Lư thị làm việc còn không có đường đây. Hôm nay nhóm hàng này, nhất định cần cho ta làm xong, ít một cái ta cắt ngang ngươi một chân." Nói lấy, hắn túi người, một cái nắm chặt Trương Quyền dính đầy dính mỡ đầu tóc, đem mặt của hắn cưỡng ép nhấc lên. "Có nghe thấy không?" Trương Quyền bị ép ngẩng đầu lên, nhưng hắn cắn chặt hàm răng, quả thực là không có lên tiếng. Lư Thiếu Kiệt gặp Trương Quyền không nói lời nào, hình như cảm thấy mất mặt mũi. Trên tay lực đạo càng nặng, kéo đến Trương Quyền ra đầu đau nhức. "Câm, có tin hay không ta hiện tại liền." Uy hiếp của hắn còn chưa nói xong, một đạo thanh âm bình tĩnh không có dấu hiệu nào tại cửa nhà máy vang lên. "Thật to gan." Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Chính giữa níu lấy Trương Quyền tóc Lư Thiếu Kiệt động tác cứng đờ. Trương Quyền cùng bên cạnh Tiểu Vương, Lý Công đều theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy cửa nhà máy chẳng biết lúc nào đứng một người. Người kia quần áo phổ thông, nhưng thân hình rắn giỏi, ánh mắt yên lặng đến có chút quá phận. Chính là Lâm Viễn. Lâm Viễn. Trương Quyền thấy rõ người tới, trong mắt đầu tiên là hiện lên một chút kinh ngạc, lập tức là lo âu nồng đậm cùng lo lắng. "Người tại sao trở lại? Đi mau." Tiểu Vương cùng Lý Công cũng là một mặt kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Viễn sẽ xuất hiện vào lúc này. Không phải đều đã từ trước ư? Chẳng lẽ là bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi, lại nghĩ trở về? Nhưng nơi này đã như trước kia không giống với lúc trước. A Lư Thiếu Kiệt bung ra níu lấy Trương Quyền tóc tay, ngồi dậy, khép mắt đánh giá Lâm Viễn. Hắn cảm thấy người này khá quen. Đột nhiên, mắt hắn chừng một cái, đột nhiên nghĩ tới. "Ồ, ta tưởng là ai chứ?" Lư Thiếu Kiệt nhếch miệng lên một vòng nghĩa mai độ cong, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Viễn, ánh mắt tràn ngập khinh thường. "Chẳng phải là phía trước cho cha ta ra hỏa? Thế nào? Rời khỏi liền cánh cứng cắp rồi. Giáng quản đến ngươi Lư Thiếu nhàn sự tới." Hắn ngữ khí ngạo lớn, mang theo 10 phần cảm giác ưu việt. "Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng đi liền không người nhận thức ngươi. Tại cái này ngoài An Thành, ta Lư ra muốn cho ngươi lăn lộn ngoài đời không nổi, cũng liền là chuyện một câu nói. Thứ thời, tranh thủ thời gian cút. Đừng ở cái này trước mắt." Bên cạnh hắn mấy cái hộ vệ cũng mặt lộ hung quang, mơ hồ đem Lâm Viễn vây lại. Chỉ cần Lư Thiếu Kiệt ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ không chút do dự động thủ. Trương Quyền đám người tim đều nhảy đến cổ họng. "Lâm Viễn, ngươi đi mau a, nơi này đã không phải là phía trước Lư thị." Trương Quyền lắc đầu, ra hiệu Lâm Viễn rời khỏi. Bọn hắn cũng liền sống qua mấy tháng này, liền định rút lui. Lâm Viễn không có nhìn mấy cái hộ vệ kia, ánh mắt yên lặng rơi vào trên mặt Lư Thiếu Kiệt. Hắn không có nói chuyện, thế nhưng loại yên lặng lại để Lư Thiếu Kiệt không hiểu có chút không thoải mái. Ngay tại Lư Thiếu Kiệt chuẩn bị mở miệng lần nữa quát lớn để hộ vệ động thủ thời điểm, dị biến nảy sinh. Không có dấu hiệu nào, một cỗ khó nói lên lời khủng bố uy áp, như là vô hình thủy triều, nháy mắt quét sạch toàn bộ nhà máy. Nhưng cỗ uy áp này cũng không phải là tới từ Lâm Viễn. Bù bù, không khí phảng phất đọc lại, thời gian tựa hồ cũng chậm lại. Trên mặt Lư Thiếu Kiệt mỉa mai nụ cười cứng đờ. Bên cạnh hắn mấy cái võ giả hộ vệ, trên mặt hung ác nháy mắt bị cực hạn chỗ sợ hai thay thế. Bọn hắn chỉ cảm thấy đến một cỗ không thể địch nổi lực lượng đè ở trên người, phảng phất gánh vác lấy một tòa vô hình núi cao, hai chân mềm nhũn, phù phù vài tiếng, cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Không phải phổ thông quỳ xuống, mà là đầu rạp xuống đất, chán dính sắt lạnh giá đầy mỡ mặt đất, thân thể run rẩy kịch liệt, liền nâng lên một chút mí mắt dũng khí đều không có. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi cùng thần phục. Trương Quyền, Tiểu Vương, Lý Công ba người mặc dù không có trực tiếp tiếp nhận cỗ uy áp kia hạch tâm, nhưng cũng cảm giác hô hấp khó khăn, tim đập loạn, phản phất bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn kinh hãi mà nhìn cửa ra vào phương hướng, chỉ thấy một đạo lại một đạo thân ảnh, như là tiểu thuần di, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau lưng Lâm Viễn. Mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra huyên đình nhạc chỉ khí tức khủng bố. Một người cầm đầu, phương diện miệng rộng, không giận tự uy, chính là Hoài An Thành đại tông sư, Long Đẳng Võ Quán quán chủ, Triệu Tử Minh. Chương 104, chúc mừng chương 104, chúc mừng mà tại bên cạnh Triệu Tử Minh, là hai tên khí tức đồng dạng sâu không lường được người. Một người thân hình khôi ngô như núi, ánh mắt sắc bén như ưng, chính là lúc trước tại Chiến Thần Điện cùng Lâm Viễn từng có gặp mặt một lần điện chủ, Thạch Chấn Nhạc. Mà một người khác tuy là cao tuổi, nhưng khí chất nho nhã, cũng là cùng Lâm Viễn gặp một lần Thiên Cơ Chính. Không nói Triệu Tử Minh tại Hoài An thành lớn bao nhiêu quyền lợi, riêng là hai vị này Chiến Thần Điện người, liền đã đủ để tùy tiện nghiền nát Lư thị. Lại hướng sau, một vị thân mang hoa lệ cung trang, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất cao quý nữ tử yên tĩnh đứng thẳng, hai đầu lông mày mang theo một chút hiếu kỳ đánh giá Lâm Viễn. Kim Tước phủ đệ, Phượng Thiên Vũ. Không chỉ đám bọn hắn, phóng tầm mắt nhìn tới, sau lưng Triệu Tử Minh còn đứng lấy hơn 10 đạo thân ảnh. Những người này, có nam có nữ, trẻ có già có, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi người trên mình đều tản ra đủ để cho thiên địa biến sắc cường đại khí tức. Phủ thanh chủ, Chiến Thần Điện, Kim Tước phủ đệ, võ giả hiệp hội. Hoài An thành thậm chí là xung quanh những thành thị khác, có mặt mũi thế lực tầm cao nhất tất cả đều tới. Hơn 10 vị dậm chân một cái liền có thể để Hoài An thành thậm chí là cái khác nhiều nhân tộc đại thành đều muốn run ba run đại nhân vật, giờ phút này dĩ nhiên tề tụ tại trong cái công xưởng này. Nếu là Lư thị trong gia tộc những lão nhân kia biết thân phận của những người này, khẳng định ước gì lập tức quỳ dưới đất cúi liếm. Cuối cùng bọn hắn chỉ cần tùy tiện liếm bên trên trong đó một vị, chẳng khác nào triệt để lên như diều gặp gió. Lư Thiếu Kiệt quỳ rạp dưới đất, thân thể run đến cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh, trong đầu trống rỗng, chỉ còn dư lại sợ hãi vô ngần. Những người này là ai? Thế nào khủng bố như vậy? Ta là phạm cái gì pháp ư? Lư Thiếu Kiệt chỉ cảm thấy đến đầu ông. Chẳng lẽ là bởi vì đánh công nhân? Không có khả năng. Loại chuyện nhỏ nhặt này làm sao có khả năng kinh động nhiều như vậy đại nhân vật ta? Những đại nhân vật này xem xét liền là tùy tiện động động ngón tay liền có thể chơi chết hắn tồn tại, hắn còn không đến mức xuẩn đến nhận không ra tình trạng. Trong đầu của Lư Thiếu Kiệt điên cuồng chuyển động, lại tìm không thấy bất luận cái gì giải thích hợp lý, sợ hai giống như rắn độc gặm nuốt lấy trái tim của hắn. Mà Trương Quyền, Tiểu Bương, Lý Công ba người, càng là sớm đã trợn mắt hốt mồm, đại não ngưng suy nghĩ. Một màn trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức phạm vi. Ánh mắt của bọn hắn tựa hồ cũng tập trung ở Lâm Viễn trên mình. Ngay tại tất cả người kinh hãi muốn tuyệt, đại khí không dám thở thời điểm, Dung Hoài An thành đại tông sư Triệu Tử Minh đứng đầu, bao gồm Thạch Chấn Nhạc, Thiên Cơ Chính, Phượng Thiên Vũ tại bên trong tất cả cường giả, cùng nhau hướng về Lâm Viễn, hơi hơi cong người, dáng vẻ cung kính, trăm miệng một lời: "Chúc mừng Thiên Thần Hầu, đến chứng thiên địa quyền hành, tiến lên vị phong hầu." Âm thanh cũng không vang dội, lại như là cửu thiên kinh lôi, tại yên tĩnh trong nhà máy ầm vang nổ vang. "Thiên Thần Hầu, thiên địa quyền hành, tiến lên vị phong hầu." Mấy chữ này mắt như là trầm trọng nhất thiết truy, mạnh mẽ đện ở Lư Thiếu Kiệt, Trương Quyền, Tiểu Vương, Lý Công đắng người trong lòng. Lư Thiếu Kiệt con người bỗng nhiên thu hẹp đến to bằng mũi kim, trên mặt màu máu tận rụt, một mảnh cho tàn. Hắn khó có thể tin, dùng hết lực khí toàn thân, hơi hơi nâng lên một chút mí mắt, nhìn về phía cái kia vẫn như cũ ăn mặc phổ thông, thân hình rắn giỏi nam nhân. Phong Hầu Cường Giả. Cái kia, phía trước cho nhà hắn làm thuê Lâm Viễn. Kháo, tại Phong Hầu Cường Giả trước mặt, đừng nói là hắn, toàn bộ Lư thị đều chỉ là cái vai phụ a. Trương Quyền, Tiểu Vương, Lý Công ba người càng là như là bị làm định thân pháp, triệt để cứng tại chỗ, há to miệng, trong ánh mắt tràn ngập cực hạn chấn động cùng mờ mịt. Lâm Viễn là Phong Hầu Cường Giả. Bọn hắn cho là Lâm Viễn rời khỏi là bởi vì có tốt hơn làm việc. Nhưng bây giờ, Lâm Viễn đúng là Phong Hầu. Cái kia chiếu nói như vậy, chẳng phải là phía trước Lâm Viễn cùng bọn hắn tại làm việc thời điểm thực lực liền không kém. Cái kia ngày bình thường cùng bọn hắn cùng làm việc, một chỗ phàn nàn, thỉnh thoảng sẽ còn mời bọn hắn uống hai bình giá rẻ bia Lâm Viễn. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết, có thể có được thiên địa tán thành, chấp trưởng một phương quyền hành. Phong Hầu Cường Giả. Toàn bộ nhà máy yên tĩnh như chết, chỉ có cái kia hơn 10 vị cường giả chúc mừng thanh âm, còn trong không khí chậm chậm vang vọng. Cùng Lư Thiếu Kiệt cái kia nặng nề mà tuyệt vọng tiếng thở dốc. Lâm Viễn lãnh đạm ánh mắt rơi vào vẫn như cũ sủi lơ dưới đất Lư Thiếu Kiệt trên mình. Ánh mắt kia không cần mảy may nhiệt độ, lại để Lư Thiếu Kiệt cảm giác chính mình như là bị vạn năm hàn băng đông kết, liền linh hồn đều đang run sợ. Nhớ kỹ hôm nay, Lâm Viễn âm thanh yên lặng, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Sau đó đừng có lại ủy thế với người, bằng không, ta không ngại đích thân dạy một chút ngươi làm thế nào người. Thật tốt học một ít phụ thân ngươi Lư Chấn Hoa, nếu không phải hắn ngày bình thường xử sự không tệ, ngươi hôm nay ít nhất phải rơi cái tàn tật hạ tràng. Lư Thiếu Kiệt nào dám nói nửa chữ không? Hắn liều mạng gật đầu, trán đại lạnh giá thô ráp đất xi măng bên trên đập đến phanh phanh rung động, âm thanh mang theo tiếng khóc nước nở cùng cực hạn sợ hãi. "Vâng, Lâm Hầu, ta biết sai, ta sẽ cho Trương Quyền bọn hắn bồi thường, ta cũng không dám nữa. Ta nhất định đổi, nhất định hướng phụ thân ta thật tốt học tập." Hắn hiện tại chỉ cầu có thể sống. Cái gì mặt mũi, cái gì tôn nghiêm, tại một vị phong hầu cường giả trước mặt, đều là cầu thí. Hắn thậm chí không dám ngẩng đầu lại nhìn Lâm Viễn một chút, sợ trong ánh mắt kia có bất luận cái gì một tia không đúng, liền sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Lâm Viễn không tiếp tục để ý hắn, quay đầu nhìn về phía Triệu Tử Minh đám người. "Phiền thoái các vị tới trước chúc mừng." Triệu Tử Minh liền vội vàng cong người, tư thế thả đến cực thấp. "Thiên Thần Hầu nói quá lời, ngài thế nhưng ta Hoài An thành đi ra một tôn phong hầu cường giả, ta nói cái gì đều được đến." Thạch Chấn Nhạc, Thiên Cơ Chính, Phượng Thiên Vũ mấy người cũng nhộn nhịp phụ họa, thần tình cung kính vô cùng. Trước mắt vị này trẻ tuổi như vậy, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, ai dám lãnh đạm? "Đa tạ, tất cả giải tán đi." Lâm Viễn đối mọi người ôn quyền. "Được, Thiên Thần Hầu." Triệu Tử Minh đám người không dám có chút dị nghị, lần nữa không mình hành lễ, tiếp đó giống như là thủy triều, nhanh chóng mà yên tĩnh thối lui ra khỏi tòa này nhà máy. Lúc tới khí thế hùng hổ, đi lúc lặng yên không một tiếng động. Trong nháy mắt, trong nhà máy chỉ còn dư lại Lâm Viễn, cùng vẫn như cũ sủi lơ dưới đất Lư Thiếu Kiệt cùng thủ hạ của hắn, còn có giống như tượng gỗ Trương Quyền, Tiểu Vương, Lý Công ba người. Lâm Viễn liếc qua hù dọa đến hồn bất phụ thể Lư Thiếu Kiệt, lại không nói cái gì, quay người cũng hướng về nhà máy đi ra ngoài. Nhịp bước không nhanh không chậm, thẳng đến Lâm Viễn thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cửa nhà máy. Tiến tĩnh như chết, mới bị đánh vỡ. Phẩm. Trương Quyền khó khăn nuốt ngụm nước miếng, hầu kết nhấp nô, phát ra khô khốc cấm thanh. Môi của hắn run rẩy, nhìn về phía đồng dạng mặt không còn chút máu Tiểu Vương cùng Lý Công. Lão Lâm lại là phong hầu cường giả, còn cùng chúng ta làm việc với nhau nhiều năm như vậy. Tiểu Vương ánh mắt ngốc trệ, như là nói mê, bọn hắn nhưng không tin Lâm Viễn thực lực này là từ trước sau khoảng thời gian này tu luyện ra được, cái kia càng dọa người rồi. Phong hầu, thiên địa quyền hành. Lý Công đột nhiên sợ run cả người. Ba người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ còn giữ lại vô biên chấn động cùng nghĩ lại mà sợ. Đây quả thực so nói mơ giữa ban ngày còn muốn không hợp thói thường. Chương 105, vạn tộc khấu quan chương 105, vạn tộc khấu quan mà co quắp trên mặt đất Lư Thiếu Kiệt, nghe được ba người đối thoại, càng là hù dọa đến toàn thân run lên, vừa mới ngừng lại run run lần nữa kịch liệt, nơi đũng quần, một mảnh nóng ướt nhanh chóng lan tràn ra. Hắn kem chút liền đem một vị phong hầu cường giả cho làm mất lòng. Cái này nếu là để người nhà của hắn biết. Lư Thiếu Kiệt mắt tối sầm lại, cơ hồ muốn ngay tại chỗ đã hôn mê. Giải quyết công xưởng chuyện bên này, trong lòng Lâm Viễn cuối cùng một điểm lo lắng cũng coi là triệt để buông xuống. Nhiều năm qua, hắn tại tầng dưới chốt nhất làm việc, cầm lấy ít ỏi tiền lương sống qua ngày, nhưng chưa bao giờ buông tha võ đạo tu luyện, tôi luyện tâm cảnh. Bây giờ xem như công đức viên mãn, đến chứng thiên địa quyền hành, tiến lên vị phong hầu. Cũng là thời điểm buông xuống đi qua hết thảy, hướng về phía trước nhìn. Hắn tại Hoài An thành đã không có tiếc nuối. Tiếp xuống, là nên mang theo Tô Uyển cùng nhi tử, tiến về thuộc về chính hắn Thiên Uy phủ nhìn một chút. Thiên Uy phủ, ở vào Vân Phong thành phố. Tòa kia phồn hoa trình độ viễn siêu Hoài An thành siêu hạng nhất đại đô thị, cũng là hắn nhi tử Lâm Long sắp tham gia thiên tài trại huấn luyện chỗ tồn tại. Với bạn, người một nhà có thể cùng đi, mặt ngoài liền là bồi tiếp nhi tử đi tham gia trại huấn luyện. Nghĩ đến sắp đến cuộc sống mới, Lâm Viễn nhếch miệng lên một vòng cười ôn hòa ý về đến nhà. Đẩy ra cửa, ấm áp khí tức phả vào mặt. Tô Uyển đang dùng điện thoại cùng bạn thân nói chuyện phiếm, nghe được tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu. Trở về à nha. Lâm Viễn đi lên trước, từ phía sau lưng nhẹ nhàng vòng lấy thê tử vòng eo, cảm chống tại cổ của nàng. Hít thật sâu một hơi trên người nàng dễ người thơm ngát. Ừm. Hắn khép lời một tiếng, mang theo một chút trêu tức. Hầu tước phu nhân, tối nay chúng ta nhưng muốn thật tốt học tập một thoáng. Tô Uyển gương mặt nháy mắt dâng lên đỏ ửng, nhẹ nhàng đập Lâm Viễn một thoáng, âm thanh hờn dỗi. Chán ghét, ngươi thật là xấu. Sáng sớm ngày thứ hai, trên bàn cơm, Lâm Long mở to hai mắt nhìn xem mẹ mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mẹ, tại sao ta cảm giác ngươi hôm nay dường như biến đến càng trẻ a, càng ngày càng đẹp. Tô Uyển vô ý thức sờ lên gương mặt của mình, vào tay nhăn bóng tinh tế. Hình như thật so phía trước đã khá nhiều. Nàng có chút ngượng ngùng trừng mắt nhìn bên cạnh chính giữa chậm rãi uống vào sữa đậu nành Lâm Viễn một chút. Đều trách gia hỏa này tối hôm qua. Lâm Viễn tiếp thu được thê tử oán trách ánh mắt, nên miệng mỉm cười. Hắn bây giờ thể chất sớm đã thoát thai hoàn cốt, gần như thần nhân, cùng hắn thân thiết người, tự nhiên cũng sẽ nhận vô hình trung tâm bổ, thể chất sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác biến tốt. Tô Uyển biến hóa vừa mới bắt đầu. Mau ăn cơm, hôm nay chúng ta liền muốn xuất phát đi Vân Phong thành phố. Lâm Viễn nuốt nhi từ đầu. Đi Vân Phong thành phố, tham gia thiên tài trại huấn luyện. Lâm Long hưng bùng cơ cơ quả đấm, đối sắp đến trại huấn luyện sinh hoạt tràn ngập chờ mong. Cùng lúc đó, nhân tộc cùng vạn tộc giao giới vô tận biên quan, dây nặng, cổ lão, tuyên khắc lấy vô tận chiến tranh dấu vết hùng quan, như là tuyên cổ cự thú, vắt ngang giữa thiên địa. Quan ngoại là hoàn toàn khác biệt cảnh tượng, sát khí trùng thiên, yêu khí tràn ngập. Một chi đặc thù đội ngũ chính giữa chậm chậm tới gần hùng quan. Đội ngũ trùng điệp thật dài, tinh kỳ pháp phối, nhưng trên cờ đồ đẳng, nhưng lại không nhân tộc bất kỳ một thế lực nào tiêu chí, mà là tràn ngập dị vực cùng hung lệ khí tức. Cầm đầu là một tên vô cùng tuấn tú thanh niên. Thân hình hắn rắn giỏi, khí chất kiệt ngạo, trong lúc hành động, tự có một cỗ bệ nghệ thiên hạ ngạo khí. Thanh niên nhìn lên cùng nhân tộc không khác, chỉ là cái kia chân bóng trên trán, bao trùm lấy vài mảnh tỉ mỉ, lóe ra u lãnh lộng lấy màu đen long lân. Long tộc thiên tiêu. Trên người hắn khí tức cực kỳ cường đại, mơ hồ dẫn động không gian ba động, tu vi sâu không lường được. Tại bên cạnh hắn, còn vây quanh mấy vị đồng dạng khí tức bất phàm các tộc thiên tài. Có sau lưng mọc lên hai cánh, ánh mắt sắc bén như ưng vũ tộc, có dáng người khôi ngô, làn da hiện ra kim loại sáng bóng thạch tộc. Còn có thân thể xinh đẹp, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mỹ ý tự nhiên hồ tộc. Mỗi một cái đều là các tộc bên trong tiếng tăm lừng lẫy thiên tiêu nhân vật, mà tại những thiên tiêu này sau lưng còn đi theo mấy vị khí tức càng khủng bố hơn tồn tại. Bọn hắn yên lặng không nói, như là pho tượng, nhưng thỉnh thoảng tiết lộ một chút khí tức, lại đủ để cho không gian ngưng trệ, để thiên địa biến sắc. Hộ đạo giả, vạn tộc, khấu quan, nhân tộc biên quan, quả nhiên khí tượng sâm nghiêm. Cầm đầu long tộc thiên tiêu nhìn tòa kia hùng quan, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười, ánh mắt chỗ sâu lại mang theo một chút lanh ý. Trước đây không lâu, bọn hắn vạn tộc một lần nhằm vào nhân tộc nội bộ bí mật tập kích hành động, tổn thất nặng nề. Nhiều cao thủ chết kích trầm xa. Nghe nói, liền là bởi vì một cái nhân tộc tân tấn cường giả. Lần này bọn hắn dùng giao lưu học tập làm tên, phái thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu tiến vào nhân tộc nội địa, loại trừ hiểu nhân tộc hiện trạng, tra xét hư thực bên ngoài, càng là làm diệt sát nhân tộc cường thịnh đầu mối. Nặng nghề đóng cửa từ từ mở ra. Long tộc thiên kiêu sửa sang lại một thoáng quần áo, trước tiên bước vào nhân tộc cương vực. Đi thôi, đi Vân Phong thành phố. Nghe nói nơi đó là nhân tộc thế hệ tuổi trẻ tinh anh hội tụ địa phương một trong. Với bạn, để chúng ta mở mang kiến thức một chút, cái gọi là nhân tộc thiên tài, đến tuột cùng có mấy phần phất lượng. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào sau lưng mỗi một vị vạn tộc thiên kiêu trong hai, mang theo không hề che giấu ngạo mạn cùng khiêu khích. Đội ngũ chậm chậm nhập quan, hướng về nhân tộc nội địa, tòa kia tên là Vân Phong Phồn Hoa đô thị, tiến lên mà đi. Một trang phong bạo, ngay tại Lặng Yên ấp ủ một bên khác. Lâm Viễn người một nhà thu thập thỏa đáng, bước lên tiến về Vân Phong thành phố đường đi. Cao tốc trôi nổi đoàn tàu ổn định đi chạy nhanh tại chuyên dụng trên quỹ đạo, ngoài cửa sổ cảnh sát phi tốc lướt qua, hóa thành mơ hồ quang ảnh. Lâm Long nằm ở bên cửa sổ, hiếu kỳ đánh giá phía ngoài hết thảy, đối cái này thế giới rộng lớn tràn ngập mới lạ. Tô Uyển thì rúc vào bên cạnh Lâm Viễn, thưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này cùng ấm áp. Đúng lúc này, Lâm Viễn máy truyền tin nhẹ nhàng chấn động. Hắn nhìn một chút điện báo biểu hiện, là Kim Tức phủ đệ Phượng Tiên Vũ. Lâm Viễn thấy thế, đi nói đi nhà vệ sinh tạm thời rời đi vị trí, theo sau tiếp thông truyền tin. Thiên Thần Hầu. Phượng Tiên Vũ thanh âm cung kính từ trong máy bộ đàm truyền ra, mang theo một chút không dễ dàng phát giác chỉnh trọng. Lâm Viễn lên tiếng, ra hiệu nàng tiếp tục. Vừa mới nhận được tin tức, bởi vì phía trước ngài đủ loại hành động, khả năng đưa tới một chút phản ứng dây chuyền, để vạn tộc bên kia nhằm vào ta nhân tộc đối sách phát sinh thay đổi. Phượng Tiên Vũ cân nhắc từ ngữ. Một nhóm vạn tộc tiên tiêu, dùng giao lưu học tập danh nghĩa, đã thông qua biên quan. Lâm Viễn ánh mắt tiến lặng, ngón tay vô ý thức gõ trong nhà vệ sinh vòi nước. Phượng Tiên Vũ âm thanh tiếp tục truyền đến, mang theo một chút nghiêm trọng, Thần Phong trưởng lão cố ý dặn dò ta truyền lại ngài. Những cái này vạn tộc thiên kiêu bối cảnh không đơn giản, là vạn tộc cao tầng cùng chúng ta nhân tộc thượng tầng đặt thành thỏa thuận sau bỏ vào đến. Nghe nói là làm xúc tiến giao lưu, tất nhiên cũng có chút phương diện kinh tế suy tính. Chương 106, Vân Phong thành phố nhà mới chương 106, Vân Phong thành phố nhà mới nhân tộc trước mắt tài nguyên, vẫn còn có chút căng thẳng, cùng vạn tộc mậu dịch không thể đoạn. Cho nên, trưởng lão ý là, những cái này vạn tộc thiên kiêu không tốt lắm trực tiếp hạ sát thủ. Phượng Tiên Vũ cẩn thận từng ly từng tí truyền đạt Thần Phong trưởng lão ý tứ. Lâm Viễn nhếch miệng lên một vòng mấy không thể xét độ cong. Không tốt lắm giết. Hắn nhẹ giọng lặp lại một câu, đáy mắt chỗ sâu lại có lạnh thấu xương sát cơ chợt lóe lên. Trong đó khác biệt, hắn tự nhiên nghe được rõ ràng. Nhóm này vạn tộc tiên tiêu, đánh lấy trao đổi danh nghĩa đi vào, e rằng mục đích thực sự là tra xét nhân tộc hư thực, càng lớn khả năng là đặc biệt tới giết người. Ta đã biết. Lâm Viễn nhàn nhạt đáp lại. Kết thúc truyền tin, Lâm Viễn cũng lần nữa về tới chỗ ngồi. Tô Uyển lo âu nhìn hắn một cái, nàng tuy là không biết rõ nội dung cụ thể, nhưng có thể cảm nhận được trượng phu trên mình lóe lên một cái rồi biến mất lạnh ý. Lâm Viễn nắm chặt tay của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ra hiệu nàng yên tâm. Không có việc gì, không ảnh hưởng chúng ta. Đoàn tàu chậm chậm lái vào Vân Phong thành phố trạm điểm. Tòa thành thị này cùng bọn hắn phía trước cư trú Hải An thành nhỏ hoàn toàn khác biệt. Cao ốc san sát, xuyên thẳng vân tiêu, không chung là xuyên qua không ngừng các loại phi hành khí, vạch ra từng đạo lưu quang tràn ngập các loại màu sắc quy tích. Đường phố rộng lớn chỉnh tề, người đi đường đi lại vội vàng, nhưng lại mang theo một loại đặc biệt tự tin cùng dân trào. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt năng lượng ba động, hiện lên tòa thành thị này phi phàm nội tình. Nơi này không chỉ là nhân tộc trẻ tuổi tinh anh hội tụ địa phương, càng là nhân tộc sắc bén nhất kiếm, Thiên Uy phủ vị trí trụ sở. Toàn bộ thành thị đều tràn ngập một loại vô hình, cường đại khí tràng. Lâm Long từ bên cửa sổ xoay người, một mặt vẻ hưng phấn. Thật lớn một tòa thành. Trong mắt hắn hiện lên sắc bén, nơi này chính là hắn vùng dậy bắt đầu. Tô Huyền ôn nhu cười lấy, trong mắt cũng mang theo một chút sợ hãi thán phục. Nàng chưa bao giờ nghĩ qua, chính mình có một ngày có thể đi tới dạng này phồn hoa cuộc sống đô thị. Người một nhà theo lấy đám người đi ra bên xe, lập tức có dự định xe lên trước nên đón. Đây là một chiếc điệu thấp lại xa hoa trôi nổi xe đạn, nội bộ không gian rộng lớn dễ chịu. Lâm Long hiếu kỳ sờ lấy trong xe phương tiện, nơi này hết thảy đều để hắn cảm thấy tươi mới. Xe khởi động, ổn định lái rời bến xe khu vực, xuyên qua tại cao ốc ở giữa. Cuối cùng, xe đạn chậm chậm lái vào hoàn toàn yên tĩnh mà cấp cao khu biệt thự. Nơi này lối kiến trúc khác nhau, lại đều để lộ ra một loại điệu thấp xa hoa. Cây xanh râm mát, không khí trong lành, cùng ngoại giới huyên náo phảng phất ngăn cách thành hai thế giới. Xe đạn tại một tòa chiếm diện tích cực lớn, khí thế rộng rãi độc lập trước biệt thự dừng lại. Biệt thự nắm giữ rộng lớn đình viện, tinh xảo lâm viên thiết kế, cùng một tòa chủ thể hiện hình giọt nước, tràn ngập hiện đại cảm giác kiến trúc. To lớn cửa sổ sắt đất chiết xạ ánh nắng, lộ ra sáng rực mà thông thấu. Lâm Long cùng Tô Uyển sau khi xuống xe, triệt để ngây ngẩn cả người. Bọn hắn ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ nhếch miệng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Phòng ốc như vậy, bọn hắn chỉ ở trong TV gặp qua, cảm giác xa không thể chạm. Đây là chúng ta chỗ ở ư? Tô Uyển lẩm bẩm hỏi, âm thanh mang theo một chút không xác định. Lâm Long đều nốc, nhà bọn hắn coi như chúng số độc đắc, cũng mua không nổi loại phòng này a. Trong lúc nhất thời, Lâm Long ánh mắt nghi hoặc lập tức rơi vào Lâm Viễn trên mình. Lâm Viễn cười cười, đi lên trước giữ chặt Tô Uyển tay. Đây chính là chúng ta sau đó ở tại Vân Phong thành nhà. Đó lấy, hắn quay đầu đối Lâm Long nói, nhà này là công ty cho ta tại bên này an bài nơi ở, nói là ta tại bên này trong lúc công tác ở. Vừa vặn ngươi cũng muốn tham gia trại huấn luyện, vừa vặn chúng ta một nhà đều có thể chuyển đến. Đến lúc đó Lâm Long nếu như phải sâu nghiên cứu lời nói, dùng thân phận của hắn bây giờ, để lưu ra cho hắn mở cái rõ ràng giấy nhắn tin dễ như trở bàn tay. Tô Uyển nghe, trong mắt lóe lên một chút hiểu rõ, lập tức lại nhịn không được bật cười. Công ty an bài, khu nhà cấp cao. Nàng nhìn trượng phu, trong mắt mang theo một chút danh mãnh, nhưng cũng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Có thể ở lại bên trên phòng ốc như vậy, là nàng phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Lâm Long nghe vậy tuy là kinh ngạc, nhưng trước mắt trong lòng càng nhiều hơn chính là đối ở lại loại này căn phòng lớn vui sướng. Hắn đã không nhịn được bắt đầu tưởng tượng tại cuộc sống ở nơi này. Lớn như vậy địa phương, hắn sau đó tu luyện cũng không cần câu nệ a. Chỉ là ngấp lại đều cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng. hắn muốn trở nên mạnh hơn, để địa vị của mình biến phải cùng những cái kia hào phú đồng dạng. Lâm Viễn mở ra cửa, để Lâm Long vào xem một chút. Lâm Long lập tức liền chạy đi vào, Lâm Viễn cùng Tô Uyển thì là đối diện cười một tiếng, vừa đi vào viện nhìn một chút. Bên cạnh một tòa biệt thự cửa sân mở ra, một đôi phu phụ đang chuẩn bị ra ngoài. Nam nhân vóc dáng hơi mập, ăn mặc một thân bảng tên quần áo thoải mái, nữ nhân thì ăn mặc đến phục trang đẹp đẽ, trên mặt mang theo ngạo mạn thật tình. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Viễn người một nhà tại trong biệt thự, quan sát một chút bọn hắn quần áo. Tuy là Lâm Viễn cùng Tô Uyển quần áo cũng không cũ nát, nhưng theo bọn hắn nghĩ, lại có vẻ hơi một mạng, hoặc là càng phải nói là giá rẻ, cùng mảnh này cấp cao cộng đồng không hợp nhau. Đây là ở đâu ra người một nhà? Nhà giàu mới nổi a? Nam nhân thấp giọng, nhưng trong giọng nói khinh miệt lại không che giấu chút nào. Nhìn xem như là nhà giàu mới nổi, đoán chừng là đi cái gì vận khí cất chó đến ít tiền, nhà đều mua được nơi này tới. Nữ nhân cũng che miệng cười khẽ một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Loại địa phương này, một nhóm đổ nhà quê đều có thể vào ở tới sao? Tuy là thanh âm của bọn hắn không lớn, nhưng tại cái này đối lập yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, vẫn là rõ ràng chuyển đến Lâm Viễn cùng Tô Uyển trong hai. Tô Uyển sắc mặt nháy mắt trầm xuống, trong mắt toát ra một cơn lửa giận. Nàng muốn lên phía trước lý luận, chất vấn hai cái này kẻ định hót hàng xóm. Lâm Viễn lại nhẹ nhàng kéo lại tay của nàng, xông nàng lắc đầu. Tính toán, cùng loại người này tính toán, không đáng. Lâm Viễn cũng không muốn tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên lãng phí thời gian. Dùng thân phận của hắn bây giờ, hai người kia thậm chí không đáng đến hắn nhìn nhiều, hễ nhìn một chút, ngược lại là hai người kia vinh hạnh. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Người đi vào trước bồi Tiểu Long A, ta đi Thiên Uy phủ nhìn một chút. Tô Uyển tuy là trong lòng bất bình, nhưng cũng lý giải trượng phu không thèm để ý người thường ý nghĩ. Nàng gật đầu một cái, lo âu nhìn hắn một cái. Ngươi cũng mới đến, vạn sự cẩn thận. Yên tâm. Lâm Viễn mỉm cười, quay người rời đi biệt thự. Cùng lúc đó, một đội khí thế bất phàm thân ảnh cũng lặng yên đến ngôi thành thị phồn hoa này. Cầm đầu thanh niên tuấn mỹ, trên trán long lân lóe ra lạnh giá lộng lẫy. Long tộc Thiên Tiêu nhìn Vân Phong thành phố san sát cao ốc, nếp miệng lên một vòng nghiền ngẫm ý cười. Nhân tộc đám thiên tài bọn họ, hy vọng các ngươi không nên để cho ta thất vọng. Sau lưng hắn vạn tộc các Thiên Tiêu, trong mắt cũng toát ra kích động hào quang. Bọn hắn mục đích của chuyến này một trong, liền là muốn đạp nhân tộc thiên tài bả vai, đúc thành uy danh của mình. Chương 107, tự tìm cái chết. Chương 107, tự tìm cái chết. Cùng lúc đó, Lâm Viễn thân ảnh xuất hiện tại Vân Phong trung tâm thành phố khu vực, hướng về thành thị hạch tâm nhất phương hướng đi đến. Nơi đó, đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga hùng tráng khu kiến trúc. Lối kiến trúc xưa cũ đại khí, nhưng lại lộ ra một cố khó nói lên lời lăng lệ cùng túc sát chi khí. Chính là nhân tộc lực lượng cường đại biểu tượng một trong, Thiên Uy phủ. Lâm Viễn đi lại thong dong, hướng về Thiên Uy phủ cửa chính đi đến. Hắn hôm nay tới nơi này, trên danh nghĩa là tới đi làm. Trong Thiên Uy phủ, không khí lại có vẻ hơi căng thẳng mà bận rộn. Lần lượt từng bóng người đi lại vội vàng, trên mặt mỗi người đều mang một chút ngưng trọng cùng chờ mong. Bọn hắn ngay tại khu chiêng gõ trống tiến hành đủ loại công tác chuẩn bị. Bởi vì hôm nay là tân nhiệm Thiên Uy phủ phủ chủ nhậm chức thời gian, đây chính là một tôn phong hầu cường giả, a toàn bộ Thiên Uy phủ đều tại vì nên đón vị kia cường giả trong truyền thuyết mà bận rộn. Không có người chú ý tới, một cái nhìn lên có chút bóng người xa lạ, đã đi tới cửa Thiên Uy phủ. Lâm Viễn ánh mắt đảo qua bốn phía, cổ lão cột đá, trang nghiêm điện đường, cùng những cái kia bận rộn lại tràn ngập sức sống thân ảnh. Nơi này liền là nhân tộc sắc bén nhất kiếm phong chỗ tồn tại. Lâm Viễn một bước vào Thiên Uy phủ cửa chính, một cỗ túc sát chi khí phả vào mặt. Một đạo tràn ngập không kiên nhẫn cùng quát lớn âm thanh đột nhiên nổ vang. "Uy, người là ai a?" Một cái vóc người trung đẳng, khuôn mặt mang theo vài phần cay nghiệt trung niên nam nhân bước nhanh tới, hắn ăn mặc Thiên Uy phủ cán bộ chế phục, vai trương hiển bày ra lấy hắn là Thiên Uy phủ người, phía trên có tên của hắn, Trần Côn. Trần Côn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Viễn, lông mày chăm chú nhíu lại, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào chán ghét cùng bực bội. "Nơi này là Thiên Uy phủ, mắt ngươi mù ư? Ai bảo ngươi đi bảo? Không biết rõ hôm nay là ngày gì không?" Tân nhiệm phủ chủ lập tức liền muốn đến. Trần Côn nước miếng văng tung tóe, chỉ vào Lâm Viễn lô mũi. Khắp nơi xung loạn, đã quấy rầy khách quý, làm trễ nải đại sự, người gánh được trách nhiệm ư? Trong lòng hắn lo lắng bàn phần, mới phủ chủ sắp đến, đây chính là thiên đại sự tình, dù không được nửa điểm sai lầm. Hết lần này tới lần khác tại trong lúc mấu chốt này, xuất hiện một cái nhìn lên liền không giống nội bộ nhân viên ra hỏa. Vạn nhất va chạm vị đại nhân vật nào, hoặc là ảnh hưởng tới nên đón nghi thức, hắn cái này phụ trách toàn bộ nên đón quá trình bộ trưởng tuyệt đối chịu không nổi. Tranh thủ thời gian lăn ra ngoài. Có nghe hay không? Trần Côn âm thanh càng lớn, tính toán dùng khí thế áp đảo Lâm Viễn, đem hắn lập tức khu trục. Xung quanh bận rộn thân ảnh nộn nhịp ghé mắt, mặc dù không có người dừng bước lại lên trước, nhưng bọn hắn trong mắt chợt lóe lên lo lắng, nói rõ bọn hắn cùng Trần Côn có ý tưởng giống nhau. Người này không nên xuất hiện tại nơi này, nhất là vào hôm nay. Lâm Viễn nguyên bản yên lặng ánh mắt, tại Trần Côn bắn liên thanh quát lớn phía dưới, hơi hơi ngưng lại. Hắn nhìn trước mắt cái này trên nhảy dưới tránh nam nhân, giải thích nói, ta chính là lên mặc cho Thiên Uy phủ mới phụ chủ. Lâm Viễn âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền vào Trần Côn cùng phụ cận trong thai của mọi người. Cửa đại điện nháy mắt an tĩnh không phải mấy giây. Trần Côn trên mặt biểu tình như là đọc lại, hắn sửng sốt nhìn xem Lâm Viễn, hình như không nghe rõ đối phương nói cái gì. Lập tức, hắn như là nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện cười, trên mặt nháy mắt đỏ bừng lên, không phải xấu hổ, mà là cực hạn phẫn nộ. Ngươi nói cái gì? Trần Côn âm thanh đột nhiên nâng cao, sắc bén đến cơ hồ muốn đâm thủng màng nhĩ của người ta. Ngươi lặp lại lần nữa. Nhậm chức phụ chủ, chỉ bằng ngươi, ngươi tự tìm cái chết a. Dám nói loại lời này, ngươi không biết rõ ta nhân tộc luật pháp tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào giả mạo phong hầu cường giả. Hắn như là nhìn người điên đồng dạng nhìn xem Lâm Viễn, trong ánh mắt khinh miệt cùng đùa cợt cơ hồ muốn tràn ra tới. Gia hỏa này trên mình một điểm để hắn cảm thấy uy hiếp khí tức đều không có, có thể là phong hầu cường giả. Ta nhìn ngươi là cố tình tới quấy rối a. Ngươi thật to gan dám đến Tiên Uy phủ làm loại việc này. Trần Côn khí đến toàn thân phát run, ngón tay cơ hồ muốn chọc vào trên mặt của Lâm Viễn. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện đồ nhà quê, cũng dám ở trước mặt hắn ăn nói ngông cuồng, nói chính mình là tân nhiệm phủ chủ. Đây quả thực là đối toàn bộ Thiên Uy phủ, đối với hắn Trần Côn vũ nhục. Tân nhiệm phủ chủ đó là như thế nào nhân vật trong truyền thuyết? Há lại trước mắt cái này ăn mặc phổ thông người trẻ tuổi có thể giả mạo. Cút cho ta. Ta lười đến cùng ngươi tính toán. Trần Côn giận mắng một tiếng sau, trực tiếp liền muốn đối Lâm Viễn độc thủ. Lâm Viễn thấy thế, sắc mặt triệt để lạnh xuống. Hắn nguyên bản không muốn tại loại người này trên mình lãng phí thời gian, cuối cùng người này nhìn lên nói cho cùng cũng là tại tận chức tận trách. Nhưng hắn đã biểu lộ rõ ràng thân phận, gia hỏa này lại như vậy ngu xuẩn, rõ ràng còn muốn độc thủ. Cái này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Lan đi. Lạnh giá hai chữ, như là mùa đông khắc nghiệt lũ băng, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trần Côn bị hai chữ này trấn nhiếp đến có chút dừng lại, nhưng lập tức liền bị càng lớn nộ hỏa thay thế. Ngươi dám gọi ta lăn? Ngươi là cái thá gì? Hắn còn chưa nói xong, chỉ nghe được ba một tiếng vang dọn, thanh thúy mà vang dội, vang vọng tại trống trải cửa đại điện. Đó là huyết nục va chạm âm thanh. Ngay sau đó, Trần Côn toàn bộ người như là như diều đứt dây, tiêu thảm bay ngang ra ngoài. Hắn tại không trung xẹt qua một đạo chật vật đường vòng cung, trung điệp cầm tại ngoài vài mét trên mặt đất, phát ra một tiếng nặng nề đùng vang. Xung quanh nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác, ánh mắt hoảng sợ nhìn về Lâm Viễn, lại nhìn phía trên mặt đất rẽ rủa Trần Côn. Không khí phảng phất đọc lại. Trần Côn nằm trên mặt đất, nửa bên gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên thật cao, đỏ tươi dấu bàn tay có thể thấy rõ ràng. Hắn đột nhiên ho khan vài tiếng, phun ra một cái mang theo toái nha bọt máu. Trên mặt đau nhức kịch liệt cùng bên tai ông vang lên để hắn mộng mấy giây. Hắn, Trần Côn, Thiên Uy phủ một bộ giải, vậy mà tại trước mặt mọi người, bị một cái không biết do ở đâu ra tiểu tử, một bàn tay quả bay. To lớn cảm giác nhục nhã cùng phẫn nộ nháy mắt vỡ tung lý trí của hắn. Liên để hắn suy nghĩ, vì sao cái này nguyên bản giả mạo Thiên Uy phủ mới phụ chủ, một điểm đối với hắn uy hiếp khí tức đều không có ra hỏa, rõ ràng có thể một bàn tay đem hắn đánh thành như vậy năng lực suy tính cũng không có. Hắn hiện tại, trong đầu chỉ có một cái ý niệm, hắn tại tất cả mọi người nhìn kỹ, bị ra hỏa này đánh. Hắn che lấy chính mình mặt sưng, khó khăn ngẩng đầu, đôi mắt xích hồng, diện mục dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Viễn. "Ngươi, ngươi dám đánh ta? Ngươi mẹ nó xong đời." Trần Côn âm thanh bởi vì gương mặt sưng đau mà mơ hồ không rõ, nhưng trong đó oán độc cùng điên cuồng lại vô cùng rõ ràng. Hắn tay run run, từ trong túi móc ra một bộ đặc chế máy truyền tin. "Uy, Vương đại nhân, có người tại cửa Thiên Uy phủ náo sự, còn động thủ đánh người, cái này nếu là mới phủ chủ giờ phút này phủ xuống, chúng ta như thế nào hướng mới phủ chủ bàn giao a?" Thời gian nói mấy câu, Trần Côn đem những cái này toàn bộ báo lên. Chương 108, Vương Chính Quốc chương 108, Vương Chính Quốc cắt đứt truyền tin, Trần Côn đoán độc nhìn xem Lâm Viễn, trên mặt lộ ra một chút giữ tợn cười lạnh. "Tiểu tử, chờ xem." Vương đại nhân thế nhưng ngồi Thiên Uy phủ đứng thứ hai người, lập tức tới ngay. "Ta nhìn ngươi đến lúc đó thế nào chết." Hắn phảng phất đã tiên đoán được Lâm Viễn bị Vương đại nhân bắt lại, thê thảm vô cùng hạ tràng. Hôm nay loại ngày này, Lâm Viễn dám đến Thiên Uy phủ nháo sự, cũng chỉ có một con đường chết. Không đến nửa phút, một cỗ bảng bạc uy áp giống như là thủy triều từ Thiên Uy phủ chỗ sâu của tới, nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện khu vực. Tất cả mọi người cảm thấy trong lòng trầm xuống, hít thở đều biến đến khó khăn. Vậy ít nhất là thuộc về chấn tướng cường giả khí tức, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng nộ hỏa. Mấy đạo thân ảnh bước nhanh từ nội điện đi ra, cầm đầu là một vị thân hình rắn giỏi, khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên, chính là Trần Côn trong miệng Vương đại nhân, Thiên Uy phủ đứng thứ hai, Vương Chính Quốc. Vương Chính Quốc sắc mặt âm trầm, ánh mắt sắc bén như dao, quét mắt hiện trường. "Người nào dám ở ta Thiên Uy phủ cản rỡ?" Thanh âm của hắn như là hồng trung đại lữ, mang theo cảm giác gáp bách mạnh mẽ, chấn người màng nhĩ đau nhức. Trần Côn nhìn thấy Vương Chính Quốc tới, như là nhìn thấy cứu tinh, liên tục lăn lộn nhào tới. "Vương đại nhân, liền là hắn, liền là tiểu tử này." Hắn chỉ vào Lâm Viễn, trên mặt sưng dấu bàn tay lộ ra càng xúc mục kinh tâm. "Hắn không chỉ tự tiện xông vào Thiên Uy phủ, còn giả mạo tân nhiệm phủ chủ, ta để hắn rời khỏi, hắn lại còn động thủ đánh ta." Vương Chính Quốc xuôi theo Trần Côn ngón tay nhìn lại, ánh mắt rơi vào Lâm Viễn trên mình. Lông mày của hắn hơi nhíu, người trẻ tuổi trước mắt này nhìn lên cực kỳ lạ lẫm, khí tức nội liễm, thế nhưng phần yên lặng đến có chút quá phận khí độ, để trong lòng hắn hơi động một chút. Nhưng mà, Trần Côn bị đánh là sự thật, tự tiện xông vào Thiên Uy phủ cũng là sự thật. Nhất là vào hôm nay thời khắc mấu chốt này, tuyệt không thể khoan nhượng bất luận cái gì bất ngờ phát sinh. Vương Chính Quốc đang muốn mở miệng quát lớn, Lâm Viễn lại trước một bước, đem ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn hắn. Không có khí thế kinh thiên động địa bạo phát, không có tận lực năng lượng ba động, chỉ là một ánh mắt. Vương Chính Quốc lại như bị sét đánh, toàn thân run lên bần bật. Một cỗ không cách nào hình dung hàn ý, từ bàn chân nháy mắt lẹn đến đỉnh đầu. Đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy. Phản phất bị một đầu ngủ say viễn cổ hung thú để mắt tới, đối phương chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể đem hắn ép thành một mịn. Dung mình. Trên trán Vương Chính Quốc nháy mắt rỉ ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh, sau lưng quần áo cơ hồ là lập tức liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trái tim của hắn cuộn loạn, cơ hồ muốn từ trong cổ họng đục tới. Mạnh, quá mạnh. Mạnh đến hắn căn bản là không có cách ước lượng sâu cạn của đối phương, cho nên hắn mới cảm thấy người trẻ tuổi này ngay từ đầu không uy hiếp. Loại cảm giác này hắn chỉ ở đối mặt tuyệt đối nghiền ép hắn cường giả lúc mới mơ hồ lĩnh hội qua một chút. Người trẻ tuổi trước mắt này hẳn là một tôn hắn không chọc nổi kinh khủng tồn tại. Giả mạo tân nhiệm vụ chủ, một cái nắm giữ khủng bố như thế thực lực tồn tại, cần giả mạo ư? Trong đầu của Vương Chính Quốc nháy mắt hiện lên vô số ý niệm, một cái kinh người suy đoán để hắn cơ hồ ngưng hít thở. Hắn không còn dám nghĩ tiếp, sắc mặt nháy mắt 180 độ thay đổi lớn, phía trước uy nghiêm cùng nộ hỏa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một loại gần như sợ hãi cung kính. Hắn thậm chí không để ý tới đi để ý tới còn tại dưới đất kêu rên Trần Côn, liền đội vàng tiến lên. Chúng ta đi bên trong. Thanh âm của hắn mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy. Nói lấy, hắn nghiêng người sang, làm ra một cái mời thủ thế, tự mình làm Lâm Viễn dẫn đường, thái độ khiêm tốn đến cực điểm. Lâm Viễn thấy thế, lười nói cái gì, đi thẳng vào. Cửa chính vang một tiếng liền đóng lại. Người chung quanh tất cả đều nhìn ngốc. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, muốn hỏi tội Vương đại nhân, thế nào nháy mắt liền biến thành dạng này? Vừa mới bộ dáng kia thoạt nhìn như là đối Lâm Viễn cực kỳ cung kính. Bọn hắn vừa mới đại đa số người đều không dám ngẩng đầu rõ ràng nhìn, chỉ có thể nhìn cái đại khái, lại thêm Lâm Viễn cùng Phong Hầu cường giả căn bản không cấp tên, hiện tại đầy trong đầu đều là hoài nghi. Trần Côn càng là cứng đờ, nhưng hắn lập tức lại lắc đầu, lập tức cho chính mình nghĩ tới rồi một cái giải thích hợp lý. Nhất định là Vương đại nhân muốn trước tiên đem người mang vào lại xử lý, miễn đến tại cửa chính ảnh hưởng không được, mới phủ chủ đột nhiên phủ xuống làm thế nào. Đúng, nhất định là như vậy. Tiểu tử này đi vào phía sau, khẳng định chết đến thảm hại hơn. Trần Côn bụm mặt, trong mắt lần nữa hiện lên đoán độc hào quang, nhếch miệng lên một vòng lạnh giá độ cong. Chờ xem, ngày lành của ngươi đến rồi đầu. Trong Thiên Uy phủ điện, một gian yên lặng bên trong phòng tiếp khách. Lui tả hữu, Vương Chính Quốc cẩn thận từng ly từng tí đứng ở trước mặt Lâm Viễn, mồ hôi lạnh trên trán còn tại không ngừng toát ra. Hắn liền cũng không dám thở mạnh. Vừa mới cái kia nhìn thoáng qua mang tới cảm giác sợ hãi, vẫn như cũ quanh quẩn tại trong lòng hắn. Xin hỏi, đại nhân tôn tính đại danh, ngài đến Thiên Uy phủ làm chuyện gì? Vương Chính Quốc cân nhắc từ ngữ, ngữ khí vô cùng cung kính, tuy là hắn có suy đoán, nhưng cũng không dám tùy tiện nói lung tung. Lâm Viễn tùy ý ngồi tại một trương trên ghế bành, bưng lên bên cạnh bồi bàn vừa mới dâng lên trà xanh, nhẹ nhàng thổi thổi hơi nóng. Hắn không có trực tiếp trả lời, mà là nhàn nhạt mở miệng. Vừa mới nam nhân kia đã nói qua. Vâng. Vương Chính Quốc chỉ cảm thấy đến trong đầu như là có kinh lôi nổ vàng, nháy mắt trống rỗng. Hắn mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, khó có thể tin nhìn xem Lâm Viễn. Mới tân nhiệm phủ chủ. Trước mắt vị này nhìn lên trẻ tuổi như vậy, lại có được sâu không lường được thực lực đại nhân, chấm là vị kia tân nhiệm phủ chủ. Liên quan tới vị này mới phủ chủ truyền kỳ sự tích, hắn nhưng là không thiếu nghe qua A Hoài An thành cái kia hai trận chiến đấu, đều là sáng tạo ra huy hoàng chiến tích, thậm chí là chém giết một tôn phong hầu cấp bậc tộc. Chẳng trách hắn sẽ có loại kia cảm giác giận cả tóc gáy. Vương Chính Quốc chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ đi xuống. Hắn cưỡng ép ổn định tâm thần, phu phu một tiếng, quỳ một chân trên đất. Thuộc hạ Vương Chính Quốc, tham kiến phủ chủ. Thanh âm của hắn bởi vì xúc động cùng nghĩ lại mà sợ mà run rẩy kịch liệt lấy. Thuộc hạ có mắt không tròng, không thể nhận ra phủ chủ đại nhân, suýt nữa ủ thành sai lầm lớn, mời phủ chủ trách phạt. Lâm Viễn khoát tay áo, ra hiệu hắn lên. Người không biết không tội. Ngữ khí của hắn vẫn như cũ bình thường. Bất quá, Lâm Viễn chuyển đề tài, ánh mắt biến đến có chút lạnh. Vừa rồi tại cửa chính nam nhân kia, một lời không hợp rõ ràng liền muốn động thủ đánh người, có thể thấy được hắn ngày bình thường có nhiều ngang ngược cản rỡ. Vương Chính Quốc tâm nháy mắt nâng lên cổ họng, mồ hôi lạnh lần nữa vụ chảy xuống. Cái kia gọi Trần Côn, đúng không? Lâm Viễn hỏi. Đúng. Vương Chính Quốc đội vã trả lời, trong lòng đã đem Trần Côn mắng trăm ngàn lần. Tên ngốc này, dĩ nhiên va chạm tân nhiệm phụ chủ, quả thực là tự tìm đường chết, còn kém chút liên lụy chính mình. Thuộc hạ liền đem việc này xử lý thích đáng. Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức đem cái kia thành sự không có bại sự có dư Trần Côn xử lý sạch, lấy lắng lại mới phủ chủ khả năng nộ hỏa. Chương 109, Hải đảo trại huấn luyện chương 109, Hải đảo trại huấn luyện hắn hiện tại chỉ muốn lập tức đem cái kia thành sự không có bại sự có dư Trần Côn xử lý sạch, lấy lắng lại mới phủ chủ khả năng nộ hỏa. Vương Chính Quốc không người thi lễ một cái, tiếp đó quay người, nhanh chân như sao băng hướng lấy bên ngoài đi đến, bước chân mang theo gió, trên mặt mang theo một loại túc sát dứt khoát. Giờ phút này, cửa đại điện, Trần Côn còn bụm mặt, đứng tại chỗ, ánh mắt toán độc nhìn kỹ nội điện phương hướng, chờ đợi nhìn Lâm Viễn cho hay. Hắn nhìn thấy Vương Chính Quốc nổi giận đùng đùng đi ra, trong lòng một trận cuồng hỉ. Tới. Vương đại nhân nhất định là chỗ tới để ý tiểu tử kia. Hắn vội vã nên đón tiếp lấy, trên mặt gạt ra định nọt lại ủy khuất nụ cười. Vương đại nhân, ngài. Hắn còn chưa nói xong, liền bị Vương Chính Quốc lạnh giá vô tình ánh mắt căng ngang. Vương Chính Quốc đi tới trước mặt hắn, chỉ vào cái mũi của hắn, nói từng chữ từng câu. Trần Côn, ngươi bị khai trừ. Lập tức. Thu thập ngươi đồ vật, lan ra Thiên Uy phủ. Trần Côn nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết, toàn bộ người như bị sét đánh, cứng tại chỗ. Vương đại nhân, ngài nói cái gì? Hắn hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không, lỗ tai bởi vì vừa mới một cái tát kia còn tại vang lên ong ong. Khai trừ chính mình, làm sao có khả năng? Cút. Vương Chính Quốc lớn tiếng quát lên, trong ánh mắt mang theo vẻ âm lệ va chạm phủ chủ đại nhân, phạm thượng, không biết sống chết. Lưu loại người như ngươi ngu xuẩn tại Thiên Uy phủ, chỉ sẽ cho chúng ta bôi nhọ. Phủ chủ đại nhân, Trần Côn trừng lớn hai mắt, con ngươi bỗng nhiên thu hẹp. Người trẻ tuổi kia, thật là tân nhiệm phủ chủ. Một cỗ băng hàn thấu xương sợ hãi nháy mắt quét sạch toàn thân hắn, để hắn lạnh từ đầu đến chân, toàn thân đều mất đi khí lực. Hắn nhớ tới liên quan tới mới phủ chủ đủ loại truyền văn, những cái kia huy hoàng đến làm người hít thở không thông chiến tích, chém giết phong hầu cấp vạn tộc khủng bố thực lực. Mà chính mình, vừa mới dĩ nhiên. Trần Côn hai chân mềm nhũn, phu phu một tiếng tê liệt ngã xuống dưới đất, mặt xám như tro, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra. Vương Chính Quốc nhìn đều lười đến lại nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, đối hộ vệ bên cạnh ra lệnh, đem hắn cho ta ném ra. Sau đó không cho phép hắn lại bước vào Thiên Uy phủ nửa bước. Được. Mấy tên hộ vệ lập tức lên trước, nhấc lên hồn bay phách lạc như là bùn nhau Trần Côn, không khách khí chút nào hướng về ngoài cửa lớn kéo đi. Xử lý xong Trần Côn, Vương Chính Quốc hít sâu một hơi, sửa sang lại một thoáng có chút sốc xếp nỗi lòng, trên mặt lần nữa đổi lên cung kính mà cẩn thận biểu tình, quay người bước nhanh trở về nội điện. Trong điện, Lâm Viễn vẫn như cũ đứng chắc tay, thần tình lãnh đạm, phảng phất vừa mới phát sinh hết thảy đều chỉ là bé nhỏ không đáng kể khúc nhạc dạo ngắn. Phủ chủ đại nhân đã xử lý thỏa đáng. Vương Chính Quốc không người bẩm báo, tư thế thả đến cực thấp. Lâm Viễn khẽ mút cằm, không tiếp tục truy xét việc này. Trong lòng Vương Chính Quốc an tâm một chút, vội vàng nói: "Phủ chủ đại nhân, thuộc hạ phía trước đã an bài nên đón nghi thức, không biết ngài." "Vậy thì bắt đầu a." Vương Chính Quốc hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, thầm nghĩ trong lòng vị này mới phủ chủ tuy là trẻ tuổi, hành sự lại rất có bố cục, cái kia có uy nghi một điểm không ít. Hắn lập tức bay người ra ngoài an bài. Rất nhanh, nguyên bản bởi vì Trần Côn sự kiện mà có chút ngưng trệ không khí lần nữa biến đến trang trọng trang nghiêm. Trong Thiên Uy phủ, một đám nhân viên cao tầng sớm đã chờ đã lâu, giờ phút này nhìn thấy Vương Chính Quốc đích thân dẫn một vị vô cùng trẻ tuổi thân ảnh đi lên chủ vị. Tuy là trong lòng kinh nghi bất định, nhưng tốt lành rèn luyện hàng ngày để bọn hắn duy trì yên tĩnh. Đơn giản nhận thức, tuyên bố bổ nhiệm. Lâm Viễn không có phát biểu cái gì thao thao bất tuyệt diễn thuyết, chỉ là yên lặng tiếp nhận mọi người tham kiến, ánh mắt đảo qua phía dưới từng cái hoặc kính sợ, hoặc hiếu kỳ, hoặc xem kỹ mặt. Hắn chính thức nhập chủ Thiên Uy phủ. Nghi thức kết thúc, mọi người tán đi, to như vậy chủ điện chỉ còn giữ lại Lâm Viễn cùng Vương Chính Quốc hai người. Phủ chủ đại nhân, đây là Thiên Uy phủ gần đây sự vụ tin vắn, còn có ngài cần hiểu rõ một chút tin tức trọng yếu. Vương Chính Quốc hai tay trình lên một mai ngọc giản. Lâm Viễn tiếp nhận, thần thức chìm vào trong đó, nhanh chóng xem, mà Vương Chính Quốc thì là chủ động cáo lui. Đúng lúc này, bên hông hắn một mai đặc chế truyền tin phù đột nhiên khẽ chấn động, tản mát ra nhu hòa hồng quang. Lâm Viễn ánh mắt khẽ nhúc nhích, là Phượng Thiên Vũ. Hắn tâm niệm vừa động, một màn ánh sáng trước người bày ra, Phượng Thiên Vũ trương kia vui buồn lẫn lộn tuyệt mỹ khuôn mặt nổi lên, chỉ là giờ phút này ánh mắt của nàng mang theo một chút hiếm có ngưng trọng. Lâm đại nhân, Thần Phong trưởng lão để ta mang chút lời nói cho ngài, lần này vạn tộc xâm lấn sự tình, nhìn ngài cẩn thận một chút. Phượng Thiên Vũ âm thanh rõ ràng truyền đến. Ân, ta biết. Lâm Viễn gật đầu. Trọng điểm là, Phượng Thiên Vũ ngữ khí tăng thêm nói, căn cứ chúng ta chặn được một chút tình báo phân tích, bọn hắn lần này là vì ngươi mà tới. Lâm Viễn chân mày hơi nhíu lại. Vì mình mà đến, ta sẽ chú ý. Lâm Viễn điểm lên tiếng, Lâm Long trước mắt cũng tại thiên tài trong trại huấn luyện, lại có loại việc này phát sinh, đến càng chú ý chút ít. Truyền tin kết thúc, màn sáng tan đi. Trong đại điện lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lâm Viễn nhìn Vương Chính Quốc rời đi phương hướng, chẳng biết tại sao, hắn đối thái độ này cùng kính đến không thể bắt bẻ thuộc hạ, trong lòng không hiểu dâng lên một chút cảm giác không thoải mái. Vương Chính Quốc mang đến cho hắn một cảm giác có chút quá tiêu chuẩn. Loại kia khiêm tốn, loại kia cẩn thận, phản phất là tỉ mỉ diễn luyện qua vô số lần tư thế. Tựa như là, tại trước khi hắn tới liền chuẩn bị xong những cái này, cố tình làm cho hắn nhìn đồng dạng. Có loại không khỏe cảm giác. Lâm Viễn có thể cảm giác được, tại bộ này cung kính dưới mặt nạ, khẳng định cất giấu một chút những vật khác. Có lẽ là dạ tâm, cũng khả năng là cái khác. Lâm Viễn bất động thanh sắc, đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngọc giản trong tay. Hắn nhậm chức Thiên Uy phủ phủ chủ, quan trọng nhất chức trách liền là trấn thủ ngoài thành trăm dặm một khe hở không gian. Cái khe kia kết nối lấy không biết hư không, thường xuyên lại rảnh rỗi ở giữa ba động, thỉnh thoảng thậm chí sẽ có vạn tộc sinh vật tính toán thông qua vết nứt tiềm nhập nhân tộc cương vực. Trấn thủ nơi đây, trách nhiệm trọng đại. Xem xong ngọc giản, trong lòng Lâm Viễn đại khái nắm chắc. Hắn tâm niệm vừa động, ý thức chìm vào chính mình hầu tức trong lệnh bài. Phía trước hắn điểm tích lũy cực kỳ phong phú, bên trong không gian ý thức rực rỡ muôn màu danh sách trao đổi bày ra. Tại nguy cơ chưa từng bộc lộ tài năng phía trước, quan trọng nhất vẫn là tăng lên thực lực của mình, để ứng đối hết thảy khả năng tồn tại uy hiếp. Lâm Viễn ánh mắt đảo qua, bắt đầu chọn lựa chính mình trước mắt cần tài nguyên, dùng để củng cố tu vi, tăng thực lực lên. Điểm tích lũy như là nước chảy tiêu hao, đổi lấy là từng đám chân quý tu luyện vật tư. Cùng lúc đó, khoảng cách Thiên Uy phủ bên ngoài, giáng chặt lấy Vân Phong thành một mảnh vô ngân chi hải bên trên. Một tòa to lớn kim trúc đảo tự trôi nổi tại mặt biển, mây mù lượn lờ. Trên đảo cũng không phải là hoang vu, mà là một tòa tràn ngập tương lai khoa kỹ cảm giác cương thiết thành thị. Nơi này liền là Vân Phong thành thiết lập thiên tài trại huấn luyện chỗ tồn tại, Cù Cải thành. Trong thành, hội tụ tới từ Vân Phong thành thậm chí cả nhân tộc cương vực đông bộ trẻ tuổi tinh anh. Chương 110, không thể nhịn được nữa chương 110, không thể nhịn được nữa mỗi một cái đều là thiên phú dị bẩm hạng người, tương lai hy vọng. Giờ phút này, trại huấn luyện trung tâm trên quảng trường, không ít tuổi trẻ thiên tài tụ tập ở cái này, vốn là bọn hắn đều tại biết nhau phía sau ở trong trại huấn luyện đối thủ cạnh tranh. Nhưng bây giờ, không khí lại đột nhiên có vẻ hơi áp lực, bởi vì trên bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Bọn hắn không có tận lực phóng thích uy áp, nhưng vẹn vẹn là đứng ở nơi đó, liền mang đến một cô vô hình, làm người hít thở không thông khủng bố áp lực. Cô áp lực này như là nặng nề núi cao, tác dụng tại trên quảng trường trong lòng của mỗi người. Lâm Long cũng trong đám người. Hắn ăn mặc trại huấn luyện thống nhất y phục tác chiến, dáng người rắn giỏi, ánh mắt sắc bén. Nhưng giờ phút này cao mày, cảm thụ được vậy đến từ phía trên cảm giác áp bách, thể nội khí huyết đều có chút cuộn cuộn. Kẻ đến không thiện. Ngày hôm đó trên công, cầm đầu, là một tên vô cùng tuấn tú thanh niên. Thân hình hắn rắn giỏi, khí chất kiệt ngạo, trong lúc hành động, tự có một cỗ bệ nghệ thiên hạ ngạo khí. Thanh niên nhìn lên cùng nhân tộc không khác, chỉ là cái kia trơn bóng trên trán, bao trùm lấy vài mảnh tỉ mỉ, lóe ra u lãnh lộng lẫy màu đen long lân. Long tộc thiên tiêu, Ngao Hoàng. Tại bên cạnh hắn, còn vây quanh mấy vị đồng dạng khí tức bất phàm các tộc thiên tài. Mà tại những thiên tiêu này sau lưng, còn đi theo mấy vị khí tức càng khủng bố hơn tồn tại, như là yên lặng pho tượng, đó là bọn họ hộ đạo giả. Vạn tộc thiên tiêu, phủ xuống. Ngao Hoàng ánh mắt đảo qua phía dưới trên quảng trường trận địa sẵn sàng đón địch nhân tộc các thiên tài, nét miệng lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười, ánh mắt chỗ sâu lại mang theo không che giấu chút nào khinh miệt cùng lãnh ý, hắn cao giọng mở miệng, âm thanh rõ ràng truyền khắp toàn bộ quảng trường, mang theo một loại trên cao nhìn xuống ngạo mạn. Đây chính là nhân tộc cái gọi là thiên tài trại huấn luyện. Nhìn lên, cũng bất quá như vậy. Thật là khiến người thất vọng. Khiêu khích. Trắng trợn khiêu khích. Trên quảng trường, rất nhiều nhân tộc thiên tài sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi, trong ánh mắt giấy lên nộ hỏa. Lâm Long nắm đấm lặng yên nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trắng bệnh. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương trong lời nói miệt thị, cùng cố kia nguồn gốc từ ngạo mạn trong lòng. Một cỗ nộ khí xông thẳng đầu. Nhìn xuống, Lâm Long hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn biết, đối phương là cố tình làm nổi giận bọn hắn. Hiện tại còn không phải xúc động thời điểm. Thế nhưng cố bị khinh thị, bị khiêu khích cảm giác đục nhã, lại như là hỏa diễm trong lòng hắn bốc cháy, càng ngày càng mạnh. Thật muốn nhịn xuống đi, quả thực tại hắn muốn đi con đường trọn vẹn không xứng. Nhưng hắn nếu là hành sự lỗ mãng, hắn lo lắng ảnh hưởng đến cha mẹ. Ngay tại Lâm Long kiềm nén lửa giận, móng tay cơ hồ khảm vào trong thịt, trọn vẹn không muốn nhẫn mại nữa thời điểm. Một đạo giản mua mà thanh âm uy nghiêm, như là hồng trung đại lữ, trực tiếp tại hắn ý thức chỗ sâu vang lên, đồng thời cũng cho hắn một cái cường tâm châm. Không thể nhịn được nữa liền không cần lại nhẫn. Ta người thừa kế, há lại cho loại này nhỏ bé hạ người làm đủ. Bối cảnh của ngươi, viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, chỉ là mấy cái tôm tép nhãi nhép, giết là được. Thanh âm này chính là trong đầu Lâm Long láo ra ra. Thần linh lời nói, như kinh lôi nổ vang, nháy mắt xua tán đi trong lòng Lâm Long do dự cùng áp lực. Đúng vậy a, hắn lại không sai, dựa vào cái gì muốn chịu được loại này quất đủ. Một cố khó nói lên lời hào khí từ đáy lòng bốc lên, nháy mắt xuyên qua toàn thân. Lâm Long nắm chắc quả đấm đông nhiên buông ra, khóa chặt lông mày giãn ra, trong ánh mắt ẩn nhẫn bị một loại sắc bén vô cùng phong mang thay thế. Tại quảng trường vô số nhân tộc thiên tài đều lựa chọn yên lặng, hoặc giận mà không dám nói gì tĩnh mịch bên trong. Lâm Long đống nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng trên bầu trời Ngao Hoàng. Hắn bước ra một bước, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, mang theo không che giấu chút nào niềm ai. Ta nhìn ngươi, cũng không có gì đặc biệt. Rào. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Toàn bộ trung tâm quảng trường nháy mắt sôi trào. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Lâm Long, phản phất không thể tin vào thai của mình. Điên rồi. Gia hỏa này là điên rồi sao? Đây chính là Long tộc thiên kiêu Ngao Hoàng, là vạn tộc trong thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm tồn tại. Hắn làm sao dám? Nhân tộc các thiên tài, có chấn kinh, có lo lắng, có trong mắt lại hiện lên một chút khoái ý, mà trên bầu trời, Ngao Hoàng bên người mấy vị vạn tộc thiên tiêu, sắc mặt cũng là hơi đổi. Cái kia vũ tộc thiên tiêu ánh mắt như điện, nháy mắt khóa chặt Lâm Long. Ngao Hoàng trên mặt nghiền ngẫm nụ cười hơi chậm lại, lập tức ánh mắt đông nhiên biến đến lạnh giá thấu xương, như là vạn năm hàn băng. Hắn nhìn xuống Lâm Long, phản phất tại nhìn một cái không biết sống chết sâu kiến. Ngươi nói cái gì? Thanh âm của hắn cũng cao, lại mang theo một cỗ uy nghiêm đáng sợ sát ý, nhưng mà, không chờ Lâm Long mở miệng lần nữa, trong đám người đột nhiên vang lên một cái âm thanh sắc bén. Lâm Long, ngươi thật to gan. Một tên ăn mặc hoa lệ y phục tác chiến, khuôn mặt tiêu căng thanh niên gạt ra mọi người, đi ra, chỉ vào Lâm Long lớn tiếng quát tháo. Ngươi là ai? Dám chống đối Ngao Hoàng Điện Hạ? Còn không mau quỳ xuống, cho Ngao Hoàng Điện Hạ dập đầu nhận sai. Ngươi có biết hay không hành vi của ngươi sẽ cho ta nhân tộc mang đến nhiều lớn phiền toái, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta cùng vạn tộc ở giữa hữu nghị giao lưu. Thanh niên tên gọi Triệu Thiên Minh, chính là Vân Phong Thành Triệu gia hảo phú dòng dõi, có thể nói từ sinh ra liền là ngậm lấy thìa vàng. Lâm Long nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Triệu Thiên Minh, nét miệng lên một vòng đùa cợt. Bọn hắn trước mọi người vũ đục ta nhân tộc, cũng không phải là ảnh hưởng hữu nghị. Ta trả lại bọn họ một câu miệng, liền thành phá hoại đại cục tội nhân. Đầu gối của ngươi, có phải hay không quá mềm chút? Ngươi. Triệu Thiên Minh bị nẹn đến sắc mặt đỏ lên, hồn hển chỉ vào Lâm Long. Ngươi. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Tùy ý làm vậy. Còn không mau quỳ xuống. Sau lưng hắn mấy người lập tức rục dịch. Đúng lúc này, Ngao Hoàng bên cạnh, vị kia vũ tộc thiên kiêu hừ lạnh một tiếng, hai cánh hơi chấn. Không cần. Thân hình hắn thoáng qua, giống như một đạo tia chớp màu trắng, nháy mắt rơi xuống từ trên không, đứng ở trước mặt Lâm Long, một cô lăng lệ khí tức phả vào mặt. Nhân tộc, miệng cũng rất cứng rắn. Ta tên Phong Lệ, vũ tộc. Đã ngươi cảm thấy chúng ta không được tốt lắm, vậy liền để ta tới lãnh giáo một chút, ngươi nhân tộc này thiên kiêu, có mấy phần phất lượng. Phong Lệ ánh mắt sắc bén, tràn ngập khiêu khích. Lâm Long ánh mắt tiến lặng, thể nội khí huyết lại như là trường giang đại hà dâng trào lên. Không có dư thừa nói nhảm, Lâm Long thân ảnh giống như quỷ mị biến mất tại chỗ. Oanh! Không khí phát ra một tiếng nặng nề nổ đùng. Lâm Long nắm đấm, bao quanh tầng một màu vàng kim nhàn nhạt của sáng, đơn giản trực tiếp đánh về mặt Phong Lệ. Quyền phong gào thét, mang theo một cỗ khốc liệt sát phạt chi khí. Phong Lệ con ngươi đột nhiên co lại, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Long nói đánh là đánh, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, lực lượng như vậy của bạo. Hắn trong lúc đội vã giơ cánh tay lên đón đỡ, trên cánh tay nháy mắt bao trùm tầng một tỉ mị lông vũ màu trắng, lóe ra như kim loại lộng lẫy. Keng! Quyền cánh tay giao kích, phát ra cũng là tiếng sắt thép va chạm. Chương 111, chém vạn tộc chương 111, chém vạn tộc, một cỗ tràn trề cự lực truyền đến, Phong Lệ chỉ cảm thấy đắc thủ cánh tay kịch chấn, toàn bộ người không bị khống chế hướng về sau trượt lui mấy mét, trên cánh tay lông vũ dị rào rơi xuống mấy cái, mơ hồ cảm giác đau đớn.
Ngươi!
Trong mắt Phong Lệ hiện lên vẻ kinh nộ. Lâm Long nhưng căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc, một bước tiến lên trước, thân ảnh lần nữa mơ hồ.
Nhanh!
Quá nhanh! Quyền phải đánh ra, quyền trái đã bắt kịp. Thể nội khí huyết lao nhanh gào thét, như là hồng lô thiêu đốt, một cỗ càng cuồng bạo hừng hực lực lượng từ trong cơ thể tuôn ra, hội tụ ở quyền trái bên trên. Cuồng sáng màu vàng nháy mắt biến đến nồng đậm, thậm chí mang tới một chút chói mắt xích hồng.
Bù bù,
không khí lần nữa bị xé rách, phát ra sắc bén tiếng rung. Một quyền này so vừa mới càng nhanh, càng mạnh. Phong Lệ sợ vỡ mật, bóng ma tử vong nháy mắt bao phủ trong lòng. Hắn muốn tránh né, muốn lần nữa đón đỡ, nhưng Lâm Long tốc độ nhanh đến mức cực hạn, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Cái kia bao quanh hào quang màu vàng long nằm đấm, trong mắt hắn kịch liệt quyết đại, tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt.
Không!
Phong Lệ phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, đem hết toàn lực muốn chấn động hai cánh lui lại. Nhưng mà trễ.
Phốc phốc,
như là vải vóc bị xé rách âm thanh vang lên. Lâm Long nằm đấm không trở ngại chút nào xuyên tấu Phong Lệ trong lúc đội vã ngưng tụ lông vũ phòng ngự, trực tiếp khắc ở trên ngực hắn. Lực lượng kinh khủng nháy mắt bạo phát, lồng ngực Phong Lệ đột nhiên sụp đổ xuống, khung xương vỡ vụn, âm thanh rõ ràng có thể nghe. Cả người hắn như là diều đứt dây bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi phun mạnh, xen lẫn nghiền nát nội tạng. Ánh mắt của hắn nhanh chóng ảm đạm đi, tràn ngập khó có thể tin cùng vô tận hối hận.
Sinh cơ giống như thủy triều tối lui.
Ầm. Phong Lệ thi thể trung điệp ngã xuống tại mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất, bắn lên một mảnh bụi đất.
Tĩnh mịch.
Toàn bộ trại huấn luyện quảng trường lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, phảng phất thời gian đều dừng lại. Thạch tộc Thiên Kiêu quanh thân phun trào khí tức đột nhiên trì trệ. Hồ tộc Thiên Kiêu trong mắt nghiền ngẫm cùng hiếu kỳ, biến thành hơi lạnh thấu xương cùng sợ hãi. Ngao Hoàng trên mặt lạnh giá cũng đọc lại, con người hơi hơi thu hẹp, nhìn kỹ Lâm Long, ánh mắt chỗ sâu là khó mà che giấu chấn động cùng sát ý chết rồi. Vũ tộc Thiên Kiêu Phong Lệ, cứ thế mà chết đi.
Bị cái này nhân tộc một quyền đấm chết.
Triệu Thiên Minh càng là sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, chỉ vào cánh tay Lâm Long đều đang run rẩy.
Ngươi
giết hắn?
Ngươi dĩ nhiên thật giết hắn.
Hắn như là nhìn người điên đồng dạng nhìn xem Lâm Long. Lâm Long chậm chậm thu về nắm đấm, trên nắm tay nhiễm cũng không phải là máu tươi, mà là một chút nghiền nát lông vũ màu trắng cùng năng lượng kỳ dị xuất lại. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể trên đất một chút, ánh mắt thiên lặng đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Ngao Hoàng trên mình.
Vũ nhục ta nhân tộc người, chết.
Đừng quên, mà các ngươi lại là thân ở nhân tộc trên mặt đất. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, mang theo một loại không thể nghi ngờ lạnh giá. Không ít nhân tộc Thiên Kiêu trực tiếp cười to lên, nhộn nhịp đối Lâm Long giơ ngón tay cái lên. Vân Phong thành phố trong Thiên Uy phủ, Lâm Viễn quanh thân bao quanh nhàn nhạt hào quang, trước người trôi nổi mấy khối năng lượng tinh thạch chính giữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến lờ mờ. Năng lượng khổng lồ bị hắn thôn tính hấp thu, dung nhập vào thân, tầm bổ lấy mỗi một cái tế bào. Khí tức của hắn tại chậm chạp mà ổn định tăng trưởng. Vừa mới đổi được một nhóm chân quý tài nguyên, ngay tại chuyển hóa làm hắn thực lực cơ sở. Cùng lúc đó, Thiên Uy phủ một chỗ khác, Vương Chính Quốc ngồi tại rộng lớn sau bàn công tác, cau mày, xử lý phức tạp công vụ. Liên quan tới Lâm Viễn tiếp nhận Vân Phong thành tổng huấn luyện viên liên quan văn kiện, chính giữa đặt ở bên tay hắn. Đúng lúc này, một tên thuộc hạ thần sắc vội vàng gõ cửa mà bảo:
"Vương đại nhân,
xảy ra chuyện." Trại huấn luyện bên kia truyền đến tin tức, có cái người được gọi là Lâm Long tộc Thiên Kiêu tại trong doanh địa, giết một tên Vũ tộc Thiên Kiêu. Vương Chính Quốc đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng sắc bén.
"Cái gì?"
Hắn thả ra trong tay văn kiện, sắc mặt nháy mắt biến đến nghiêm trọng. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, nhất là tại cái này thế lực khắp nơi vi diệu cân bằng, nhân tộc cùng bạn tộc thử nghiệm tiến hành giao lưu hợp tác thời kỳ nhạy cảm. Đồng nhiên, hắn như là phát hiện cái gì, ánh mắt ngưng lại.
"Ngươi nói hắn gọi Lâm Long?"
Vương Chính Quốc dò hỏi. Cái kia thuộc hạ liên tục gật đầu, vừa định bổ sung lại chút gì, lập tức chuẩn bị xe, đi trại huấn luyện. Vương Chính Quốc trực tiếp mở miệng, đứng dậy đi ra ngoài. Cái kia thuộc hạ thấy thế, có chút kinh ngạc hỏi, "Không cùng Thiên Thần Hầu bẩm báo một tiếng ư?" Vương Chính Quốc trực tiếp khua tay nói, "Không cần thiết, Lâm Hầu vừa mới tiếp nhận, loại chuyện nhỏ nhặt này ta chỗ tới để ý là được." Gặp Vương Chính Quốc như vậy, cái kia thuộc hạ cũng không còn dám nhiều lời cái gì, lập tức đi cùng một chỗ tiến về trên biển trại huấn luyện. Làm Vương Chính Quốc mang theo người đến trại huấn luyện quảng trường lúc, nhìn thấy liền là Phong Lệ thi thể lạnh băng, cùng Dương cung bạc kiếm, hoàn toàn tĩnh mịch không khí quỷ quái. Triệu Thiên Minh nhìn thấy Vương Chính Quốc, dường như đã sớm nhận thức Vương Chính Quốc hồi lâu, như là nhìn thấy cứu tinh, lập tức lao đến, chỉ vào Lâm Long liền cả giận nói:
"Vương đại nhân,
ngài đã tới." Ngài nhìn một chút Lâm Long làm chuyện tốt. Hắn rõ ràng trước mọi người hành hung, tàn nhẫn sát hại Vũ tộc Phong Lệ điện hạ. Đây là tại có ý định phá hoại chúng ta nhân tộc cùng bạn tộc ở giữa hữu nghị, là tại cấp chúng ta nhân tộc trêu chọc phiền phức ngập trời a. Phong Lệ điện hạ chỉ là muốn cùng hắn luận bàn một thoáng, hắn dĩ nhiên hạ như thế ngoan thủ. Ngao Hoàng ánh mắt lạnh như băng cũng nhìn về phía Vương Chính Quốc, mang theo không che giấu chút nào áp lực.
Nhân tộc cần đưa ra một câu trả lời,
bằng không việc này không xong. Vương Chính Quốc cùng Ngao Hoàng liếc nhau một cái, trong ánh mắt của hai người tựa hồ có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được màu sắc. Đón lấy chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt như lao bắn về phía thẳng tắp đứng ở cái kia Lâm Long. Hắn nhìn thấy trong mắt Lâm Long yên lặng, thậm chí là một chút khinh thường.
Đem hắn bắt lại cho ta.
Thanh âm Vương Chính Quốc lạnh giá, không cần một chút thì ra. Lập tức có Thiên Uy phủ vệ sĩ lên trước, khí thế khóa chặt Lâm Long.
Chờ một chút. Trong đám người, mấy tên nhân tộc thiên tiêu sắc mặt khó coi, nhịn không được đứng dậy. Bọn hắn vốn cho rằng Vương Chính Quốc tới sẽ vì nhân tộc nói chuyện, nhưng bây giờ tình huống này, đúng là muốn bắt làm nhân tộc xuất đầu Lâm Long. Đây là cái đạo lý gì? Một người trong đó cắn răng nói, Vương đại nhân, việc này cũng không phải là Lâm Long toàn trách nhiệm, là Phong Lệ bọn hắn khiêu khích trước mọi người vũ nhục ta nhân tộc. Không sai. Bọn hắn nói chúng ta nhân tộc đều là phế vật. Lâm Long chỉ là khí bất quá cái lại, Phong Lệ liền muốn động thủ. Lâm Long chỉ là đang phản kích mà thôi. Cái này mấy tên nhân tộc thiên kiêu tuy là cũng kiêng kỵ vạn tộc, nhưng càng không cách nào khoan nhượng ruột thịt bị như vậy vu oan cùng nhà bảo. Lâm Long nhìn xem mấy vị này nói đỡ cho hắn đồng tộc, nét miệng lên một vòng cười lạnh, cũng không nhiều lời. Ánh mắt của hắn càng nhiều hơn chính là rơi vào những cái kia câm như hến, hoặc là như Triệu Thiên Minh đồng dạng hận không thể lập tức đem hắn giao ra lắng lại sự cố nhân tộc trên mình. Chương 112, giết các ngươi lại như thế nào? Chương 112, giết các ngươi lại như thế nào? Nhưng Vương Chính Quốc nghe xong những lời này sau, lại không hề bị lay động. Cho dù có vì, cũng không phải hắn trước mọi người hành hung lý do. Cho ta bắt lại. Vệ sĩ không do dự nữa, khí thế cường đại áp hướng Lâm Long. Mấy vị thay Lâm Long người nói chuyện tộc Thiên Tiêu biến sắc mặt, muốn ngăn cản, lại bị Vương Chính Quốc ánh mắt lạnh như băng ngăn lại. Lâm Long tuy là nhân tộc Thiên Tiêu, nhưng muốn phản kháng Thiên Uy phủ vệ sĩ, nhiều ít vẫn là có chút miễn cưỡng, huống chi hắn tin tưởng vững chắc chính mình là chính xác, căn bản cũng không có làm ra phản kháng. Nhân tộc khác các Thiên Tiêu nhìn xem Lâm Long bị vệ sĩ chế trụ, mang rời khỏi quảng trường, trong lòng đều dâng lên nộ hỏa tới. Giờ phút này, Lâm Viễn vừa mới củng cố hảo tu vi, đột nhiên trên điện thoại di động điện thoại vang lên, xem xét là Tô Huyền đánh tới. Kết nối phía sau nghe được câu nói đầu tiên, liền để sắc mặt hắn trầm xuống. Long Nhi bị bắt. Ta vừa mới tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại, nói là Long Nhi ở trại huấn luyện bằng hữu. Hắn nói cho ta, Long Nhi ở trại huấn luyện giết khiêu khích vạn tộc, ngược lại bị người mang đi. Lao công, ta sợ Long Nhi có việc. Trong mắt Lâm Viễn ôn hòa nháy mắt biến mất, thay vào đó là sát ý ngập trời cùng hàn băng. Một cỗ khí tức kinh khủng không bị khống chế tràn ngập ra, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên hạ xuống. Con của hắn, bởi vì giết vạn tộc bị người bắt đi. Quả thực buồn cười, tự tìm cái chết. Lạnh giá thấu xương hai chữ phun ra, Lâm Viễn thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ. Trại huấn luyện quảng trường. Lâm Long bị mang đi sau, không khí vẫn như cũ áp lực. Không ít người đều phi thường cảm tạ Lâm Long hành động, rất nhiều nhân tộc học viên trên mặt đều mang phẫn nộ cùng không cam lòng. Bọn hắn chính mắt thấy chuyện đã xảy ra, biết là vạn tộc khiêu khích trước, Lâm Long không thể nhịn được nữa mới phản kích. Nhưng bây giờ, Lâm Long lại bị xem như tội phạm bắt đi. Mà những cái kia ngang ngược càn rỡ vạn tộc, đặc biệt là Ngao Hoàng, trên mặt lại mang theo không che giấu chút nào đùa cợt cùng đắc ý nhìn thấy không. Đây chính là chọc tức kết quả của chúng ta. Các ngươi nhân tộc, liền ngẩng đầu đều không cho phép. Ngao Hoàng vẫn nhìn những cái kia phẫn nộ cũng không dám nói nhân tộc học viên, âm thanh lạnh giá. Dám vũ nhục ta vạn tộc, chỉ có một con đường chết. Các ngươi tốt nhất nhận rõ địa vị của mình. Thạch tộc Thiên Tiêu cùng Hồ tộc Thiên Tiêu cũng là một mặt cười lạnh, thưởng thụ lấy nhân tộc khuất nhục cùng sợ hãi. Đúng lúc này, oanh, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố bị áp, như là thiên khung sụp đổ, đống nhiên phủ xuống. Trình tọa đảo đều run rẩy kịch liệt một thoáng, xung quanh đại dương càng là gào thét lên, tựa như tận thế phủ xuống. Bầu trời phảng phất thoáng cái dần tối, không khí biến đến sền sệt như thủy ngân. Tất cả mọi người cảm giác như là lưng đeo một tòa thái cổ thần sơn, hô hấp khó khăn, liền đứng thẳng đều biến có thể so gian nan. Thực lực yếu một ít học viên, trực tiếp bị áp đến quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, miệng mũi chảy máu. Liên Ngao Hoàng trời vạn tộc Thiên Tiêu, cũng là sắc mặt kỳ biến, lực lượng trong cơ thể điền cuồng vận chuyển chống lại, lại vẫn như cũ cảm giác chính mình như là trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể là úp. Đây là kinh khủng bực nào bị áp. Phong hầu, tuyệt đối là phong hầu cường giả, mà lại là cực kỳ cường đại phong hầu. Tất cả người hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung, một đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào lặng yên đứng thẳng, tựa như một lượn huy hoàng đại nhật phủ xuống chân thế, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Uy áp khủng bố chính là từ trên người hắn phát ra. Đạo thân ảnh kia ánh mắt như là hai đạo thực chất hóa thiểm điện, đảo qua phía dưới bừa bộn quảng trường, đảo qua phong lệ thi thể, cuối cùng rơi vào Ngao Hoàng trời vạn tộc tiên tiêu trên mình. Một cái lạnh giá, lãnh đạm, lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm âm thanh vang lên, như là thiên hiến, tại mỗi người sâu trong linh hồn nổ vang. Nhi tử ta, Lâm Long, ở đâu? Ngao Hoàng đám người tim đập loạn, tại ánh mắt kia nhìn kỹ, bọn hắn cảm giác linh hồn của mình đều tại run rẩy. Người này là Lâm Long phụ thân, một cái nhân tộc tiểu tử phụ thân, đúng là khủng bố như thế cường giả. Ngao Hoàng cưỡng chế sợ hãi trong lòng, liếc nhìn bên cạnh mấy vị sắc mặt nghiêm túc người hộ đạo, lạnh giọng đáp lại Lâm Viễn: "Nhi tử ngươi, cái kia giết." Hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy đạo kia như là đại nhật thân ảnh, chỉ là tùy ý bắn một thoáng ngón tay, đồng thời phun ra một câu lời lạnh như băng: "Giết các ngươi lại làm sao?" Suy suy suy, trong chốc lát, hư không chấn động. Dùng hắn làm trung tâm, ngàn vạn đạo tỉ mỉ, có ánh sắc bén đến cực hạn kiếm khí màu vàng nóng, như là cuồng phong sậu vũ tự nhiên hiện lên, nháy mắt tràn ngập Ngao Hoàng đám người chỗ tồn tại không gian. Mỗi một đạo kiếm khí đều tản ra đủ để xé rách thương khung khí tức khủng bố. Nhanh, quá nhanh, nhanh đến siêu việt tư duy. Ngao Hoàng trên mặt tàn khốc nháy mắt biến thành cực hạn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Trên người hắn long lân nháy mắt nổ lên, huyết mạch chi lực điên cuồng bốc cháy, muốn ngăn cản. Cái khác vạn tộc thiên tiêu cũng mỗi người thi triển ra tối cường thủ đoạn phòng ngự, trên mặt viết đầy kinh hãi muốn tuyệt. Nhưng mà, tại cái kia vô cùng vô tận, ở khắp mọi nơi kiếm khí trước mặt, hết thảy đều là phí công. Phốc phốc, như là cắt đứt đầu phụ một dạng âm thanh dày đặc vang lên. Không có kêu thảm, không có dãy rủa. Ngao Hoàng cùng cái kia nhiều vạn tộc thiên tiêu, bao gồm bên cạnh bọn họ cái kia mấy tôn khí tức mãnh liệt người hộ đạo. Thân thể nháy mắt bị vô số đạo kiếm khí xuyên thủng, cắt đứt, xoắn nát. Máu tươi, thịt nát, khung xương. Nháy mắt bạo thành một mảnh huyết vụ. Trong nháy mắt, tan thành mây khói. Toàn bộ quá trình, thậm chí không đến một hơi. Mùi máu tươi tràn ngập ra. Trên quảng trường, lần nữa lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Tất cả mọi người hóa đá. Các học sinh, các lão sư, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng, như là nhìn thấy thần tích, lại như cùng nhìn thấy ma quỷ. Cái này, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Loáng một cái ở giữa, diệt sát mấy vị cường đại vạn tộc thiên tiêu, trong đó bao gồm lòng tộc Ngao Hoàng. Đây quả thật là nhân lực có khả năng đạt tới cảnh giới ư? Đây là cường giả tuyệt thế. Tuyệt thế cường giả chân chính a. Đúng lúc này, một tên phụ trách trại huấn luyện quản lý lão sư, toàn thân run rẩy, nâng lên cả đời dũng khí, chỉ vào một cái phương hướng, âm thanh run run nói, "Tiền, tiền bối, Lâm Long." Lâm Long hắn bị Thiên Uy phủ Vương Chính Quốc cùng Triệu gia Triệu Thiên Minh đưa đến vô sinh doanh đi. Giữa không trung, đạo kia như là đại nhật thân ảnh, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng lão sư chỉ hướng phương hướng. Vô sinh doanh. Đây chính là giam giữ nhân tộc trọng tội người địa phương. Một cỗ càng lạnh giá, càng khủng bố hơn sát ý, như là như thực chất huyết tán ra tới. Vương Chính Quốc đem nhi tử ta mang đến vô sinh doanh. Hắn tự tìm cái chết. Tiếng nói vừa ra, đạo thân ảnh kia nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ để lại còn tại kịch liệt ba động không gian, cùng trên quảng trường vô số kinh hãi muốn tuyệt khuôn mặt. Lâm Long hành động, tuyệt không nên cái kia được đưa tới vô sinh doanh, ở trong đó muốn nói không có cái gì mờ ám, hắn vậy mới không tin. Các lao sư cùng các học sinh đưa mắt nhìn nhau, trên mặt viết đầy cực hạn kinh dị. Lâm Long phụ thân, dĩ nhiên là một tôn khủng bố như thế phong hầu cường giả. Có dạng này một vị phụ thân cường đại, Lâm Long có lẽ thật được cứu rồi. Chương 113, có tội gì chương 113, có tội gì giờ phút này, vô sinh doanh, một gian tối tăm ở ngực tra tấn trong phòng. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi dị sắt, hỗn hợp có nào đó dược tề gây mũi mùi. Lâm Long bị thô to huyền tiết xích trói buộc tại lạnh giá hình phạt nhấc lên, xích thật sâu siết vào da thịt, rỉ ra từng kia vết máu. Sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng còn lưu lại vết máu, thế nhưng ánh mắt lại vẫn như cũ sáng rực như tinh thần, thiếu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Tra tấn trong phòng, đứng đấy hai người. Một người trong đó là Triệu Thiên Minh, trên mặt hắn mang theo một chút định nọt nụ cười, ánh mắt nhìn xem Lâm Long lại tràn ngập tấm lãnh. Vương Chính Quốc cũng tại một bên, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn. Lâm Long, sự tình đã rất rõ ràng. Vương Chính Quốc trước tiên mở miệng, ngữ khí mang theo một loại rối trá đau lòng. Ngươi giết chết vũ tộc thiên tiêu, đưa tới cực lớn phong ba, vạn tộc tức giận, yêu cầu nghiêm trị hung thủ. Chỉ cần ngươi hiện tại nhận tội, ta liền phế bỏ tu vi của ngươi, cắt đứt tứ chi, trục xuất trại huấn luyện, ngươi có thể bảo trụ một đầu tiên mệnh. Đây là ngươi duy nhất đường sống. Phế bỏ tu vi, cắt đứt tứ chi, trở thành phế nhân. Lâm Long đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bộc phát ra hào quang kinh người, như là ngoan cố chống cự. Nhận tội. Hắn phát ra một tiếng khàn giọng gầm nhẹ, mang theo vô tận khiêu khích cùng phẫn nộ. Ta có tội gì? Vạn tộc thiên tiêu, đạp ta nhân tộc đại địa, tại trên quảng trường ngang nhiên khiêu khích, nhục ta nhân tộc không người. Ngao Hoàng càng là xem ta nhân tộc là lợn chó. Cái kia vũ tộc ngu xuẩn trước động sát nghiệm, muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta hăng hái phản kích, đem hắn chém giết, làm sai chỗ nào? Lâm Long âm thanh càng lúc càng lớn, như là kinh lôi tại tra tấn trong phòng nổ vang, chấn đến xích sắt vang lên ảo ảo. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thiên Minh, lại chuyển hướng Vương Chính Quốc, trong mắt tràn ngập phẫn hận. Các ngươi, đối mặt ngoại tộc cưỡng hiếp, không tư duy hộ nhân tộc tôn nghiêm, ngược lại cũng đúng, nối giáo cho rằng, làm định mọt những cái kia cao cao tại thượng bản tộc, liền muốn hy sinh người nhà tộc tính mạng, liền muốn đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái ư? Các ngươi, thẹn với nhân tộc tiên liệt, thẹn với mảnh này giải đầy máu tươi đất ai? Chữ chữ khắp huyết, cầu câu chú tâm. Lâm Long âm thanh tại chống trải tra tấn trong phòng văn vọng, tràn ngập vô tận bi thương cùng lực lượng, phản phất muốn đem mảnh này ô trọc thiên địa đều xé rách. Nhưng mà Vương Chính Quốc nghe xong, trên mặt lại lộ ra một vòng không che giấu chút nào cười lạnh. Nói xong, hắn ngữ khí khinh miệt, như cùng ở tại nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Nói đến dễ nghe đi nữa, cũng không cải biến được ngươi giết người sự thật. Giết người thì đền mạng, thiên kinh điểm nghĩa. Vạn tộc yêu cầu, liền là thiên uy phủ ý chí. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nhận tội, hoặc là chết. Sắc ý lạnh như băng, như lạnh như thực chất áp hướng Lâm Long. Lâm Long ngẩng đầu, ánh mắt dứt khoát, không có chút nào lùi bước. Muốn ta nhận tội, hướng vạn tộc cúi đầu, tuyệt không có khả năng. Mỗi một cái chữ, giống như là từ trong hàm răng gạt ra, mang theo thả bị gãy chứ không chịu còn kiên cường. Vương Chính Quốc sắc mặt triệt để trầm xuống, trong mắt hàn quang lấp lóe. Không biết tốt xấu đồ vật. Đã ngươi kính rượu không ha ha phạt rượu, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Hắn đuôi bên cạnh Triệu Thiên Minh liếc mắt ra hiệu. Tra tấn. Trong mắt Triệu Thiên Minh hiện lên một chút tàn nhẫn, nhe răng cười lấy hướng đi dụng cụ tra tấn giá, cầm lấy một cái phủ đầy gai ngược huyền thiết roi. Đúng lúc này, ầm. Tra tấn phòng cửa chính bị người đột nhiên va chạm. Một cái phụ trách canh gác vệ binh liên tục lăn lộn vào, sắc mặt trắng bệnh, âm thanh đều đang phát run. Vương đại nhân, không tốt, bên ngoài có người xông vào. Vương Chính Quốc nhướng mày, trong mắt lóe lên một chút không vui, thử lạnh một tiếng. Sợ cái gì? Ai đến cũng vô dụng. Nơi này là vô sinh doanh, là Thiên Uy phủ địa bàn. Hắn còn có thể lật trời sao? Cùng lúc đó, Lâm Long chỗ sâu trong óc, một đạo giản mua mà giọng ôn hòa vang lên. Ha ha, tiểu gia hỏa, yên tâm là được. Triệu Thiên Minh dừng bước lại, âm lãnh lườm Lâm Long một chút, bên cạnh đối mấy cái đao phủ thủ hạ lệnh. Cho ta nhìn kỹ hắn, thật tốt thẩm vấn, chờ ta trở lại. Nói xong, hắn cấp bách bắt kịp Vương Chính Quốc, hai người nhanh chân như sao băng đi ra ngoài. Tra tấn bên ngoài phòng, trong hành lang, mấy cái khí tức trầm ổn trung niên nhân chính giữa lo lắng chờ, nhìn thấy Vương Chính Quốc cùng Triệu Thiên Minh đi ra, lập tức vây lại. Cầm đầu là một cái khuôn mặt cùng Triệu Thiên Minh giống nhau đến mấy phần, nhưng càng lộ vẻ uy nghiêm lão giả, hắn là Triệu Thiên Minh phụ thân, Triệu gia gia chủ đương thời, Triệu Hành. Bên cạnh còn có một ánh mắt khôn khéo trung niên nhân, là Triệu Thiên Minh cứu cứu, Lý Phong. Vương đại nhân, Thiên Minh, bên trong tình huống thế nào? Triệu Hành trầm giọng hỏi, trên mặt mang theo một chút không dễ dàng phát giác sầu lo. Vương Chính Quốc sắc mặt có chút khó coi, lắc đầu. Tiểu tử kia rất mạnh miệng, sống chết không chịu nhận tội. Vừa mới thủ hạ báo lại, dường như có người xông doanh, đoán chừng là tới cứu hắn. Nghe được có người tới cứu Lâm Long, Triệu Thiên Minh biến sắc mặt, sợ Vương Chính Quốc đánh trống lui quân, vội vã từ trong ngực móc ra một trương thẻ tới, bất động thanh sắc nhét vào trong tay Vương Chính Quốc. Vương đại nhân, một chút lòng thành không được kính ý. Chuyện này quan hệ đến chúng ta Triệu gia cùng mấy đại cường tộc tương lai hợp tác, tuyệt đối không thể xuất sai lầm à? Cái Lâm Long này nhất định cần muốn nhận tội. Bên cạnh Triệu Hành cùng Lý Phong cũng lập tức hiểu ý, nhộn nhịp lên trước. Đúng vậy à, Vương đại nhân, chỉ cần để tiểu tử kia nhận tội để tội, cho vạn tộc một câu trả lời, chúng ta Triệu gia tất có thâm tạng. Chỉ là một cái Lâm Long, chết thì đã chết, không thể bởi vì hắn ảnh hưởng tới đại cục. Mấy trương kim phiếu nhét vào trong tay Vương Chính Quốc, phân lượng 10 phần. Vương Chính Quốc ước lượng một thoáng, trên mặt âm trầm nháy mắt tán đi, lộ ra nụ cười hài lòng. Ha ha ha, mấy vị yên tâm, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Có ta Vương Chính Quốc tại, đừng nói có người xung doanh, liền là Thiên Vương lão tử tới, cũng đừng hòng từ trong tay của ta đem người mang đi. Cùng lúc đó, Vô Sinh Doanh, bên ngoài cửa chính, giờ phút này đã tụ tập đen nghịt đám người. Đại bộ phận đều là trại huấn luyện học sinh, còn có một chút nghe hỏi chạy tới lão sư cùng nhân viên. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại cửa doanh địa đạo kia như là thần ma trên thân ảnh. Nam tử kia dáng người rắn giỏi như thương, khuôn mặt lạnh lùng, một đôi lóe ra kim mang con ngươi thâm thúy như vực sâu, chỉ là đứng ở nơi đó, liền tản mát ra một loại làm người sợ hãi khủng bố uy áp. Không gian tại trung quanh hắn hơi hơi bặm mẻo, phản phất không chịu nổi trên người hắn tản ra lực lượng. T, người kia là ai? Thật là đáng sợ khí tức. Hắn trực tiếp xung vào. Gan cũng quá lớn a. Ta vừa mới dường như nhìn thấy Vô Sinh cửa doanh cửa phòng ngự trận pháp, ở trước mặt hắn cùng giấy đồng dạng, trực tiếp bị đâm rách. Trong đám người có chút không phải từ trại huấn luyện một đường theo tới người, căn bản không biết rõ Lâm Viễn là ai, nghị luận ầm ĩ, chấn kinh, hiếu kỳ, sợ hãi, đủ loại tâm tình xen lẫn. Chương 114, Giả Phong Hầu. Chương 114, Giả Phong Hầu. A, quản hắn là ai, dám ở Vô Sinh doanh dương oai, liền là tự tìm cái chết. Vô Sinh doanh sau lưng thế nhưng cả một cái hình phạt ti, trong đó Vô Sinh trong điện càng là quanh năm quan lại chủ tòa chấn. Hắn là làm nhi tử hắn tới, nhi tử hắn vẫn là bị Thiên Uy phủ Vương Chính Quốc Vương đại nhân mang đi, hắn bộ dáng này chẳng lẽ là muốn một người đối phó toàn bộ hình phạt ti cùng Thiên Uy phụ sao? Lúc này, một tên tư cách so sánh lão lão sư, cố nén linh hồn run rẩy, lấy dũng khí hỏi: "Xin hỏi các hạ là?" Lâm Viễn ánh mắt rơi vào vậy lão sư trên mình, âm thanh bình thường, nhưng để tất cả mọi người nghe thấy được lời hắn nói: "Thiên Uy phủ, Thiên Thần Hầu." "Thiên Thần Hầu?" "Phong Hầu." Thiên Uy phủ tôn này còn không chân chính nhậm chức, liền đã danh dự chuyển khắp toàn thành giấy mới hầu cường giả. Hắn rõ ràng tại nơi này. "Vâng." Mấy chữ này như là cựu thiên kinh lôi, tại trong đầu tất cả mọi người nổ vang. Đúng lúc này, Vô Sinh doanh dày nặng bên trong tường thành, đột nhiên truyền ra một tiếng sét quát lớn. "Lớn mật, ai cho ngươi gan chó, dám ở trước mặt Vương Chính Quốc ta, giả mạo Thiên Thần Hầu đại nhân?" Âm thanh như là hồng trung đại lữ, cuốn theo lấy một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, nháy mắt vượt trên hiện trường tất cả ồn ào nghị luận. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều đồng loạt chuyển hướng phương hướng âm thanh truyền tới. "Là Vương Chính Quốc, Thiên Uy phủ Vương đại nhân." Không ít người trong lòng tâm lập tức bị nhấc lên. Vương đại nhân thế nhưng Thiên Uy phủ cao tầng, là chân chính nhân vật thực quyền, hắn nhất định biết vị này đột nhiên xuất hiện cường giả, đến cùng có phải hay không trong truyền thuyết Thiên Thần Hầu. Hán, tuyệt đối có tính quyền uy. Bù bù. Trên tường thành hào quang lóe lên, một đạo thân ảnh như là đạn pháo bắn ra, vững vàng rơi vào cửa doanh bên trong, cùng Lâm Viễn cách xa đối lập. Người tới chính là Vương Chính Quốc. Hắn giờ phút này sắc mặt tâm trầm, ánh mắt sắc bén như lao, nháy mắt nhìn về phía Lâm Viễn. Thế nhưng, khi nhìn đến Lâm Viễn cặp kia lóe ra vàng nhạt hào quang thâm thúy con ngươi lúc, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hàn ý, như là lạnh giá gián độc, nháy mắt quấn lần toàn thân. Là hắn, thật là hắn. Vương Chính Quốc trái tim bỗng nhiên rút lại. Hắn vốn chỉ là suy đoán cái này Lâm Long phải chăng cùng Lâm Viễn có quan hệ, bây giờ nhìn tới Lâm Long cũng thật là Lâm Viễn nhi tử. Nếu là Lâm Long không như thế mạnh miệng, nhận tội để hắn trực tiếp phế bỏ liền không nhiều chuyện như vậy. Cuối cùng nói trắng ra cũng là Lâm Long chính mình nhận tội, hắn Vương Chính Quốc không sai. Vô số ý niệm tại trong đầu Vương Chính Quốc điên cuồng hiện lên, trên trán nháy mắt hiện đầy tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Hắn vừa mới thu Triệu gia nặng như vậy lễ, vô ngực bảo đảm không có sơ hở nào, trong nháy mắt, chính chủ liền giết tới cửa. Đây quả thực là đem hắn gác ở trên lửa nướng. Lâm Viễn ánh mắt lạnh như băng, như là như thực chất rơi vào Vương Chính Quốc trên mình. Ánh mắt kia không có chút nào nhiệt độ, chỉ có thuần túy hờ hững cùng xem kỹ, phảng phất tại nhìn một người chết. "Ngươi bắt nhi tử ta." Lâm Viễn âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, mang theo một loại làm người trong lòng phát run hàn ý, ai cho ngươi là gan? Ngươi tự tìm cái chết. Cuối cùng ba chữ, như là cửu lũ hàn băng ngưng kết mà thành, để không khí xung quanh đều phảng phất đông kết. Vương Chính Quốc bị ánh mắt này quét qua, chỉ cảm thấy đến huyết dịch khắp người đều nhanh muốn ngưng kết, hai chân không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Phong Hầu cường giả uy áp, dù cho chỉ là một góc băng sơn, cũng không phải hắn chỉ là một cái chấn tướng có khả năng tiếp nhận. To lớn sợ hãi cơ hồ muốn đem hắn thôn vệ. Nhưng, Ngay tại cái này vô cùng sợ hãi bức mặt, trong đầu Vương Chính Quốc lại đột nhiên hiện lên Triệu Thiên Minh đám người. Triệu gia hậu trường nhưng không có chút nào nhỏ, Lâm Viễn một cái vừa mới nhậm chức hầu tước, còn có thể đem Vân Phong thành nháo lật trời sao? Tuyệt đối không thể nhận. Vô Sinh doanh chỗ sâu cái kia Vô Sinh trong điện, còn tọa trấn lấy một tôn khủng bố tuột cùng đại nhân ở đây. Hiện tại hắn còn có thể ỷ vào thân phận của mình địa vị đem đen nói thành trắng. Chỉ khi nào thừa nhận Lâm Viễn Thiên Thần Hầu thân phận, hắn nhưng là triệt để mất đi bất kỳ ưu thế nào. Đến lúc đó, Lâm Viễn xem như Thiên Uy phủ chi chủ, quyền lợi lớn, mặc kệ là Triệu gia vẫn là Vô Sinh trong điện mặt vị kia đều không bảo vệ được hắn. Nghĩ tới đây, trong mắt Vương Chính Quốc hiện lên vẻ điên cuồng dứt khoát. Hắn cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, đứng thẳng lên hơi hơi phát run sống lưng, trên mặt cứ thế mà gạt ra một bộ nghĩa chính ngôn từ biểu tình. Hắn đột nhiên đưa tay chỉ vào Lâm Viễn, âm thanh đột nhiên nâng cao, tràn ngập quang minh lẫm liệt phẫn nộ. Lớn mặt cùng đồ. Bản quan là Thiên Uy phủ trấn tướng Vương Chính Quốc. Thiên Thần Hầu đại nhân là như thế nào tôn quý tồn tại, há lại cho ngươi loại này hạng giá áo túi cơm tại cái này giả mạo. Ngươi đến tụt cùng là người nào? Tiêm nhập ta Vô Sinh doanh, ý đồ như thế nào? Ta nhìn ngươi rõ ràng liền là muốn cướp đi trọng phạm, nhiễu loạn pháp luật kỷ cương. Có ai không? Người này ngụy trang Thiên Uy phủ phụ chủ, tội thêm nhất đẳng. Giết không xá. Vương Chính Quốc thanh sắc câu lệ, mấy câu nói đúng vang vang mạnh mẽ, chỉ địa hữu thanh. Lời vừa nói ra, toàn trường náo động. Cái gì? Hắn là giả mạo. Ta đã nói rồi. Hầu tước đại nhân như thế nào thân phận, con của hắn có thể hảo vô danh thanh âm, để người tùy tiện bắt được. Vương đại nhân đều lên tiếng. Khẳng định không sai. Người này là cái lừa gạt. Thật to gan. Cũng dám giả mạo Thiên Thần Hầu đại nhân. Còn muốn trùng kích Vô Sinh doanh. Quả thực là vô pháp vô thiên. Đám người nháy mắt sôi trào. Vương Chính Quốc tại Thiên Uy phủ ngồi ở vị trí cao, hắn tại dân chúng bình thường cùng trong mắt học sinh, không thể nghi ngờ có cực cao có độ tin cậy. Nhất là những cái kia từ trại huấn luyện một đường theo tới thầy trò, bọn hắn vốn là mang đối tân nhiệm hầu gia kính sợ cùng tò mò mà tới, hy vọng có thể chứng kiến cường giả phong thái. Giờ phút này nghe được Vương Chính Quốc uy tín chứng nhận biết được người trước mắt này đúng là cái to gan lớn mật lừa đảo. Một loại bị lừa gạt phẫn nộ cảm giác, nháy mắt dâng lên trong lòng. Lừa đảo? Lan ra ngoài, dám trêu đùa chúng ta? Thật coi chúng ta là kẻ ngu ư? Vương đại nhân, nhanh bắt lấy hắn, nghiêm trị không tha. Đúng, đem hắn đem ra công lý. Gian đe. Vô số phẫn nộ chỉ trích cùng khiêu khích, giống như là thủy triều hướng Lâm Viễn dũng mãnh lao tới. Những cái kia nguyên bản ánh mắt kính sợ, giờ phút này cũng thay đổi thành xem thường cùng phẫn nộ. Bọn hắn cảm thấy chính mình kính ngưỡng cùng chờ mong đều bị trước mắt cái này lừa đảo làm bẩn. Đối mặt với phía dưới mãnh liệt tiếng gầm, cùng Vương Chính Quốc trương kia viết đầy dối trá cùng ngoan lệ mặt, Lâm Viễn khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng, chỉ là cặp kia lóe ra kim mang chỗ sâu trong con ngươi, phong bạo đang nổi lên. Hắn chậm chậm dương mí mắt, ánh mắt lần nữa khóa chặt tại Vương Chính Quốc trên mình. Rất tốt. Lâm Viễn nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Sau một khắc, vang. Một cỗ không cách nào hình dung khủng bố uy áp, như là yên lặng ước vạn năm núi lửa, đột nhiên bạo phát. Dùng Lâm Viễn làm trung tâm, vô hình lực trường nháy mắt quét tán ra tới. Bầu trời phảng phất tại giờ khắc này mở đi. Không khí biến đến sền sệt như thủy ngân, đè xuống mỗi người thần kinh. Không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng tạch tạch thanh âm, mắt trần có thể thấy gợn sóng dùng Lâm Viễn làm trung tâm, hướng bốn phía dập dờn. Chương 115, hôm nay, ngươi chết ta vong. Chương 115, hôm nay, ngươi chết ta vong. Tất cả huyên náo, tất cả chỉ trích, tất cả khiêu khích, đều trong nháy mắt này im bặt mà dừng. Đám người phảng phất bị một cái bàn tay vô hình giữ lại cổ họng, liền hô hấp đều biến đến vô cùng khó khăn. Một chút thực lực hơi yếu học sinh, càng là sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, trực tiếp tê liệt ngã xuống dưới đất, linh hồn đều tại cô uy áp này phía dưới run rẩy. Cái này, đây là tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía đạo kia thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Hắn giờ phút này, phảng phất không còn là một người, mà là một tôn chấp trưởng thiên địa hình phạt viễn cổ thần ma. Cô uy áp kia, siêu việt trong nhận biết của bọn hắn hết thảy. Mà cô uy áp này tuyệt đại bộ phận, đều như là Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng đánh về Vương Chính Quốc. Ngươi, trên mặt Vương Chính Quốc nghĩa chính ngôn từ nháy mắt vỡ nát, thay vào đó là sợ hãi vô ngần cùng hoảng sợ. Hắn cảm giác chính mình phảng phất bị một tòa vô hình núi cao mạnh mẽ đập trúng. Toàn thân khung xương đều tại phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Làn da mặt ngoài diện ra tỉ mỉ giọt máu. Nội tạng phảng phất đều muốn bị cố này lực lượng kinh khủng đè ép thành mảnh vụn. Cái này, đây không phải bình thường phong hầu uy áp a. Uy áp này quả thực là thẳng bức vương cảnh. Gia hỏa này, chẳng lẽ là vương cảnh cường giả ư? Làm sao có khả năng? Hắn muốn phản kháng, muốn vận chuyển lực lượng trong cơ thể, nhưng tại cái kiếp như là thiên uy quần quận lực lượng trước mặt, hắn tất cả dãy rủa đều lộ ra như thế tái nhợt vô lực. Thân thể của hắn, ý chí của hắn, đều tại cố lực lượng này trước mặt, bị vô tình nghiền ép. Chỉ là trận tướng. Lâm Viễn âm thanh vang lên lần nữa, như là trên cựu thiên thần dụ, lạnh giá mà uy nghiêm. Cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Tiếng nói vừa ra nháy mắt. Cố kêu tác dụng tại Vương Chính Quốc trên mình áp lực, đột nhiên tăng lên gấp 10 lần. Gấp trăm lần. Quỳ xuống. Giang giác. Giang giác. Rõ ràng tiếng xương nứt vang lên. Vương Chính Quốc hai đầu gối mặt đất, nháy mắt giống mạng nhện dạn nứt ra. Phù phù. Một tiếng vang trầm. Tại vô số đạo kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn kỹ, vừa mới còn uy phong lẫm liệt, chỉ trích Lâm Viễn là lừa đảo Thiên Uy phủ trấn tướng Vương Chính Quốc, hai đầu gối mềm nhũn, không bị khống chế trùng điệp quỳ trên mặt đất. Cứng rắn phiến đá mặt đất, bị hai đầu gối của hắn miễn cưỡng đập ra hai cái hố sâu. Đá vụn bắn tung tóe. Vương Chính Quốc toàn bộ người nằm trên đất, gương mặt dính sát lạnh giá mặt đất. Toàn thân hắn đều tại không bị khống chế run rẩy, không phải bởi vì lạnh lẽo, mà là bởi vì cực hạn sợ hãi. Cái này, Đây thật là phong hầu uy lực ư? Phong hầu uy nghiêm làm sao để hắn liền chống lại đều không làm được? Hắn dù sao cũng là một tôn chân tướng a. Hắn muốn ngẩng đầu, muốn nói cái gì, muốn biện giải cho mình. Thế nhưng cố lực lượng vô hình, như là cương tiêu thiết chú công xiềng, gắt gao đem hắn đính tại trên mặt đất. Liền hô hấp đều biến đến mức dị thường gian nan, phổi phảng phất muốn nổ tung. Xung quanh tĩnh mịch một mảnh. Đen nghịt đám người, vô luận là học sinh, lão sư, vẫn là nhân viên, giờ phút này đều giống như tượng đất, cứng đờ đứng tại chỗ. Ánh mắt của bọn hắn trừng tròn xoe, miệng hơi hơi mở ra, trên mặt ngưng kết lấy không cách nào hình dung chấn kinh cùng hoảng sợ. Vương Chính Quốc ủy, Thiên Uy phủ trấn tướng Vương Chính Quốc, vậy mà liền như vậy, bị một cỗ lực lượng vô hình miễn cưỡng áp đến quỷ giảm xuống đất. Một giây trước, Vương Chính Quốc còn tại nghĩa chính ngôn từ chỉ trích đối phương là giả mạo lừa đảo. Sau một giây, hắn liền dùng nhất quất nhục tư thế, vì gối cái kia bị hắn xưng là lừa đảo người trước mặt. Cái này to lớn tương phản, như là sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào trong lòng của mỗi người. Mặc kệ trước mắt tôn này cường đại thân ảnh có phải hay không thiên thần hầu, nó đều tất nhiên là một tôn phong hầu cường giả a, mà phong hầu cường giả sẽ gạt người ư? Không ít người ở trong lòng đều đã tin tưởng Lâm Viễn thân phận, hắn làm con của mình, dĩ nhiên thật giết tới vô sinh doanh. Hơn nữa, dùng như vậy lôi đỉnh vạn quân tư thế, trực tiếp đem Thiên Uy phủ trấn tướng ở trước mặt tất cả mọi người áp đến quỳ xuống. Cái này nào chỉ là to gan lớn mật, đây quả thực là xem thường hết thảy. Vô sinh doanh bọn thủ vệ nguyên bản đã nắm chặt vũ khí, chuẩn bị nghe theo mệnh lệnh lên trước vây bắt. Giờ phút này, bọn hắn lại như là bị làm định thân chú một loại, đứng thẳng bất động tại chỗ, vũ khí trong tay phảng phất có thiên quân nặng, căn bản là không có cách nâng lên. Sợ hãi như ôn dịch trong đám người lan tràn. Bọn hắn cuối cùng ý thức đến, chính mình vừa mới đến tột cùng đối một cái như thế nào khủng bố tồn tại, tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí. Cố kia áp lực, nặng nề bị áp, để bọn hắn liền cũng không dám thở mạnh. Bọn hắn thậm chí không dám nhìn tới mắt Lâm Viễn, sợ bị cái kia con ngươi màu vàng nhạt bắt đến, dẫn tới tai họa ngập đầu. Lâm Viễn không tiếp tục nhìn vị dưới đất Vương Chính Quốc một chút. Đối với hắn mà nói, một cái chỉ là chân tướng, tại phong hầu cường giả trước mặt kêu gạo, vốn là một kiện buồn cười tột cùng sự tình. Ánh mắt của hắn vượt qua Vương Chính Quốc, nhìn về phía vô sinh doanh cái kia cao lớn tường thành cùng cửa lớn đóng chặt. Con của hắn liền tại bên trong, bị những người này giam giữ, thẩm vấn, tra tấn, chọn mẹ không có thật tốt điều tra liền trực tiếp mang theo đi vào. Liên bởi vì người là Vương Chính Quốc mang tới, liên bởi vì Vương Chính Quốc một câu, đám này vô sinh doanh hình phạt ti người cũng không truy cứu rõ ràng trách nhiệm liền phối hợp Vương Chính Quốc quan nhân. Một cỗ lửa giận ngập trời tại trong lòng Lâm Viễn cuộn cuộn. Dạng này vô sinh doanh cùng cái gọi là hình phạt ti có cần gì phải tồn tại? Cái này nộ hỏa không có hỏa diễm nóng rực, chỉ có lạnh giá, như là như thực chất sát ý. Lâm Viễn đạp không mà đứng, đối phía dưới to như vậy vô sinh doanh tưởng thành cùng cửa chính, chậm chậm nâng lên chân phải. Nhưng mà liền là cái này động tác đơn giản, lại để trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Không gian tại hắn nhấc chân nháy mắt, như là mặt nước nhộn nhạo lên. Lâm Viễn chân hướng về phía trước phóng ra, một tiếng bé không thể nghe vù vù kêu đột nhiên vang lên. Phía kia từ đặc thù hợp kim gen đúc khắc do cường đại phòng ngự trận pháp, đủ để ngăn chặn chấn tướng thậm chí phong hầu cấp cường giả toàn lực oanh kích cửa chính. Tại Lâm Viễn mũi chân đụng chạm nháy mắt, không có bất kỳ ngăn cản, phía kia không thể phá vỡ cửa chính, như là bị không nhìn thấy lực lượng phân giải đồng dạng, như là một loại quỷ dị không tiếng động tan rã. Trên cửa chính khắc họa trận pháp hào quang, tại tiếp xúc đến Lâm Viễn lực lượng nháy mắt, tựa như tuyết gặp nắng gắt, nháy mắt tán loạn. Cửa hợp kim bản tại lực lượng vô hình phía dưới và mẹo biến dạng, cuối cùng hóa thành tỉ mỉ phấn theo gió phiêu tán. Suy, một tiếng nhẹ nhàng như vải vóc xe rách âm thanh vang lên. Lâm Viễn mũi chân xuyên qua cửa chính nguyên bản vị trí, lực lượng của hắn không có ngừng, mà là như là tồi khô lạp hủ dòng thác tiếp tục hướng phía trước, hung hăng đánh vào vô sinh doanh trên tường thành. Tòa kia kiên cố vô cùng tường thành, tại Lâm Viễn mũi chân lực lượng đụng chạm nháy mắt, trên tường thành vô số phủ văn sáng lên, phòng ngự trận pháp toàn lực vận chuyển, tính toán ngăn cản cỗ này lực lượng kinh khủng. Nhưng đây hết thảy đều là phí công. Giang giác, một tiếng thanh thúy, phản phất có đồ vật gì dạn nước âm thanh. Ngay sau đó, ầm ầm. Chương 116, hình phạt ti. Chương 116, hình phạt ti. Đinh thai nhức góc độ mạnh, nháy mắt vang vọng đất trời. Tòa kia tại vô số người trong mắt, giống như là bất hủ phong bi vô sinh doanh tường thành, vậy mà tại Lâm Viễn một cước phía dưới, từ giữa đó bắt đầu xuất hiện khe nước to lớn, vết nước tựa như tia chớp lan tràn, nháy mắt bỏ đầy toàn bộ bức tường. Xoạt lạc, vô số to lớn hòn đá, mảnh kim loại, tựa như trời long đất lở, từ trên tường thành chóc từng mảng, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. To lớn tường thành, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng hai bên sụp đổ. Không, trong doanh truyền đến hoảng sợ gào thét. Ngoài doanh trại, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt cái này như là tận thế cảnh tượng. Cao lớn tường thành, tượng trưng cho vô sinh doanh uy nghiêm cùng lực lượng, giờ phút này lại như là giấy đồng dạng, tại nam nhân kia dưới chân, ầm vang sụp đổ. To lớn bụi bặm ngập trời mà lên, đem Lâm Viễn thân ảnh bao phủ trong đó, làm bụi mù sơ sơ tán đi. Xuất hiện ở trước mắt mọi người là một vùng phế tích. Nguyên bản hùng vĩ vô sinh doanh cửa chính cùng tường thành, giờ phút này đã hóa thành từng đống nghiền nát ngói vụn cùng bản bèo kim loại. Mặt đất bị cày ra một đạo thật dài, sâu không thấy đáy khe rãnh, một mực kéo dài đến doanh địa chỗ sâu. Lâm Viễn vẫn đứng tại chỗ. Quần áo của hắn không có bất kỳ tổn hại, trên mình cũng không có nhiễm mảy may bụi đất. Phảng phất vừa mới cái kia bị thiên diệt địa một kích, chỉ là tiện tay quét đi một hạt cho bụi. Hắn thu chân về, cất bước hướng về trong doanh địa đi đến. Mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều sẽ run nhẹ nhẹ. Nhưng vị dị chính là dưới chân hắn phế tích lại phảng phất nhận lấy lực lượng nào đó khống chế, tự động hướng hai bên tách ra, làm hắn nhường ra một con đường. Hắn cứ như vậy, xuyên qua chính mình chế tạo phế tích, từng bước một hướng đi doanh địa chỗ sâu, bóng lưng vào giờ khắc này lộ ra vô cùng làm người tê cả da đầu. Toàn trường tĩnh mịch, chỉ có gió thổi qua phế tích, phát ra nghẹn ngào âm thanh. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem đạo kia đi vào doanh địa chỗ sâu bóng lưng. Cùng lúc đó, vô sinh doanh chỗ sâu vô sinh trong điện, tối tăm ẩm ướt trong nhà giam. Dị sắt cùng huyết tinh mùi hỗn tạp tại một chỗ, làm người buồn nôn. Lâm Long bị thô to huyền thiết xích theo tại hình phạt nhấc lên, tứ chi hiện ra một cái vặn bẹo chữ lớn. Hắn toàn thân trải rộng vết thương dữ tợn, vết roi, lạc ấn, đâm bị thương, cũ mới trùng điệp, cơ hồ không có một khối hoàn hảo làn da. Máu tươi xuôi theo thân thể của hắn không ngừng nhỏ xuống, tại lạnh giá mặt đất hội tụ thành một bãi nhỏ đỏ sậm. Hô hấp của hắn mỏng manh, mí mắt nặng nề đến cơ hồ vô pháp nâng lên, ý thức tại thanh tỉnh cũng sắp hôn mê bồi hồi. Tuyệt vọng như lạnh giá đại dương, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Đúng lúc này, nhà ra ngoại ẩn hẹn truyền đến rối loạn tư mừng, cùng một cái quen thuộc lại căm hận âm thanh. Ngươi nói cái gì? Cửa ra vào gây chuyện cái kia tạp thoái, đem Vương Chính Quốc đều đánh ngục. Triệu Thiên Minh âm thanh tràn ngập khó có thể tin dữ tợn. Làm sao có khả năng? Vương Chính Quốc thế nhưng, lời nói tiếp theo mơ hồ không rõ. Lâm Long nguyên bản tan rã trong ánh mắt, vô cùng khó khăn ngưng tụ lại một chút hào quang nhỏ yếu. Có người tới cứu hắn? Là ai? Cái tin tức này như là trong bóng tối hòa tinh, mỏng manh, lại mang đến một chút khó nói lên lời rung động. Nhà giam một bên kia truyền đến một cái khác càng âm trầm thanh âm tức giận. Dám hủy ta Triệu gia chuyện tốt, chẳng cần biết hắn là ai, đều phải chết. Là Triệu gia gia chủ, Triệu Hành. Giờ phút này, vô sinh doanh bên ngoài phế tích, quỳ dưới đất Vương Chính Quốc, sắc mặt tái xanh một mảnh. Hắn nhìn xem cái kia bị cứ thế mà hành sụp cửa chính cùng tường thành, cảm thụ được mặt đất xuất lại khủng bố lực lượng ba động, trái tim còn tại kịch liệt run rẩy. Một cước kia, quá đáng sợ. Đột nhiên, hắn như là cảm ứng được cái gì, tái nhợt sắc mặt đống nhiên biến đổi. Lập tức, một loại sống sót sau tai nạn cuồng hỉ xông lên đầu, hắn lại khống chế không nổi cười lớn. Ha ha ha. Người xong, người triệt để xong. Tiếng cười của hắn sắc bén mà điên cuồng, mang theo một loại bệnh trạng khoái ý đám người xung quanh, bao gồm những cái kia vô sinh doanh thủ vệ cùng học viên, đều nghi ngờ nhìn về phía hắn. Lâm Viễn lông mày khó mà nhận ra những một cái, ánh mắt sắc bén quét về phía bầu trời. Một mảnh khô héo lá rụng, không có dấu hiệu nào, đột nhiên xuất hiện tại không trung, tiếp đó thong thả bay xuống. Ngay sau đó, là mảnh thứ hai, mảnh thứ ba. Vô số lá khô tự nhiên tạo ra, như là hạ xuống một tràng quỷ dị lá rụng mưa. Cùng lúc đó, một cỗ lạnh giá, túc sát, mang theo thiết huyết kỷ luật khí tức, giống như là thủy triều tràn ngập ra, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Không khí phảng phất đọc lại. Một giây sau, hưu, 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 sắc bén tiếng xé gió từ bốn phương tám hướng vang lên. Từng đạo lưu quang, tựa như tia chớp xé rách trường không, chớp mắt đã tới. Chỉ thấy từng người người mặc thống nhất chế tạo huyền hắc áo giáp, khuôn mặt lạnh lùng, khí tức bên đỉnh nhạc chỉ thân ảnh xuất hiện tại trên không trung. Bọn hắn có chân đạp hàn quang loẹt loẹt phi kiếm, có thì là trực tiếp đạp không mà đứng, quanh thân khí lưu phun trào, uy thế kinh người. Những bóng người này số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít, nháy mắt liền đem Lâm Viễn vây quanh ở chính giữa, tạo thành một cái dải không thông gió vòng đây. Trên người bọn hắn áo giáp, tiểu dáng xưa cũ, khắc họa lấy đại biểu trật tự cùng hình phạt phức tạp phù văn, tản ra uy nghiêm đáng sợ uy áp. Mỗi người ánh mắt đều như là chim ưng sắc bén, mang theo xem kỹ cùng lạnh giá. Nhìn thấy những người này trang phục, cùng trên người bọn hắn cái kia đặc biệt khí tức, trên mặt đất đám người nháy mắt sôi trào. Đúng, là hình phạt ti. Hình phạt ti người đi ra, cuối cùng vô sinh doanh là bọn hắn đại bản doanh a. Lần này thật xong, triệt để xong. Chuyên văn hình phạt ti đặc biệt phụ trách xử lý nguy hiểm nhân tộc can nguy, phá hoại quy củ đại án trọng án. Cho nên nơi này mới gọi vô sinh doanh a, cơ bản được xác nhận nốt ở chỗ này mặt người tới, đều là tội ác cùng từ người, thập tử vô sinh. Hoảng sợ thất sắc tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác. Hình phạt ti, ba chữ này phảng phất mang theo nào đó ma lực, để tất cả mọi người cảm thấy một loại phát ra từ linh hồn kính sợ cùng sợ hãi. Lâm Viễn dựng ở vòng vây trung tâm, thần sắc bình tĩnh, chỉ là cặp kia thâm thúy đôi mắt biến đến càng lạnh giá. Hắn tất nhiên biết vô sinh doanh đại biểu lấy hình phạt ti mặt mũi, vô cùng rõ ràng vô sinh doanh danh tự tồn tại. Nhưng chính là bởi vì như vậy, con của hắn bởi vì chém giết một cái khiêu khích vạn tộc tiên tiêu, liền bị nhốt tới loại địa phương này tới. Cái này khiến hắn cái này làm cha nghe được, là bực nào bực cười. Nói trắng ra nhi tử hắn cũng nhiều lắm thì huyết khí phương cương, làm sao đến mức bị nhốt tới cái này thập tử vô sinh địa phương. Cho nên biết được đây hết thảy sau, trong lòng hắn, không bản là vô sinh doanh vẫn là Vương Chính Quốc đám người, đều cùng nhân tộc phản đồ không khác. Làm vạn tộc, đem nhân tộc thiên tiêu đánh đến vô sinh doanh nhà giam, buồn cười, thực tế buồn cười. Hắn chậm chậm ngẩng đầu, quét mắt trên bầu trời những cái kia tản ra khí tức cường đại thân ảnh. Cùng lúc đó, tại vô sinh doanh chỗ sâu nhất, một tòa xưa cũ mà uy nghiêm trong đại điện. Nơi này cũng không phải là trắng lệ, ngược lại lộ ra một cỗ trang nghiêm cùng lạnh giá. Chương 117, các ngươi đều đáng chết. Chương 117, các ngươi đều đáng chết. Trong đại điện, trưng bày một bộ to lớn tinh văn bàn cờ. Một tên người mặc trường bào màu vàng lợn, khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy nam tử trung niên, chính giữa ngồi tại trước bàn cờ, trong tay vân ve một mai hắc tử, ngưng thần trầm tư. Khí tức của hắn nội liễm đến cực hạn, phảng phất chỉ là một cái người thường. Nhưng thỉnh thoảng đôi mắt lúc khép mở tiết lộ một chút tinh quang, lại đủ để cho không gian hơi hơi bặm mẻo. Hắn liền là tọa trấn nơi đây người mạnh nhất, vô sinh điện địa chủ, cũng là hình phạt ti một vị nhân vật thực quyền. Đúng lúc này, một đạo người mặc huyền hắc áo giáp, khí tức lãnh đạm thuộc hạ, lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau hắn, một chân quỳ xuống. Ti chủ. Thanh âm của hắn như là lạnh giá cơ khí, không cần mảy may thì ra. Vô Sinh ngoài doanh trại, có người mạnh mẽ xông vào, hủy cửa chính, sụp tường thành, ý đồ phá hoại nơi đây. Ti chủ Vân Vệ hất tử tay, có chút dừng lại. Hắn ngẩng đầu, cặp kia uy nghiêm trong đôi mắt hiện lên một chút hàn quang. Dám hủy ta hình phạt ti thuộc hạ doanh địa cửa chính cùng tường thành. Vô pháp vô thiên. Hắn đột nhiên cầm trong tay hất tử đặt tại trên bàn cờ, phát ra thanh thúy ba âm thanh. Trên bàn cờ tinh thần hoa văn, phản phất đều theo đó chấn động một cái. Người nào như vậy không đem ta hình phạt ti để vào mắt? Bản tọa tự mình đi nhìn một chút. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vô Sinh nhà giam. 3. Trong tay Triệu Thiên Minh nắm lấy một cái mang theo gai ngược roi ra, một thoáng lại một thoáng quất vào Lâm Long máu thịt be bét trên thân thể. Phi, còn kiên cường. Nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Hắn nghe răng cười lấy, trong ánh mắt tràn ngập vặn bèo khoái cảm. Roi mang theo tiếng xé gió, mạnh mẽ rơi vào trên lưng Lâm Long, kích thích một trận giọt máu. Lâm Long thân thể kịch liệt run rẩy một thoáng, phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Ý thức của hắn càng ngày càng mơ hồ. Đau đớn, đói khát, tuyệt vọng đem hắn triệt để thôn vệ. Hắn muốn về ứng, lại ngay cả ngẩng đầu khí lực đều không có, cuối cùng chỉ có thể hướng hắn phun ra một búng máu. Cái này một búng máu, cũng giống là triệt để đem hắn cuối cùng một hơi cũng phun ra đi, đầu mềm nhũn liền ngất đi, cũng không cách nào kiên trì nữa. Triệu Thiên Minh phất tay đem những huyết dịch kia bốc hơi, gặp hắn ngất đi, đáp ý cười ha ha. Xem ra là thật không được. Phế vật liền là phế vật, còn dám chống đối ta. Hắn khiêu khích lấy, lại chuẩn bị vung xuống roi. Đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc nổ mạnh, không có chút nào báo trước nổ tung. Toàn bộ nhà giam đều mãnh liệt lay động. Đỉnh đầu đất đá rì rào rơi xuống, trên vách tường xuất hiện khe nước to lớn. Nhà giam bên ngoài cái kia hành lang, đúng là cứ thế mà nổ thành tấu trời đá vụn cùng bụi mù. Bạo tạc sinh ra cường đại sóng xung kích, trực tiếp đem Triệu Thiên Minh liền người mang roi, hung hăng hất bay ra ngoài. Hắn kêu thảm một tiếng, trung điệp đâm vào phía sau nhà giam trên vách tường, trượt xuống, không rõ sống chết. Nhà giam hàng rào sắt ở dưới sóng xung kích vặn vẹo biến dạng, nhưng chủ thể kết cấu lại miễn cưỡng trèo trống. Nguyên bản bị hành lang che chắn trong nhà giam cảnh tượng, giờ phút này triệt để bạo lộ ở trước mắt. Triệu gia gia chủ Triệu Hành cùng Triệu Thiên Minh cứu cứu Lý Phong, chính giữa đứng ở chỗ không xa, bị bất thình lình vụ nổ tác động đến, mặc dù không có bị thương, nhưng cũng chật vật lung lay một thoáng thân hình. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bạo tạc chuyển đến phương hướng. Bụi mù chưa trọn vẹn tán đi, một bóng người cao to, thắm rửa đang tràn ngập bụi trần bên trong, từng bước một hướng về bên này đi tới. Cước bộ của hắn trầm ổn mạnh mẽ, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở trong lòng mọi người. Triệu Hành thấy rõ người tới, con ngươi bỗng nhiên thu hẹp, lập tức phát ra chấn nộ gào thét. Ngươi là ai, cũng dám xông vào Vô Sinh trong điện bộ? Lâm Viễn không để ý đến Triệu Hành kêu gào, ánh mắt của hắn vượt qua vặn vẹo hàng rào sắt, rơi vào bị theo tại hình phạt trên kệ Lâm Long trên mình. Nhìn thấy nhi tử cái kia toàn thân vết máu loang lổ, mình đầy thương tích, thậm chí đã hôn mê thảm trạng. Lâm Viễn trái tim phản phất bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm chặt. Con của hắn, cái kia từ nhỏ đã kiên cường đến để người tâm đau hài tử, giờ phút này lại bị người đánh tới triệt để hôn mê. Lâm Long là hắn một tay nuôi nấng, tâm tính như thế nào hắn có thể nào không rõ ràng? Nhiều lớn cha tấn mới có thể để cho hắn ngất đi a? Đám xuất sinh này, lửa giận ngập trời, như là núi lửa bạo phát, nháy mắt từ Lâm Viễn thể nội phun ra ngoài. Một cỗ khủng bố sát ý, kèm theo lạnh giá đến cực hạn khí tức, nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian dưới đất. Không khí phảng phất tại giờ khắc này đọc lại. Nhiệt độ chợt hạ xuống, liền trên đất vết máu đều phảng phất bị kín một tầng sương lạnh. Lâm Viễn hai mắt, nháy mắt biến thành màu đỏ tươi. Đó là một loại ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, thuần túy phẫn nộ cùng giết chóc. Hắn nhìn xem hình phạt trên kệ nhi tử, vừa nhìn về phía cách đó không xa Triệu Hành cùng Lý Phong. Âm thanh trầm thấp, lại như cùng đi từ cựu u địa ngục ma âm. Các ngươi đều đáng chết. Hôm nay, hắn Lâm Viễn muốn giết xuyên nơi này. Bụi trần chưa kết thúc, mấy đạo khí tức mạnh mẽ đã đổ tới. Cầm đầu mấy tên hình phạt ti trần tướng, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Bọn hắn vừa rồi tại bên ngoài bao vây Lâm Viễn sau, kết quả Lâm Viễn căn bản không để ý tới bọn hắn, trực tiếp tới trong này. Mấu chốt là, bọn hắn nhiều người như vậy, một đường đuổi dĩ nhiên đều bị bỏ lại lâu như vậy. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Triệu Hành nguyên bản vì Lâm Viễn xuất hiện mà vừa kinh vừa sợ, giờ phút này nhìn thấy hình phạt ti người chạy tới, trên mặt lập tức hiện ra cuồng hỉ. Hắn dãy rủa lấy, đối Lâm Viễn gào thét. Lâm Viễn, hình phạt ti các đại nhân tới, ngươi tự tiện xông vào nhân tộc Vô Sinh điện, tội không thể xá, còn không thúc thủ chịu trói, bằng không ngươi nhất định phải chết. Lâm Viễn ánh mắt lạnh giá, thậm chí không có phân cho hắn hơn một cái dư tầm mắt. Sâu kiến đồng dạng, hắn chỉ là tùy ý giơ tay vung lên. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, Triệu Hành toàn bộ người như là phá bao tải bay ngược ra ngoài, lần nữa đâm vào trên vách tường, trong miệng máu tươi phun mạnh, liền kêu thảm đều không phát ra được. Lâm Viễn vậy mới quay đầu, nhìn về phía hình phạt trên kệ nhi tử, đầu ngón tay khép lại, hư không vạch một cái. Suy suy suy, mấy đạo kiếm khí vô hình bắn ra, tinh chuẩn chém ở chói buộc Lâm Long đặc chế trên xích, cứng cỏi huyền thiết xích, ứng thanh mà đoạn. Lâm Long thân thể hư nhược mềm nhũn trượt xuống. Lâm Viễn thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại hình phạt giá bên cạnh, vững vàng tiếp được nhi tử. Xung quanh Triệu gia hộ vệ, cùng cái kia mấy tên vừa mới chạy đến hình phạt ti trận tướng, nhìn trước mắt khí diễm ngập trời, sát ý lâm liệt Lâm Viễn, cổ họng nhấp nhô, nhưng lại không có một người dám lên phía trước ngăn cản. Cố kia sát ý lạnh như băng, để bọn hắn linh hồn đều đang run sợ. Lâm Viễn cúi đầu, nhìn xem trong ngực hấp hối, toàn thân đẫm máu, liền hô hấp đều mỏng manh đến cơ hồ không thể nghe thấy nhi tử. Lòng của hắn như là bị vô số căn cương châm mạnh mẽ đâm đâm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi xuôi theo khe hở nhỏ xuống. Hào một cái Triệu gia, hào một cái không phân tốt xấu hình phạt ti. Hào một cái vô sinh điện. Chương 118, Tu La Vương chương 118, Tu La Vương Lâm Viễn chậm chậm ngẩng đầu, màu đỏ tươi hai con ngươi đảo qua hôn mê Triệu Hành, run lẩy bẩy Lý Phong, cùng những cái kia sắc mặt khó coi hình phạt ti trận tướng. Âm thanh trầm thấp, lại mang theo hủy thiên diệt địa điên cuồng. Nói cho ta, các ngươi cái này cái gọi là hình phạt ti tồn tại ở thế gian còn để làm gì? Cuồng giết càng nhiều giống ta nhi tử đồng dạng người vô tội ư? Và anh, tiếng nói vừa ra nháy mắt, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố uy áp, như là thức tỉnh viễn cổ hung thú, đột nhiên từ Lâm Viễn thể nội bạo phát. Phong hầu cảnh uy áp, toàn bộ không gian dưới đất kịch liệt rung động, mặt đất từng khúc rạn nứt, giống mạng nhện vết nứt điên cuồng lan tràn. Vách tường không chịu nổi gánh nặng, phát ra rợn người rên rỉ, càng nhiều đá vụn ầm vang đập xuống. Không khí phảng phất biến thành sền sệt vũ bùn, nặng nề đến để người ngạt thở. Sát ý lạnh như băng hóa thành thực chất, phảng phất muốn đem linh hồn người đều đông kết. Tất cả mọi người cảm giác như là bị một tòa vô hình đại sơn gắt gao ngăn chặn, liền hô hấp đều biến có thể so khó khăn. Phù phù, phù phù. Triệu gia bọn hộ vệ, thậm chí bao gồm cái kia mấy tên thực lực không kém hình phạt ti trận tướng, tại cỗ này tiền thai uy áp phía dưới, hai chân mềm nhũn, lại khống chế không nổi quỳ giảm xuống đất. Trong mắt của bọn hắn tràn ngập cực hạn sợ hãi cùng hoảng sợ. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Đây cũng không phải là phổ thông phong hầu a. Triệu Thiên Minh sớm đã hù dọa đến hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, loại tồn tại này lại là Lâm Long phụ thân. Lâm Long căn bản không đề cập qua a. Hễ nói qua một chữ, hắn cũng sẽ không làm cùng bạn tộc định nọ quan hệ, làm đến loại tình trạng này. Nhìn xem như là ma thần hàng thế Lâm Viễn, ý niệm duy nhất liền là trốn. Thừa dịp Lâm Viễn chưa chọn vẹn chú ý tới hắn, hắn lặng yên lui lại, quay người liền muốn hướng về cái kia bị hoành mở thông đạo chạy trốn. Lâm Viễn con ngươi đỏ tươi đột nhiên quét tới. Trốn đến. Âm thanh lạnh giá vang lên đồng thời, một cái bàn tay vô hình nháy mắt ngưng kết, vượt qua không gian, bắt lại Triệu Thiên Minh cổ. Triệu Thiên Minh chỉ cảm thấy đến một cỗ vô pháp kháng cự cự lực truyền đến, toàn bộ người bị cứ thế mà túm trở về, treo ở không trung. Ách, thả, buông ra ta. Triệu Thiên Minh hai chân loạn đạp, sắc mặt nín đến đỏ tía, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng ám động. Ta Triệu gia tại Vân Phong thành phố. Là, lời nói còn chưa nói xong, trong mắt Lâm Viễn hiện lên một chút cực hạn kinh thường. Giang giác, giang giác, giang giác, liên tục ba tiếng làm người ra đầu tê dại giòn vang. Lâm Viễn nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, chỉ là tiện tay hất lên. Triệu Thiên Minh vừa mới tỉnh lại một mặt mờ mịt Triệu Hành, cùng mặt không còn chút máu Lý Phong, ba người đan điền cùng kinh mạch toàn thân, nháy mắt bị lực lượng cuồng bạo triệt để phá hủy. Phế, triệt triệt để phế. Ai da, ba người giống như chó chết sủi lơ dưới đất, phát ra thống khổ mà tuyệt vọng gào thét. Trong lòng tuyệt vọng cùng sợ hãi tại phong hầu cấp lực lượng trước mặt đã đạt đến cực điểm. Lâm Viễn cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy hôn mê Lâm Long, từng bước một đi ra ngoài. Hắn cúi đầu nhìn xem nhi tử tái nhợt mặt nhỏ, âm thanh trầm thấp mà kiên định. Cha cho ngươi đòi cái công đạo. Hắn một tay ôm lấy nhi tử, một cái tay khác như là kéo chó chết một loại, nắm lấy Triệu Hành, Triệu Thiên Minh, Lý Phong ba người mắt cá chân, đem bọn hắn kéo tại dưới đất, hướng về bên ngoài đi đến. Đá vụn cùng vết máu trên mặt đất lôi ra thật dài dấu tích. Cái kia mấy tên quỷ dưới đất hình phạt ti trận tướng, trơ mắt nhìn xem Lâm Viễn kéo lấy ba cái phế nhân rời khỏi, thân thể cứng ngắc, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng thủy chung không dám động đậy mảy may. Bọn hắn biết rõ, chính mình đi lên, cũng chỉ là chịu chết. Trước mắt, chỉ có thể chờ vị đại nhân kia tới. Vô Sinh doanh cửa chính, không khí vẫn như cũ áp lực. Rất nhiều thầy trò còn tụ tập tại nơi này, nghị luận ở Mỹ Vương Chính Quốc vẫn như cũ khuất nhục quỳ gối tại chỗ, song quyền nắm chặt, móng tay đâm rách lòng bàn tay. Hắn muốn đứng lên, lại phát hiện một cỗ lực lượng vô hình đem hắn gắt gao đè xuống đất, động đậy không được. Đúng lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy, Lâm Viễn ôm lấy một cái máu me khắp người thiếu niên, kéo lấy ba cái không rõ sống chết người, từ Vô Sinh điện phương hướng, từng bước một đi ra. Mọi người náo động. Đó là Lâm Viễn, còn có ba người kia, có mắt sắc người nhận ra được, là Triệu gia chủ Triệu Hành, Triệu Thiên Minh, còn có Lý Phong. Bọn hắn thế nào? Lâm Viễn đi đến cửa chính, đem Triệu gia ba người như là rác rưởi ném xuống đất. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt đảo qua những cái kia khiếp sợ thầy trò, đảo qua trên mặt đất khuất nhục Vương Chính Quốc, cuối cùng rơi vào cái kia mấy tên từ Vô Sinh trong điện cùng đi ra, trôi nổi tại không trung, sắc mặt khó coi hình phạt ti chấn tướng trên mình. Triệu gia, làm lệnh nội bản tộc, thúc ép con ta hướng dị tộc Thiên Kiêu quỳ xuống nhận sai. Vương Chính Quốc, thân là Thiên Uy phủ chấn tướng cường giả, ta trực thuộc thủ hạ, không phân tốt xấu, lạm dụng chức quyền, đem con ta đánh vào nhà giam, vận dụng tử hình. Còn có các ngươi, Lâm Viễn chỉ hướng trên bầu trời hình phạt ti trận tướng, hình phạt ti vốn nên bảo vệ nhân tộc pháp luật kỷ cương, lại nối giáo cho rằng, nói cho ta, dạng này Triệu gia, dạng này Vương Chính Quốc, còn có dạng này không phân tốt xấu, chỉ bằng một cái thân phận liền cho phép tùy ý giam giữ nhân tộc Thiên Tiêu hình phạt ti, giữ lại có ích lợi gì? Âm thanh như là kinh lôi, nổ vang tại mỗi người bên hai. Mọi người nghe lấy Lâm Viễn lên án, nhìn xem trong ngực hắn thê thảm Lâm Long, nhìn lại một chút ba cái kia bị phế sạch người Triệu gia cùng khuất nhục vì đất Vương Chính Quốc, cùng trên trời những cái kia giận mà không dám nói gì hình phạt ti trận tướng. Một cơn lửa giận tại trong lồng ngực bốc cháy. Nguyên lai là như vậy phải không? Khó trách vị này Thiên Thần Hầu đại nhân thà rằng xông vào Vô Sinh doanh, cũng tuyệt không thu tay lại, đây quả thật là quá phận. Chúng ta là từ trại huấn luyện theo tới học sinh, chúng ta đều có thể làm chứng, sự thật liền là như vậy, Triệu Thiên Minh làm lệnh nọ dị tộc, bước Lâm Long quỳ xuống, Vương Chính Quốc tới càng là không hỏi sự thật, trực tiếp đem Lâm Long mang đi, đây quả thực là xỉ nhục. Còn có hình phạt ti, bọn hắn chỉ biết là người là Vương Chính Quốc mang tới, lại không hỏi sự tình bằng cảnh, bằng không Thiên Thần Hầu đại nhân như thế nào sẽ làm đến loại tình trạng này. Miệng giết âm thanh nổi lên bốn phía. Triệu Hành ba người bị phế, nằm trên mặt đất như là bùn nhão, trong mắt tràn ngập oán độc cùng tuyệt vọng. Vương Chính Quốc sắc mặt tái xanh, thân thể run rẩy kịch liệt, khuất nhục cùng sợ hãi xen lẫn. Trên trời hình phạt ti chấn từng nhóm, sắc mặt càng là khó coi đến cực điểm. Nhưng bọn hắn không dám động thủ, bởi vì đánh không được, nắm đấm không có người nhà cứng rắn. Đúng lúc này, quyền đầu cứng người tới. Lớn mật. Một tiếng ẩn chứa vô thượng uy nghiêm quát lạnh, như là cửu thiên kinh lôi, ầm vang nổ vang. Một cỗ khủng bố vương cảnh uy áp từ trên trời giáng xuống. So trước đó Lâm Viễn bạo phát uy áp càng cô đọng, càng bá đạo. Một cái to lớn bàn tay màu vàng nóng, che khuất bầu trời, mang theo nghiền nát hết thể khí thế, hướng về phía dưới Lâm Viễn mạnh mẽ đè xuống. Ta hình phạt đi, còn chưa tới phiên người soi mói. Âm thanh lạnh giá vang tận mây xanh. Mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời, tầng mây cuồn cuộn. Một đạo thân ảnh đứng chắc tay, đạp không mà đi. Chương 119, ti chủ chương 119, ti chủ hắn người mặc trường bào màu vàng lợn, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như lao, quanh thân tản ra làm người sợ hãi vương cảnh uy áp, phản phất thiên địa đều muốn thần phục tại dưới chân của hắn. Đây chính là một tôn hàng thật giá thật vương giả a. Vương Chính Quốc nhìn người tới, tuyệt vọng trong mắt nháy mắt bộc phát ra mừng như điên hào quang. Là ti chủ đại nhân, Lăng Thương ti chủ, hình phạt ti chủ, Lăng Thương, nhân tộc vương cảnh cường giả, được tôn xưng là Thương Hải Vương. Lăng Thương ánh mắt lạnh như băng khóa chặt Lâm Viễn, bàn tay lớn màu vàng nóng không chút lưu tình rơi xuống, một cái phong hầu cấp, như thế nào tại hắn vương cảnh chống lại. Lâm Viễn ngẩng đầu, con ngươi đỏ tươi bên trong sát ý càng tăng lên. Thử, thử lạnh một tiếng. Hắn thậm chí không có rút phủ sinh kiếm, chỉ là đưa tay. Bù bù. Trong chốc lát, ước vạn đạo bóng ánh kiếm khí, như là ngân hà cuốn ngược, phóng lên tận trời. Kiếm khí ngang dọc kích động, xé rách không khí, phát ra chói tai rít lên. Cái kia tử vương cảnh cường giả ngưng kết mà thành che lớp mặt trời bàn tay lớn màu vàng nóng, tại vô cùng vô tận kiếm khí trùng kích vào, vẹn vẹn chống đỡ chốc lát, liền ầm vang nghiền nát, hóa thành thấu trời kim quang tiêu tán. Lăng Thương con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt lộ ra một chút kinh dị, phong hầu cấp có thể có tại hắn chống lại lực lượng. Gia hỏa này có gì đó quái lạ. Lâm Viễn phá vỡ công kích của hắn, sát ý không giảm trái lại còn tăng, đang muốn phóng lên tận trời, cùng Lăng Thương đại chiến một trận. Ngay tại lúc này, vâng, lại là hai cỗ không kém chút nào Lâm Viễn phong hầu cảnh uy áp, phủ xuống tại phiến tiên địa này. Bầu trời mưa do biến sắc, dị tượng xuất hiện. Hai đạo thân ảnh, như là tiểu thuần di, xuất hiện tại giữa sân. Cầm đầu hai người, một người vóc dáng khôi ngô như núi cao, khí tức bá liệt, chính là chiến thần điện Thạch Chấn Nhạc. Một người khác, khí tức phiêu miểu khó dò, phản phất cùng thiên địa tương hợp, chính là Thiên Cơ Chính. Tại phía sau bọn họ, còn đi theo mấy vị khí tức đồng dạng cường đại chấn tướng cấp cường giả, đều là chiến thần điện tinh nhuệ. Thạch Chấn Nhạc cùng Thiên Cơ Chính vừa xuất hiện, ánh mắt liền rơi vào Lâm Viễn trên mình. Hai người thần sắc nghiêm lại, đối Lâm Viễn ôm quyền hành lễ. Ta hai người tiếp vào phía trên mệnh lệnh, đặc biệt chỗ này. Sau lưng chiến thần điện các cường giả cũng cùng nhau không mình hành lễ. Tham kiến Tu La Vương đại nhân. Âm thanh chỉnh tề như một, vang tận mây xanh. Tu La Vương. Ba chữ này như là ước vạn đạo kinh lôi, bổ vào tại nơi trốn có trong lòng của người ta. Toàn trường nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Lâm Viễn. Ý tứ gì? Chiến thần điện người đột nhiên phủ xuống tôn xưng Lâm Viễn làm Tu La Vương, mà không phải Thiên Thần Hầu. Vương cùng hầu ở giữa, thế nhưng có khác nhau một trời một vực khoảng cách, đá Lâm Viễn lại cũng là một tôn vương giả ư? Vương Chính Quốc nụ cười cứng ở trên mặt, cung hỉ nháy mắt hóa thành sợ hãi vô ngần cùng tuyệt vọng, thân thể run như run rẩy. Vương, Vương Cảnh, Lâm Viễn không phải phong hầu ư? Thế nào lại là Vương Cảnh? Trên mặt đất sủi lơ Triệu Hành, Triệu Thiên Minh, Lý Phong ba người càng là mặt xám như cho, liền một điểm cuối cùng oán độc đều biến mất, chỉ còn dư lại thuần túy sợ hãi. Xong, lần này bọn hắn triệt để xong, hình phạt ti cũng xong đời. Trên bầu trời, hình phạt ti ti chủ Lăng Thương, cái gọi là Thương Hải Vương, trên mặt lạnh lùng nháy mắt bị kinh hãi thay thế. Tu La Vương, Vương Cảnh. Gia hỏa này cùng hắn rõ ràng cảnh giới tương đối. Lâm Viễn không để ý đến mọi người chấn kinh. Ánh mắt của hắn đảo qua Thạch Chấn Nhạc cùng Thiên Cơ Chính đám người. Các ngươi, nhìn xem bọn hắn. Hắn chỉ hướng trên đất Vương Chính Quốc, cùng Triệu ra mấy người. Chờ ta xử lý xong sự tình, lại cùng bọn hắn từng cái thanh toán. Một cái đều chạy không được. Sắc ý lạnh như băng, để Thạch Chấn Nhạc cùng Thiên Cơ Chính hai vị này phong hầu cường giả, cũng không khỏi trong lòng phát lạnh. Vương Chính Quốc đám người, càng là hù dọa đến kém chút ngay tại chỗ bất tỉnh đi. Lâm Viễn vậy mới đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên bầu trời Lăng Thương. Hình phạt ti chủ, ngươi cũng xứng. Lăng Thương sắc mặt nháy mắt đỏ bừng lên, lập tức chuyển thành tái nhợt. Hắn đường đường vương cảnh cường giả, hình phạt ti chủ, khi nào bị làm nhục như vậy? Hắn rõ ràng cũng là một tôn vương, nhưng Lâm Viễn lại dám một điểm mặt mũi cũng không cho. Đối nhân xử thế nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy cuồng hậu bối. Lăn xuống tới, Lâm Viễn căn bản không cho hắn nói nhảm cơ hội, một tiếng quát lớn, thân hình phóng lên tận trời. Hắn thậm chí không có sử dụng phù sinh kiếm, chỉ là lực lượng toàn thân đều hội tụ tại quyền phải bên trên. Thiên địa quyền hành cũng bị điều động. Một quyền này vung ra, thiên địa thất sắc. Không gian phảng phất đều bị một quyền này đánh đến sụp đổ. Một cố khai thiên tích địa khủng bố quyền ý, nháy mắt khóa chặt Lăng Thương. Lăng Thương hoảng sợ thất sắc, toàn lực bạo phát vương cảnh uy áp ngăn cản. Nhưng mà, tại Lâm Viễn bất tình lình, lại ẩn chứa toàn bộ lực lượng cùng thiên địa quyền hành một quyền trước mặt, phòng ngự của hắn như là giấy. Vâng, nắm đấm chặt chẽ vững vàng khắc ở Lăng Thương lồng ngực. Giang giác, khung xương vỡ vụn âm thanh rõ ràng có thể nghe. Lăng Thương kêu thảm một tiếng, như diều bị đứt dây, miệng phun máu tươi, từ trên cao mạnh mẽ đập xuống, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn. bụi mù tràn ngập bên trong, Lăng Thương giãy giụa lấy muốn đứng dậy, nhưng lại là một ngụm máu tươi phun ra, khí tức vẻ bại đến cực điểm. Một quyền, nhân tộc vương cảnh cường giả, hình phạt ti chủ Lăng Thương đổ máu ngay tại chỗ. Trọng thương sắp chết. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả người, bao gồm Thạch Chấn Nhạc cùng Tiên Cơ Chính, đều dùng nhìn vãi vật ánh mắt nhìn xem Lâm Viễn. Đường đường một đại vương cảnh cường giả, lại bại triệt để như vậy. Triệu gia ba người vô pháp lời nói, Vương Chính Quốc co quắp trên mặt đất, mà không còn chút máu, hoảng sợ tột cùng. Bọn hắn lần này không phải đá trúng thiết bản, là trực tiếp đụng phải một khỏa đủ để hủy diệt hết thảy tinh thần. Lâm Viễn ánh mắt lạnh giá, đảo qua trên mặt đất như là bùn nhão Vương Chính Quốc, vừa nhìn về phía xa xa ba cái kia người Triệu gia. Sát ý, không che giấu chút nào. Lâm, Tu La Vương đại nhân. Triệu Hành chẳng biết lúc nào lại tỉnh lại, có lẽ là bản năng cầu sinh vượt trên sợ hãi, hắn khàn khàn cổ họng, dùng hết lực khí toàn thân thét lên. Ngươi không thể giết chúng ta. Ta Triệu gia đời đời công trạng rất cao, ngươi như giết chúng ta, nhân tộc thánh điện tuyệt sẽ không để qua ngươi, ngươi đây là tại khiêu khích cả nhân tộc trật tự. Trong thánh điện, thế nhưng còn có thần linh tồn thế. Nhân tộc thánh điện còn có thần linh tồn thế. Những lời này vừa ra, liền Thạch Chấn Nhạc cùng Tiên Cơ Chính sắc mặt cũng hơi biến đổi. Nơi đó là nhân tộc chân chính hạch tâm, nhân tộc sức chiến đấu cao nhất biểu tượng, chế định quy tắc, bảo vệ trật tự trí cao tồn tại. Bất kỳ thế lực nào, bất luận cái gì cường giả, tại nhân tộc thánh điện trước mặt, đều nhỏ bé như hạt bụi. Triệu Hành phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng, trong mắt lần nữa dấy lên một chút hy vọng ánh sáng nhạt, ngoài mạnh trong yếu gào thét. Ngươi dám đụng đến chúng ta thử xem. Thánh điện trừng phạt phía dưới, ngươi coi như là vương giả. Lời của hắn im bặt mà dừng. Một cỗ không cách nào hình dung khủng bố uy áp, như là thiên khung sụp đổ, đống nhiên phủ xuống. Bù bù. Tất cả mọi người cảm giác linh hồn của mình phảng phất muốn bị cỗ uy áp này nghiền nát. Thạch Chấn Nhạc cùng Thiên Cơ Chính hai vị phong hầu cường giả, tại cỗ uy áp này trước mặt, cũng cảm thấy một trận hoảng sợ, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Trong bầu trời, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Hắn thân mang một mạc trường bào màu xám, khuôn mặt nho nhã, nhìn qua như là bình thường văn sĩ trung niên.